Chương 31. Thừa dịp lúc ban đêm tập doanh viên Linh doanh trướng. Thời khắc này Viên Linh vừa mới ăn xong cơm tối, ngay tại rèn luyện thân thể, thân là quân nhân, tố chất thân thể tự nhiên không thể rơi xuống. Đặc biệt là, trong quân có Trương Hợp cùng Cao Lãm hai vị tướng quân về sau, hắn đều là hướng hai người thỉnh giáo, như thế nào tại lập tức tác chiến. Rốt cuộc ngày sau hắn cảm thấy mình trên ngựa tác chiến thời gian còn dài, nếu là không thể quen thuộc kỹ thuật, tinh tiến võ nghệ, chỉ sợ là rất khó trong loạn thế này sinh tồn tiếp. Hắn mới vừa vận đánh một bộ quân thể quyền, Cao Lãm liền vội vã từ bên ngoài đi vào. "Công tử, ngươi thật sự là liệu sự như thần, cái kia đơn kinh thế mà thật phái người tới tập doanh." Viên Linh dừng lại động tác trong tay của mình, trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Đơn kinh thật đến, tới tốt lắm, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, nhường Trương Hợp xuất lĩnh 1000 tinh binh, mai phục tại bên ngoài trại lính đây, trong quân doanh người rơm có thể mang lên. Hai ngày trước để các ngươi ghim người rơm, chính là vì hôm nay, đã đơn kinh đã ra khỏi thành, cái kia nhất định là hướng về phía chúng ta tới dựa theo chúng ta phía trước bố trí, hiện tại liền đi hành động đi." Mấy ngày nay, Viên Linh đã đem chính mình mai phục đơn kinh kế hoạch, giản yếu cùng Trương Hợp cùng Cao Lam nói. Trên cơ bản, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ đơn kinh trúng kế đến tập kích doanh địa. Tin tức truyền xuống, không bao lâu, Trương Hợp cũng gấp đội vã chạy tới. Vừa thấy được Viên Linh, Trương Hợp trên mặt liền tràn ngập kinh hãi. Hai ngày trước, hắn còn cảm thấy Viên Linh tại đây khoảng cách huyện Bình Nguyên 30 dặm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, là có chút nhát gan sợ chiến, Viên Linh còn nói đơn kinh sẽ đến tập doanh quả là chính là ý nghĩ hao huyền. Lúc này mới qua 2 ngày, cái kia đơn kinh thế mà thật đến. Cái này có thể để Trương Hợp cả người đều kinh ngạc lên. Chẳng lẽ cái này Viên Linh thật có thể liệu sự như thần? "Công tử, đơn kinh thật đến. Thiên chân vạn sắc, ta phái đi ra trinh sát, đã truyền về tin tức, đơn kinh tự mình xuất lĩnh 2000 tinh binh, từ huyện Bình Nguyên xuất phát, thẳng đến quân ta vị trí tới. Chỉ sợ, không được bao lâu, đơn kinh binh mã liền muốn đến chúng ta doanh địa phụ cận." Có Viên Linh lần nữa khẳng định, Trương Hợp lúc này mới thu hồi thần sắc nghi hoặc. Nhưng đối với Viên Linh liệu sự như thần, càng là càng phát ra bội phục. "Công tử, ta một mực hiếu kỳ, ngươi là sao sáng sớm liền khẳng định, cái này đơn kinh nhất định sẽ tới tập doanh đâu?" Trương Hợp lòng hiếu kỳ nổi lên, nhịn không được hỏi lên. Cái này khiến một bên Cao Lãm cũng đem ánh mắt nhìn về phía Viên Linh, chờ lấy Viên Linh cho bọn hắn hai người giải hoặc. Phía trước Viên Linh còn cảm thấy sự tình lấy bí mật thành, không tiện lộ ra, nhưng hôm nay đơn kinh binh mã đều muốn đến, cũng không có cái gì tốt bảo mật. Liên mở miệng cho hai người nói, "Chuyện này, kỳ thực cũng không phải ta thần cơ diệu toán, mà là ta sáng sớm liền đã đào hố, chờ lấy đơn kinh này đây." "Ồ, lời này nói như thế nào? Việc này nói đến, còn phải nhờ có ta cái kia Tam ca a. Ta lần này mang theo Tang Hồng trở về Nghiệp Thành, tại gặp mặt phụ thân thời điểm, cố ý trước mặt mọi người nói ta muốn dẫn binh đánh chiếm huyện Bình Nguyên. Các ngươi nghĩ, ta cái kia Tam ca, cùng ta có cạnh tranh quan hệ, phía trước đi thương thảo cùng quân doanh, hắn đều cho ta dở trò xấu, lần này biết rõ ta muốn đi đánh chiếm huyện Bình Nguyên, biết như vậy mà đơn giản bỏ qua ta. Ta đoán định hắn nhất định sẽ ở sau lưng dở trò xấu, vì lẽ đó lúc này mới chủ động lộ ra tin tức này cho Viên Thượng." Trường hợp đối với Viên Linh cùng Viên Thượng ở giữa ân oán, ngược lại là hiểu rõ cũng không nhiều, nghe thấy lời này, còn có mấy phần không giải. Thế nhưng Cao Lãm lại là mắt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới bản thân công tử thế mà trước thời gian liền làm tốt như tính, là cố ý lộ ra tin tức này cho Viên Thượng. Khó trách hắn nói trong vòng 3 tháng, liền có thể đánh xuống huyện Bình Nguyên. "Công tử, coi như ngươi đem chúng ta tiến đánh huyện Bình Nguyên tin tức tiết lộ cho Tam công tử, thế nhưng là ngươi như thế nào đoán chừng, đơn kinh nhất định sẽ tới tập doanh đâu?" "Ta không xác định hắn nhất định sẽ tới, vì lẽ đó ta cố ý để các ngươi chậm chạp hành quân, đồng thời nên ngang, không chút nào che lấp, mục đích đúng là vì để cho chúng ta tiến công Bình Nguyên tin tức, có khả năng mau chóng chuyển đến huyện Bình Nguyên. Chỉ cần đơn kinh biết rõ chúng ta đến đây công thành, hắn tất nhiên sẽ đối với chúng ta phá lệ chú ý, mà chúng ta tại khoảng cách huyện Bình Nguyên 30 dặm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, chính là bày ra địch lấy yếu. Chúng ta chỉ là 1-2 ngàn binh mã, đối với đơn kinh đến nói, căn bản chính là không có chút nào uy hiếp, cùng nó thủ thành, không bằng chủ động xuất kích, có thể trước giờ tiêu diệt chúng ta. Mà đối với chúng ta tới nói, hắn đột kích doanh chính là chúng ta kế hoạch thành công, hắn không đến, chúng ta cũng không có tổn thất, mà lại bởi vì không vội mà hành quân, các tướng sĩ cũng có thể lấy được rất tốt nghỉ ngơi. Đối với đến tiếp sau công thành, cũng có thể càng có sức chiến đấu, thấy thế nào đều không lỗ." Viên Linh mấy câu giải thích, nhường Trương Hợp cùng Cao Lãm hai người đều đối Viên Linh ném đi cặp mắt kính nể. Nguyên bản bọn hắn đều coi là Viên Linh chỉ là một cái không hiểu chiến sự lăng đầu thanh, đến bây giờ mới hiểu được, Viên Linh cái này công tử ca, vẫn là có mấy phần đam mưu túc trí. Đánh chiếm huyện Bình Nguyên, thế mà từ vài ngày phía trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh, sự tình cứ dựa theo Viên Linh lưu tính tiến hành, 2000 binh mã bị Viên Linh chia hai bộ phận. Cao Lãm xuất lĩnh 1000 binh mã, tại doanh trại bên trong chờ lấy, từ Trương Hợp xuất lĩnh Tang Hồng phân phối 1000 binh mã, tại doanh trại bên ngoài mai phục. Chỉ chờ đơn kinh binh mã đã đến. Hoàng hôn lặn về tây, hắc ám rất nhanh liền giáng lâm. Đầu mùa hè ban đêm, đã không trống vắng, giá ngoại đâu đâu cũng có côn trùng kêu vang lết gọi. Thỉnh thoảng còn có thể chuyển đến giã thú gầm nhẹ. Viên quân doanh trại bên ngoài, 2000 cái bóng đen chậm rãi tới gần, những người này không dám đốt đuốc, cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, từng cái thân người cong lại, chú ý cẩn thận. Dẫn đầu đơn kinh, khuôn mặt lạnh lùng, một mặt nghiêm túc. Hắn đi ở trước nhất, tầm mắt nhìn chằm chằm vào xa xa doanh trại, nhìn xem doanh trại bên trong đèn đuốc sáng trưng, không có chút nào phòng bị bộ dạng, lúc này mới yên lòng lại. Thật sự là ngẻ con mới để không sợ còn, miệng còn hôi sữa tiểu tử còn dám tới tiến đánh ta huyện Bình Nguyên, liền cái doanh trại đều ghim không tốt. Lớn như vậy doanh trại, thế mà chỉ an bài 2 cái binh sĩ phòng thủ, còn không có đội ngũ tuần tra, quả là chính là không có chút nào phòng bị. cái này không phải liền là đang chờ ta đến đánh lén sao? Nhìn rõ ràng nơi xa doanh trại động thái về sau, Đơn Kinh cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm trào phúng lên Viên Ninh. Tướng quân, đối phương không có chút nào phòng bị, chúng ta có hay không có thể hành động? Đơn Kinh bên người phó tướng hỏi thăm một câu. Đơn Kinh khoát tay chặn lại, cũng không gấp gáp. Không nổi, đêm còn chưa sâu, doanh trại bên trong viên quân còn chưa ngủ say, chờ một chút. Đợi đến trời tối người yên, người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, chúng ta lại hướng, nhất định có thể đại phá Viên Ninh tiểu nhi, một lần hành động bắt giữ tiểu tử này. Đơn Kinh nói xong, khoe miệng nhịn không được dương lên, lộ ra vẻ đắc ý, giống như trận chiến đấu này thắng bại đã định. Không lâu, bên trên bầu trời cái kia một vầng loan nguyệt bị một mảnh mây đen bao phủ, bóng đêm biến càng thêm mù mịt. Là thời điểm bên trên bắt sống Viên Ninh, đúng vào lúc này. Chương 32. Chúng kế Đơn Kinh đột nhiên đứng dậy, rút ra đại đao, phát ra xung phong hiệu lệnh. Ngay sau đó, 2000 binh mã liền từ trong rừng bỏ ra, thẳng đến viên quân doanh trại. Những người này đều là Đơn Kinh tinh nhuệ, theo Đơn Kinh rút ra binh khí, ra sức chủ sát. Vẹn vẹn một hơi tầm đó, 2000 binh mã đã giết tới doanh trại cửa lớn. Hai cái phòng thủ viên quân thủ vệ thất kinh, hoàn toàn bị cái này rung trời tiếng la giết dọa cho bể mật gần chết, liền chống cự ý nghĩ đều không có, trực tiếp chạy trốn, hướng doanh trại bên trong hoảng hốt chạy, vừa chạy trốn. Mà không có phòng thủ thủ vệ, cái này doanh trại cửa lớn liền như là giấy đồng dạng, nhẹ nhõm liền bị Đơn Kinh đội ngũ xung phá. Đơn Kinh thấy thế, càng là càng phát ra hưng phấn, tay cầm đại đao một đường xung phong ở phía trước, thẳng đến doanh trại trung quân đại trướng. Có thể chờ hắn xông ra mấy chục bước, nguyên bản hưng phấn Đơn Kinh đột nhiên ý thức được không thích hợp. Cái này doanh trại bên trong, trừ chút ít thủ vệ đang gieo họ bên ngoài, thế mà không nhìn thấy chạy tứ phía quân địch. Một đường tới, những cái kia vòng ngoài doanh trại, hoặc là dốc tuyết, hoặc là chính là mấy cái xếp vào tốt người rơm, căn bản không có bất luận cái gì viên quân. Nơi này căn bản không giống như là một tòa phòng thủ nghiêm mật doanh trại, càng giống là một cái bỏ hoang không doanh. Không đúng, chúng ta tập doanh, phát ra động tĩnh lớn như vậy, coi như những cái kia viên quân ngủ lại chết, cũng nên bị kinh động à? Vì sao không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào? Đơn Kinh lông mày cao chặt, trong lòng nhất thời có một loại cảm giác không ổn, có thể hắn còn là chưa từ bỏ ý định. Nhìn xem viên quân trung quân đại trướng đang ở trước mắt, vẫn là muốn qua nhìn một chút. Đem người tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đi tới trung quân đại trướng, Đơn Kinh không chút do dự xốc lên trung quân đại trướng màn cửa. Có thể chờ hắn đi vào vừa nhìn, quả nhiên như cùng hắn dự liệu như vậy. Trong này không có một ai, vốn cho là Viên Ninh căn bản cũng không ở đây. Giờ khắc này, Đơn Kinh sắc mặt đại biến, rốt cuộc biết chính mình trúng kế. Ngay tại hắn còn tại ngây người thời khắc, trung quân đại trướng bên ngoài truyền đến đinh thai nhức óc tiếng la giết. Vòng ngoài một chút trong doanh trướng, đột nhiên lao ra đại lượng viên quân sĩ binh, những thứ này viên quân sĩ binh gặp người liền chặn, ý hệt một bộ võ trang đầy đủ bộ dạng. Xông vào doanh trại, không có trông thấy quân địch, biết mình trúng kế những thứ này Đơn Kinh binh sĩ, vốn là bắt đầu xuất hiện sợ hãi, sĩ khí tại thời khắc này giảm lớn. Mà bị nháy mắt xuất hiện viên quân sĩ binh mai phục, đánh một cái trở tay không kịp, lập tức lòng mang sợ hãi điên cuồng dâng lên. Đơn Kinh thất kinh từ trong quân đại trướng chạy ra. Tại không có trông thấy viên quân thời điểm, hắn còn mang theo một tia hy vọng. Hy vọng Viên Linh không phải là trước giờ bố trí mai phục, mà là mang đám người rời đi quân doanh. Nhưng làm bốn phía viên quân liên tục không ngừng xuất hiện, cùng hắn mang tới binh sĩ chém giết đến cùng một chỗ, Đơn Kinh lúc này mới mặt lộ vẻ giận dữ. Không, không có khả năng. Viên Linh bất quá là miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, vì sao có thể nhìn thấu bản tướng quân dạ tập kế sách? Tuyệt không có khả năng này. Chấn nộ về chấn nộ, chiến đấu vẫn là muốn đánh. Đơn Kinh cuống quýt chỉ huy binh mã, nên chiến đột nhiên xuất hiện viên quân. Có thể Đơn Kinh đội ngũ sĩ khí giảm lớn, trong bóng đêm đã sớm loạn trận tuyến, căn bản không thu được Đơn Kinh mệnh lệnh. 2000 binh mã, loạn cả một đoàn, từng người tự chiến. Mà phía ngoài nhất một chút binh mã đã bắt đầu xuất hiện thương vong người càng nhiều, sĩ khí ngã liền càng nhanh, đại lượng binh lính bắt đầu bốn phía chạy trốn lên. Đơn Kinh mắt thấy đại lượng binh mã đội ngũ bắt đầu chạy trốn, lửa giận công tâm, vừa nhìn liền biết, chính mình đại thế đã mất, tập doanh căn bản là không có cách thành công. Rút. Tất cả mọi người theo bản tướng quân rút lui. Đơn Kinh nổi lên khí lực, hướng về phía sau lưng la to. Có thể phụ cận thanh âm huyên náo che đậy hắn hò hét, căn bản không có nhiều người nghe thấy hắn mệnh lệnh rút lui. Cũng may có phụ trách nhiệm truyền lệnh binh sĩ thổi lên rút lui tiếng kèn. Trong quân doanh cái này 2000 quân địch mới bắt đầu cấp tốc hướng doanh trại bên ngoài chạy đi. Đơn Kinh căn bản không ham chiến, biết do tập kích doanh trại địch không thành, trước mắt trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần giữ được tính mạng, thu liễm tàn binh, trở về Bình Nguyên huyện thành, căn cứ thành trì kiên cố, hoàn toàn có thể tiếp tục chống cự. Cái kia Viên Linh chỉ là 1-2000 binh mã căn bản không hạ được hắn Bình Nguyên thành. Hắn ba bước đồng thời làm hai bước đi, thân hình mạnh mẽ rất nhanh liền đi tới doanh trại bên ngoài. Quay đầu nhìn thoáng qua doanh trại bên trong những thứ này Viên Minh, cuối cùng thở ra một hơi. Ha ha ha, họ Viên tiểu tử cuối cùng vẫn là còn non chút, coi như hắn đoán ra ta biết đột kích doanh, chỉ cần hắn bắt không được lão tử, lần này không coi là thất bại. Chờ lão tử trở lại huyện Bình Nguyên, lấy lại sức, đến lúc đó ở chính diện trên chiến trường, lại cho hắn nhìn một chút lão tử lợi hại. Tập doanh thất bại Đơn Kinh, cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình, đồng thời nói vài lời ngồi trầm trọng, tốt, nâng chấn nhất hạ sĩ khí. Có thể hắn còn không có cao hứng bao lâu, nhưng lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi tiếng la giết. Trong một chớp mắt, một mảnh đen kịt bên ngoài trại lính, đột nhiên lại giết ra một luồng quân địch. Người lít nha lít nhít người theo hai bên trong rừng trùng sát ra tới, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Tướng quân, không tốt. Phía trước lại xuất hiện một đám quân địch, số lượng không rõ, đã cắt đứt đường lui của chúng ta. Phó tướng xông lên, thất kinh hướng Đơn Kinh la to. Giờ phút này Đơn Kinh chính mình cũng đã trông thấy, hắn còn là trừng lớn hai mắt, mặt mũi không thể tin. Không có khả năng. Mật tín đã nói, cái kia Lâm Viên bất quá chỉ là 1000 binh mã, làm sao lại có như thế nhiều người? Chẳng lẽ mật tín bên trên tình báo có sai? Hay là nói, này căn bản chính là anh em nhà họ Viên hai chơi quỷ kế? Đáng ghét, Viên thượng cầu tặc, thật sự là tin lầm ngươi. Đơn Kinh cũng không tin tưởng cái này sau lưng nguyên do, còn tưởng rằng là Viên thượng cố ý cho hắn sai lầm tình báo, dẫn dụ hắn đột kích doanh, bày cái bẫy. Chỉ là thời khắc này Đơn Kinh cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ lung tung. Mắt thấy đường lui bị chặn đường, Đơn Kinh kinh hãi đến biến sắc, nơi nào còn dám do dự, lập tức chỉ huy còn sót lại những binh mã này xông về trước. Nhu độ xông phá những quân địch này vòng đây, trốn về huyện Bình Nguyên. Nhắc tới Đơn Kinh, còn tính là có chút tài năng, tay cầm một thanh đại đao, xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất. Đại đao những nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết liên tục, không ngừng có binh sĩ bị của hắn một đao chém giết. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền có 6-7 danh tướng sĩ chết tại dưới đao của hắn. Đơn Kinh dũng manh tự nhiên cũng rất nhanh liền thu hút Trương Hợp lực chú ý. Trương Hợp phụ trách chính là ở ngoại vi chặn đánh những quân địch này, mắt thấy có như thế manh tướng đang nhìn thấy Đơn Kinh trên người xuyên qua, một cái nhất định người này hẳn là chủ tướng. Cương đạo nhận lấy cái chết, tay cầm đại đao Trương Hợp không có mảy may do dự, thẳng đến Đơn Kinh vị trí mà tới. Đại đao trong tay giương lên, thân thể cấp tốc tới gần Đơn Kinh. Chỉ cần chém giết Đơn Kinh, trận này tập doanh chiến đấu liền có thể tại trong khoảnh khắc kết thúc chiến đấu. Mà lúc này giết đỏ cả mắt Đơn Kinh cũng nhìn thấy Trương Hợp, nhưng lại chưa bối rối sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia hưng phấn. Chương 33. Trận đầu báo cáo thắng lợi đinh đương một tiếng. Trương Hợp trong tay chém vào đi qua đại đao, bị Đơn Kinh ngăn lại. Nhưng Đơn Kinh ngăn lại Trương Hợp một chiêu này về sau, lại cả người thần sắc lập tức căng cứng. Tại còn chưa cùng Trương Hợp giao thủ phía trước, hắn còn tự cho mình võ dũng hơn người. Người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dù sao có thể tại Công Tôn Tán cái này danh tướng thủ hạ đảm nhiệm trọng thần, không có chút thực lực là trộn lẫn không ra. Vốn cho rằng chỉ là một cái viên gia con thứ, dưới tay bất quá là một đám người ô hợp, sao có thể có nhân vật lợi hại gì? Thế nhưng là lần giao thủ này, Đơn Kinh cả người thần sắc liền không đúng kỉnh. Mới một đao kia, mặc dù hắn ngăn lại, có thể một đao kia ẩn chứa đao thế cùng lực đạo, để hắn sinh ra vẻ sợ hãi. Nếu không phải hắn thân kinh bách chiến, lâu tại chiến trường chinh phạt, chỉ sợ vừa rồi một đao kia đã để hắn trực tiếp vỡ lạc. Cú may ngăn lại một đao kia liền biết thực lực của đối phương, Đơn Kinh cũng không dám vô lễ, nổi lên khí lực chuẩn bị lần nữa nghênh đón Trương Hợp tiến công. Chỉ là hắn căn bản không có nghĩ tới là mới một đao kia, bất quá là Trương Hợp tiện tay một kích. Nhìn thấy chính mình một đao bị ngăn lại, Trương Hợp cũng nghiêm túc. Sau một khắc lần nữa vung đao, mạnh mẽ thế công, bá đạo hướng phía Đơn Kinh trên thân rơi xuống. Đơn Kinh còn tưởng rằng chính mình vẫn như cũ có thể ngăn trở, thật không nghĩ đến một đao kia tốc độ quá nhanh, trực tiếp tại lồng ngực của hắn sẽ qua. Đơn Kinh đột nhiên thân thể một cùn, trong tay đại đao đều nắm không ổn định, sau một khắc liền thẳng tắp mới ngã xuống đất. Đợi đến chung quanh các tướng sĩ lại nhìn rõ Đơn Kinh thân ảnh lúc, chỉ gặp Đơn Kinh trên ngực một đầu rất dài vết máu, vết thương mở rộng, máu tươi như chút nước, một đao liền trực tiếp mất mạng. Trường hợp một đao chém giết địch tướng, lập tức cổ vũ chung quanh viên quân sĩ binh sĩ khí. Tặc tướng đã chết, quỳ xuống đất người đầu hàng không giết. Trường hợp một đao chém xuống Đơn Kinh đầu lâu, sau đó cao cao bước lên, thuận miệng hướng về phía bốn phía quân địch la to. Đám này đi theo Đơn Kinh quân địch, tại tập doanh thất bại thời điểm liền đã sĩ khí hoàn toàn không có. Đến sau lại bị Trương Hợp xuất lĩnh binh mã ra tới phong tỏa đường lui, càng là mảy may ngạnh chiến dũng khí đều không có. Trước mắt liền chủ soái đều bị giết, tự nhiên không có tiếp tục dũng khí chống cự. Bang lang một tiếng, có người vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Có cái thứ nhất, người sợ chết liền biết gây nên quần thể hiệu ứng. Rất nhanh lục tục ngo ngoe liền có đại lượng binh sĩ quỳ xuống đất đầu hàng. Đương nhiên cũng có một chút hung hãn không sợ chết, tuyệt không đầu hàng người trung nghĩa. Vào thời khắc này bắn ra mãnh liệt chiến ý, giơ binh khí như cũ tại ngoan cường phản kháng. Đối mặt loại người này, Viên Linh tự nhiên cũng không biết nhân từ nương tay. Không đầu hàng người, vậy liền không phải là một lòng. Đưa bọn hắn lên đường, là bọn hắn thân là tướng sĩ vinh quang nhất kiểu chết. Doanh trại bên ngoài chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, thế nhưng giờ phút này còn tại doanh trại bên trong Viên Linh cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn giờ phút này đang cùng Cao Lãm hai người ra sức chém giết. Hắn không am hiểu dùng đao, chỉ dùng một cán trường thương, không ngừng chặt đâm, vô trọng. Từ lần trước tại nghiệp thành Viên gia cùng Viên Hy luận võ về sau, Viên Linh liền ý thức được trong loạn thế này, tự thân nếu là không có một điểm vũ lực là không được. Mà muốn phải tôi luyện chính mình võ nghệ, chỉ dựa vào ngày bình thường luyện tập, tác dụng cũng không lớn. Những thứ này lợi hại võ tướng, mỗi người võ nghệ không có chỗ nào mà không phải là trên chiến trường từng chút chém giết ra tới. Là từ cựu tử nhất sinh, sinh tử đọ sức bên trong thu hoạch được đột phá, tiến tới cảm ngộ, cô đọng chính mình cường đại kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Vì lẽ đó Viên Linh cũng không chút nào ngoại lệ, không chút do dự liền cùng Cao Lãng cùng nhau gia nhập chiến đấu, chủ động xuất kích cùng những quân địch này binh lính giao chiến. Trường thương thật nhanh vũ động, không ngừng hướng phía quân địch trên thân chợt đâm, mũi thương lóe lên, thân thương bạch ra liên tục tàn ảnh. Xông lên quân địch, rất nhanh liền trong tay hắn trường thương vung lên phía dưới phát ra trận trận tiêu thảm. Ba năm cái quân địch căn bản không có cách nào tới gần Viên Linh bên người. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi gần nửa tháng thời gian, nhưng so với lần trước cùng Viên Hy giao thủ, ngày nay Viên Linh võ nghệ sát thực có không nhỏ tiến triển. Một mặt là nhờ vào thỉnh giáo Cao Lãm cùng Trương Hợp hai vị võ tướng, một mặt khác thì là hắn dám trực diện tử vong, chân chính trên chiến trường chém giết. Thông qua cùng những quân địch này giao thủ, phát hiện chính mình không đủ, từ đó đề cao, khiến cho mình tiến bộ. Chỉ có tại đây loại bước ngoặt nguy hiểm, mới có thể ý thức được nơi nào còn có chờ tiến bộ. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn lỗ mãng, một điểm bảo hộ đều không có, liền dám lên chiến trường chém giết, một phần bạn chết bởi trong loạn quân, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn sở dĩ dám tự thân lên chiến trường chém giết, một phương diện cũng là mang theo trong người mấy cái hộ vệ thân binh, có những thân binh này hộ vệ tại, trừ phi hắn hãm sâu trùng đây, bằng không khẳng định là không có lo lắng tính mạng. Mà lại, hắn từ đầu đến cuối đều đi theo Cao Lãm trái phải, nếu là gặp được quá mạnh mẽ địch nhân, có Cao Lãm hiệp trợ, cũng có thể ứng đối một hai, không đến mức giao thủ một cái liền bị đối phương chém ở dưới ngựa. Cao Lãm cũng rất hiểu chuyện, thỉnh thoảng nhìn một chút Viên Linh phương hướng, bảo đảm Viên Linh an toàn. Chỉ bất quá hắn càng xem càng cảm thấy kinh hãi, bản thân công tử này, võ nghệ tiến lên thật đúng là nhanh chóng. Ngắn ngủi thời gian, liền có thể vận dụng hắn dạy đạo chiêu thức, đối phó những quân địch này, như vậy không chút phí sức. Phải biết, hắn vừa mới bắt đầu nhận biết Viên Linh thời điểm, Viên Linh tuy có một thân khí lực, đối với ra trận chém giết kỹ pháp, vẫn là rất xa lạ. Không nghĩ tới hôm nay liền đã vận dụng đến như vậy thông thạo. Viên Linh chém giết một hồi, giết chết có hơn 10 tên quân địch, lúc này doanh trại bên ngoài, Trương Hợp cũng đã dẫn đơn kinh đầu lâu trở về doanh trại bên trong. Đi qua Trương Hợp hò hét, doanh trại bên trong lưu lại một chút quân địch cũng rốt cuộc biết đơn kinh bỏ mình. Cũng liền tại lúc này, trận này tập doanh chiến đấu cũng cuối cùng tiến vào hồi cuối. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, vì xuống đất người đầu hàng, tất cả đều buộc, Viên Linh thật đúng là không có ý định sát phu bát. Phân phó tốt chính mình người trông giữ tù binh, đồng thời thống kê thương vong, quét dọn chiến trường. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian đồng thời không lâu, giờ phút này trời còn chưa sáng, bốn phía đều là ánh lửa, lửa đỏ đống lửa chiếu rọi tại bốn phía, doanh trại bên trong khắp nơi đều có máu tươi, cùng với chân cụt tay đứt, khôi giáp thi thể. Mới xong trận chém giết thời điểm, có lẽ là bởi vì tinh thần căng cứng, Viên Linh cũng không cảm thấy được có cái gì không đúng. Hiện tại tinh thần thư giãn xuống tới, nhìn thoáng qua chiến trường này, cái kia tàn khốc bộ dáng, cùng với gây mùi khó nghe mùi vị, một luồng nôn mửa cảm giác bay thẳng trong đầu. Nếu không phải hắn đời trước cũng là gặp qua sóng to gió lớn, chỉ sợ cái này lần thứ nhất ra trận giết địch, đều biết khó thích ứng. Cao Lãm đi tới Viên Linh bên người, hướng Viên Linh hồi báo lúc này đầy chiến đấu tình huống. Tuy nói lần này là trước giờ bố trí mai phục, đánh đơn kinh một cái trở tay không kịp, nhưng song phương binh lực cách xa không lớn, đánh giáp là cả thời điểm, phe mình vẫn là xuất hiện một chút thương vong. Sơ bộ tính ra có hơn 20 người bỏ mình, có khác mấy chục người thụ thương, mặc dù phần lớn là vết thương nhẹ, nhưng cũng đủ để chứng minh những thứ này binh lính thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu. Dạng này ưu thế phía dưới, còn có thể có bực này thương vong, quả thực nhường Viên Linh vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng, đối với phe mình thương vong, quân địch có thể thành thảm hại hơn. Chương 34. Lại sinh một kế đơn kinh bên này, không riêng chủ tướng đơn kinh trực tiếp bỏ mình. Hắn mang đến 2000 binh lính, cũng tổn thất nặng nề. Đại bộ phận tại xông vào doanh trại bên trong, liền bị tách ra, bị Cao Lãm cùng Viên Linh chỗ chỉ huy binh lính, một cái xung phong liền tử thương vượt qua 300 người. Đằng sau Trương Hợp chém giết đơn kinh về sau ngược lại chết ít. Bởi vì đơn kinh chết một lần, còn lại những binh lính này đã rắn mất đầu, hoàn toàn đã mất đi ý chí chống cự, đại bộ phận đều đi theo đầu hàng. Sơ bộ tính ra, tối thiểu còn sót lại 1,200 người trở lên, những người này tất cả đều lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng. Trương Hợp tướng quân đâu? Nghe xong Cao Lãm hồi báo về sau, Viên Linh hơi nhíu mày, mở miệng hỏi thăm một câu. Cao Lãm chỉ một bên, ngay tại bên kia trông coi tù binh. Đi, chúng ta đi qua, ta tìm hắn có việc nói chuyện. Rất nhanh Viên Linh mang theo Cao Lãm đi tới Trương Hợp bên người. Trương tướng quân, trận chiến này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi chém giết cái kia đơn kinh, chỉ sợ trận chiến đấu này còn cần tiếp tục giằng co nữa. Vừa thấy được Trương Hợp, Viên Linh liền hướng một con đường riêng cảm ơn. Nói đến, hắn đây cũng không phải làm bộ làm tịch, đó là thật, từ đáy lòng cảm ơn. Trận này tập doanh chiến đấu, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng song phương binh lực chênh lệch cũng không cách xa, coi như hắn trước giờ mai phục, đối phương nếu là liều chết phản kháng, thương vong khẳng định biết rất nhiều. Cũng chính bởi vì có Trương Hợp trận chém đơn kinh, mới để cho thế cục xuất hiện tiên về một bên tình huống, trong thời gian ngắn liền kết thúc trận chiến đấu này. Công tử không cần đa lễ, đây là mặt tướng bản phận. Trương Hợp biểu hiện 10 phần kiêm tốn, cũng không bởi vậy chiến có công, liền giành công tự ngạo. Trương tướng quân, ta có việc muốn hỏi một chút ngươi, lần này cái này đơn kinh mang người từ trong quân doanh lao ra thời điểm, ngươi mang theo chặn đường nhưng có phát hiện chạy trốn binh mã. Trương Hợp hơi nhíu mày, hồi tưởng một cái, liền rất mau trở lại đáp. Có mặt tướng thu đến trong quân doanh phát sinh giao chiến tín hiệu về sau, lập tức mang theo mai phục binh mã giết ra tới, lúc này phong tỏa đại doanh cửa ra vào, hẳn không có quân địch tới kịp đào thoát. Đương thời cái này 2000 binh mã hẳn là đại bộ phận đều tiến vào doanh trại bên trong, chỉ có chút ít còn dừng lại ở bên ngoài. Nhưng cũng chính là bởi vậy nhường Trương Hợp đám người trực tiếp cho bao sủi cảo, chờ bọn hắn phát hiện chúng kế về sau, còn muốn chạy đã tới không bằng. Nghe được Trương Hợp trả lời khẳng định, một cái mạo hiểm kế hoạch tại Viên Linh trong óc hình thành. Không có người chạy trốn lời nói, vậy ta ngược lại là có một cái kế hoạch, hai vị tướng quân giúp ta cùng một chỗ tham mưu một hai. Công tử xin nói thẳng. Cái kia địch tướng đơn kinh từ huyện Bình Nguyên một đường đánh tới chớp nhoáng, trung gian cũng không dừng lại, lần này tại đây phát sinh giao chiến, mặc dù đã binh bại bỏ mình, nhưng tin tức này, huyện Bình Nguyên bên trong người có thể cũng không hiểu rõ tình hình. Chúng ta có thể thừa dịp tin tức còn không có truyền đến huyện Bình Nguyên, trước giờ giả trang đơn kinh đội ngũ, lừa gạt mở huyện Bình Nguyên cửa lớn, chờ người của chúng ta vào thành, cái này huyện Bình Nguyên chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Viên Linh lời nói nhường Cao Lãm cùng Trương Hợp hai người sắc mặt chấn động. Đây đúng là một cái mạo hiểm kế hoạch. Một phần bạn đơn kinh có sắp xếp những người khác tay, phát hiện tình huống bên này không đúng, trước giờ rút về đi, kinh thành binh bại tin tức truyền về huyện Bình Nguyên, bọn hắn làm như vậy có thể thành nguy hiểm. Nhưng nếu là đơn kinh không có chuẩn bị ở sau, Viên Linh nói tới kế hoạch, nhưng lại rất khiến người tâm động. Có thể không cần đi qua công thành, liền đoạt lấy huyện Bình Nguyên, đây đối với Viên Linh đám người mà nói là có chỗ tốt cực lớn. chí ít cường công huyện Bình Nguyên, khẳng định biết mang đến thương vong cực lớn, nếu là có thể làm như vậy, lừa gạt mở cửa thành, tối thiểu phe mình binh mã tổn thất sẽ cực kỳ giảm xuống. Còn có thể không đánh mà thắng, cầm xuống một tòa thành trì, thấy thế nào cái này nguy hiểm đều có giá trị bốc lên. Công tử, thượng sách a, mặt tướng như thế nào không nghĩ tới còn có thể làm như thế. Cao Lãng không nghĩ nhiều như vậy, nghe xong Viên Linh miêu tả, liền lập tức mở miệng tán thưởng. Ngược lại là Trương Hợp, nhíu mày mặt lộ vẻ lo lắng. Công tử, kế hoạch xác thực có thể được, chỉ bất quá có một chút phong hiểm, vạn nhất đối phương trước giờ biết rõ đơn kinh binh bại, vậy chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, dê vào miệng cọp. Đối với Trương Hợp lo lắng, Viên Linh cũng từng nghĩ đến. Phong hiểm tự nhiên là có, nhưng có câu nói rất hay, cầu phú quý trong nguy hiểm, phong hiểm càng cao ích lợi càng lớn. Bằng vào chúng ta đối huyện Bình Nguyên binh lực hiểu rõ, trước mắt huyện Bình Nguyên bên trong, chỉ sợ chỉ còn lại có 1000 binh mã. Một ngày, đơn kinh binh bại tin tức truyền về huyện Bình Nguyên, ta sợ bọn hắn biết đại môn đóng chặt, lại không còn cùng chúng ta giao chiến, muốn phải đánh xuống tòa thành trì này, nhất định muôn vàn khó khăn. Còn nữa mà nói, trong thành này 1000 quân coi giữ, nếu là chúng ta có khả năng lừa gạt mở cửa thành, còn lại những thứ này quân coi giữ cũng liền không đáng để lo, thấy thế nào, cái này nguy hiểm đều có giá trị một bước lên. Viên Linh đánh nhịp, tựa hồ hạ quyết tâm, muốn thừa cơ lừa gạt mở cửa thành. Nhìn thấy Viên Linh tựa hồ đã có quyết định, cái kia Trương Hợp cũng liền không tốt, tiếp tục cản trở. Bọn hắn xem như tướng quân, chỉ có thể cho chủ soái ý kiến, chủ soái làm ra quyết định về sau, bọn hắn không phải là chất vấn chủ soái quyết định, mà là muốn viện trợ chủ soái hoàn thành mục tiêu. Đã như vậy, công tử đã quyết định, vậy chuyện này việc này không nên chậm trễ, cần sớm đi hành động. Như vậy đi, vì có thể đủ nhường quần chúng quân coi giữ càng thêm tin tưởng, chúng ta tốt nhất tại đây chút trong tù binh chọn lựa một số người, cùng nhau mang lên. Có những tù binh này ở đây, lừa gạt mở cửa thành tỷ lệ cũng biết lớn hơn một chút, đồng thời một ngày cửa thành kéo ra, những người này ở đây cũng có thể nhường trong thành quân coi giữ càng thêm yên tâm đầu hàng. Trường Hợp bổ sung hai câu, viện trợ Viên Linh hoàn thành kế hoạch của hắn. Viên Linh nghe vậy mừng rỡ, lập tức nhường Trường Hợp đi chọn lựa tù binh. Đầu hàng cái này hơn 1000 tên trong tù binh, tự nhiên biết có một chút tham sống sợ chết, mà lại Công Tôn Toàn chiêu mộ binh mã cũng không tất cả đều là chủ động chiêu mộ, có rất nhiều đều là bắt tới trắng đinh. Đám người này cũng không phải là chân tâm thật ý đi theo Công Tôn Toàn, mà là mấy năm trước Công Tôn Tán càn quét Thanh Từ Hoàng Cân quân lúc bắt tới Hoàng Cân quân tàn đảng. Ngày nay lại rơi vào Viên Linh trong tay, chỉ cần một phen chiêu hàng, đầu hàng người vẫn là không ít. Trường Hợp cũng không cần nhiều, chỉ cần trong những người này có 200-300 người lựa chọn đầu nhập Viên Linh, liền đầy đủ. Sau đó lại chọn lựa ra chức vị cao nhất mấy người, có mấy cái này đồn trưởng tại, lừa gạt mở cửa thành tỷ lệ cũng liền lớn hơn một chút. Hết thể giải quyết về sau, Viên Linh liền lưu lại 200 người tại trong quân doanh trông coi tù binh, chính mình thì tự mình dẫn đội, dẫn Trường Hợp, Cao Lãng hai người hỏa tốc buôn tập huyện Bình Nguyên. Viên Linh bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời địa phương, khoảng cách huyện Bình Nguyên còn có 30 dặm lộ trình. Theo lý thuyết, chỉ ít cần 3 canh giờ thời gian mới có thể đi đến. Bất quá vì đổi tại trước hừng đông sáng đến huyện Bình Nguyên, quả thực là quần áo nhẹ ra trận, áp dụng hành quân gấp phương pháp, khoảng khắc đều không nghỉ ngơi. Chỉ phí 2 cái canh giờ, đuổi tại trước hừng đông sáng đến Bình Nguyên huyện thành. Lúc này sắc trời còn chưa sáng rõ, tầm nhìn chính là mông lung thời khắc, chính là lừa gạt mở cửa thành tốt đẹp thời điểm. Chương 35. Đoạt thành mở cửa, nhanh lên mở ra cửa thành. Viên Linh mang theo binh mã của mình đi tới Bình Nguyên huyện thành phía dưới, một khắc cũng không trì hoãn, lập tức liền nhường người tiến lên kêu cửa. Kỳ thực không cần Viên Linh đám người tiến lên, cái này hơn 1000 nhân mã xuất hiện tại dưới cổng thành thời điểm, liền đã gây nên huyện thành bên trên những cái kia thủ thành binh sĩ chú ý, các ngươi là ai? Trên lầu truyền tới hỏi thăm âm thanh. Trương Lão Tam, là ta, tướng quân chiến thắng trở về mà về, nhanh lên thả chúng ta đi vào. Tiến lên kêu cửa, chính là đã đầu nhập Viên Linh tù binh, phía trước là đơn kinh thủ hạ một cái đồn trưởng, tại huyện Bình Nguyên cũng coi là có ít người duyên, rất nhiều binh sĩ đều biết hắn. Đây cũng là vì sao Trương Hợp lựa chọn người này tiến lên kêu cửa. Quả nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc về sau, trên cổng thành binh lính từ lỗ châu mai bên cạnh nô ra một cái đầu, hướng phía dưới cổng thành nhìn một chút, trông thấy ngoài thành những người này, đại bộ phận cũng chỉ mặc theo chân bọn họ không khác nhau chút nào chế phục, xác định là người quen về sau, lại nhìn thấy bên cạnh có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, lúc này mới yên tâm xuống. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận hướng về phía dưới thành hỏi một câu. Đan tướng quân đâu? Làm sao còn không có trở về? Trên cổng thành người hỏi lên như vậy, mọi người ở đây lập tức khẩn trương lên. Đặc biệt là Viên Linh Trương Hợp đám người, trong lòng âm thầm tự suy đoán đối phương có phải hay không đã nhìn ra thân phận của bọn hắn. Cũng may gặp được loại tình huống này, bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị tốt rồi, trả lời như thế nào? Người kia không chần chờ, lập tức đi theo hồi đáp. Đan tướng quân ở phía sau áp giải tù binh, so với chúng ta trễ một chút đến. Một câu ngắn gọn lời nói, cũng không có nói quá nhiều, ngược lại dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi. Trên cổng thành binh sĩ nghe thấy loại này trả lời, ngược lại là gật gật đầu không có quá nhiều hoài nghi. Rất nhanh liền vẫy vẫy tay ra hiệu mở ra cửa thành. Mở cửa. Nghe thấy trên cổng thành truyền đến mở cửa hai chữ, Viên Linh vui mừng, kế hoạch thành công. Tất cả mọi người bắt đầu không che giấu được vui mừng. Rất nhanh cửa lớn đóng chặt liền kẹt 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 kéo ra. Nhìn xem cửa thành mở rộng, Viên Linh hướng Trương Hợp ra hiệu một cái ánh mắt. Mạng Trương Hợp trước xuất lĩnh một phần thân tín đi vào, nếu là bên trong không có mai phục, lại để cho toàn bộ binh mã tiến vào trong thành, cấp tốc tiếp quản cửa thành. Trương Hợp đồng thời không do dự, rất nhanh liền xuất lĩnh thân tín của mình tiến vào trong thành. Theo chân bọn họ dự liệu, bởi vì đoán ra thời gian qua lại, lại tăng thêm có một phần tù binh, dẫn đến trong thành những thứ này quân coi giữ đồng thời không có nhìn rõ ràng. Cứ như vậy trực tiếp kéo ra cửa thành, không có chút nào phòng bị phía dưới, Trương Hợp xuất lĩnh nhân mã tiến vào trong thành sau dễ như trở bàn tay liền đoạt lấy cửa thành quyền khống chế. Mà Viên Ninh ngay sau đó mang theo nhân mã còn lại hỏa tốc lao thẳng tới trong thành phủ nha. Đợi đến chân trời nổi lên màu trắng bạc thời điểm, Bình Nguyên thành đã đổi chủ. Trong thành còn lại 1000 binh mã, thậm chí đều không có gì đó chống cự, liền trực tiếp bị Viên Ninh cho đẩy bình khí tóm lấy. Nhất Ngộng vẫn là điền giai, hắn còn trong giấc ngộng, không có tỉnh lại, chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển đến thanh âm huyên áo. Đợi đến hắn mặc vào y phục, mở cửa chuẩn bị đi ra thời điểm, Viên Ninh đã mang người cầm xuống toàn bộ phủ nha, vừa vặn đem người này bắt lại. Nhìn thấy Viên Ninh đám người, những thứ này khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại phủ đệ của mình, điền giai kinh hãi đến biến sắc. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại lão phu phủ đệ? Người nào? Về sau ngươi liền biết, hiện tại bắt hắn cho ta bắt lại. Viên Ninh phân phó một câu, đồng thời không có vội vã đi thẩm vấn người này, mà là trước khống chế toàn bộ huyện Bình Nguyên, cướp đoạt 4 cái cửa thành quyền khống chế, sau đó lao thẳng tới phủ nha, khống chế trong thành phủ khố. Cầm xuống tòa thành này, quan trọng hơn chính là có thể có được trong thành vật tư. Viên Ninh từ Nghiệp Thành lúc đi ra, vốn là bị những cái kia chó đông xỉ ẹt chủ quân lương, phân phối xuống tới quân lương chỉ đủ hắn nửa tháng. Mặc dù đến sau hắn dùng tiền của mình bổ sung đi vào, có thể để cho thủ hạ đội ngũ trèo chống 3 tháng lâu. Thế nhưng nếu như không có một cái dài lâu nguồn kinh tế, ngồi núi ăn trống không lời nói, những binh mã này rất nhanh liền sẽ đem trên tay hắn chút tiền này lương thực tiêu hao sạch sẽ. Vì lẽ đó cầm xuống huyện Bình Nguyên, còn có một cái khác trọng yếu mục đích, chính là cướp đoạt huyện Bình Nguyên phủ khố bên trong vật tư. Huyện Bình Nguyên là Công Tôn Toản dưới quyền một quân sự trọng trấn, nơi này cất giữ lương thảo không phải số ít, vốn là nắm giữ 3000 binh mã, duy trì cái này 3000 binh mã mỗi ngày tiêu hao, cũng không phải là một con số nhỏ. Chỉ cần có thể đánh xuống huyện Bình Nguyên, trong thời gian ngắn Lâm Viên liền không cần lại vì lương thảo sự tình cân nhắc. Đồng dạng, trừ lương thảo, quân sự trọng trấn bên trong đồng dạng đều nắm giữ không ít quân sự vật tư. Ví dụ như Viên Linh rất muốn ngựa, tại huyện Bình Nguyên bên trong lại có không ít. Công Tôn Toản vốn là ưu châu quân thiệt, dưới tay hắn cũng không thiếu chiến mã. Phải biết Công Tôn Toản dưới trướng nổi danh nhất chính là một nhánh kỵ binh, tên là Bạch Mã Nghĩa Tổng. Bạch Mã Nghĩa Tổng vì sao lợi hại? Lợi hại không phải là nghĩa theo, mà là ngựa trắng. Ngựa ở thời đại này vốn cũng không nhiều, mà ngựa trắng liền càng ít. Công Tôn Toản có khả năng thành lập nên một nhánh hoàn toàn do ngựa trắng tổ lập đội kỵ binh ngũ. Có thể nghĩ, dưới trướng hắn ngựa số lượng là cỡ nào khổng lồ một con số. Chính là bởi vì có số lượng khổng lồ kỵ binh, Công Tôn Toản tại giai đoạn trước mới có thể cấp tốc trở thành phương Bắc cường đại chư hầu, rất nhiều chư hầu ở trước mặt hắn đều không chiếm được chỗ tốt gì. Liên Viên Thiệu cũng nhiều lần tại trên tay hắn ăn thiệt thòi. Chờ khống chế huyện Bình Nguyên, Cao Lam tới hướng Viên Linh hồi báo, lần này chiến dịch kết quả lúc, Viên Linh mới biết được Công Tôn Toản người này đến cùng có bao nhiêu giàu. Công tử, chúng ta không uổng phí một binh một tốt, triệt để khống chế huyện Bình Nguyên. Trong thành quân coi giữ toàn bộ đầu hàng, còn bắt đến mấy cái Công Tôn Toản dưới trướng trọng thần. Đúng rồi, ở trong thành trại nuôi ngựa bên trong, còn phát hiện hơn 300 con chiến mã, cùng với hơn 200 phó khôi giáp, còn có số lượng khổng lồ lương thực, tiền tài. Thời gian ngắn ngủi, Cao Lãm đồng thời không có cẩn thận điều tra, chỉ là sơ bộ nhìn một chút, nhưng mấy thứ này cũng đủ làm cho Viên Linh chấn kinh. Hơn 300 con chiến mã, quá tốt rồi. Lần đầu tiên nghe thấy tin tức này, Viên Linh thần sắc giật mình, lộ ra cực lớn vui mừng. Chiến mã, đây cũng không phải là bình thường vật tư. Trên cơ bản có thể nói là trọng điểm quân nhu đồ vật, đừng nhìn Viên Thiệu nắm giữ tinh binh hơn 10 vạn, nhưng dưới trướng hắn kỵ binh số lượng cũng không nhiều. Căn cứ Viên Linh hiểu rõ, Viên Thiệu có kỵ binh cũng bất quá mấy ngàn. Đây là Viên Thiệu cùng những ố hoàn đó người quan hệ thân thiết tình huống dưới, từ ố hoàn người trong tay đổi lấy đại lượng chiến mã. Bằng không muốn phải làm tới mấy ngàn con chiến mã, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Công Tôn Toản tại U Châu cũng thường xuyên cùng những dị tộc kia người giao chiến lui tới, thủ hạ của hắn cũng không thiếu chiến mã. Vì lẽ đó huyện Bình Nguyên loại này huyện thành nhỏ đều nắm chắc 100 con chiến mã tài nguyên. Lúc này, ngược lại là tiện nghi Viên Linh. Hắn đang muốn tổ kiến một nhánh kỵ binh, ngày nay có những thứ này chiến mã, cũng liền đầy đủ. Công tử, con bắt đến một cái Công Tôn Toản dưới trướng trọng thần, gọi Điền Giai. Điền Giai, dẫn tới, ta hỏi một chút. Chương 36. Thực lực đại trướng Điền Giai là một cái niên kỷ hơn 40 tuổi trung niên nho sĩ. Đối với không có gì tiếng tăm đơn kinh, cái này Điền Giai, Viên Linh vẫn có một ít ấn tượng. Không vì cái gì khác, bởi vì trong lịch sử, Lưu Bị ngay tại dưới tay người này trở qua. Công Tôn Toản đánh xuống một phần Thanh Châu địa bàn về sau, chính là bổ nhiệm Điền Giai vì Thanh Châu thứ sử, đồng thời phái chính mình đồng học Lưu Bị ở chỗ này đóng quân, chính là nghe lệnh của Điền Giai. Chỉ là trước đây không lâu Tào Tháo tiến công Từ Châu, Từ Châu thứ sử Đảo Khiêm hướng Điền Giai cầu viện, Điền Giai mang theo Lưu Bị tiến về trước chi viện, kết quả Lưu Bị bị Đảo Khiêm cho ngọt chạy. Này mới khiến Điền Giai cùng đơn kinh lưu thủ tại Bình Nguyên. Người chính là Điền Giai. Viên Linh quan sát một chút Điền Giai. Đối mặt Điền Giai, hắn còn là có vài phần hiếu kỳ, dạng này một cái trong lịch sử có lưu tên người, mặc dù chưa nói tới cỡ nào xuất sắc, nhưng khẳng định có chính mình chỗ hơn người. Thời khắc này Điền Giai rốt cuộc minh bạch tình cảnh của mình, cũng từ trong lúc ngủ mơ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trong lòng tự nhiên thầm mắng đơn kinh tên phế vật này, đồng thời cũng thở dài, trước mặt Viên Linh lại có loại này can đảm, dám can đảm tự mình dẫn người lừa gạt mở cửa thành. Chính là lão phu, ngươi là cái kia Viên gia con thứ. Ngươi nhưng so sánh phụ thân ngươi Viên Bản Sơ, lợi hại hơn mấy phần. Lão phu tại Viên Bản Sơ trên tay, đều không có cắm như thế ngã nhào một cái, lại gây tại ngươi trên tay, tiểu bối, ngươi thật đúng là làm cho lão phu lau mắt mà nhìn a. Điền Giai Tử vừa mới bắt đầu đối Viên Linh không nhìn chúng, đến bây giờ, ý thức được tình cảnh của mình về sau, không tránh được có mấy phần tổn thức, đồng thời đối Viên Linh năng lực cũng có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Ha ha ha, cảm ơn Điền thứ sử khích lệ, có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày, đánh xuống huyện Bình Nguyên cũng chỉ là may mắn thôi. Điền thứ sử, nhưng có tin tức liên quan tới Công Tôn Toản, nói cho ta. Viên Linh mang Điền Giai tới, kỳ thực cũng chỉ là muốn phải tìm hiểu một cái liên quan tới Công Tôn Toản tình báo. Rốt cuộc cầm xuống huyện Bình Nguyên về sau, Viên Linh bước kế tiếp chính là cùng Công Tôn Toản giáp giới. Nếu là Công Tôn Toản lãnh quân đến đây, hắn cũng không tốt phòng ngự. Vì lẽ đó nhìn xem có thể hay không tìm hiểu một cái Công Tôn Toản tình báo, cũng tốt trước giờ bắt đầu chuẩn bị. Rất đáng tiếc, Điền Giai cũng không phải là một cái hạng người ham sống sợ chết, trừ mở miệng tán dương Viên Linh vài câu bên ngoài, tin tức liên quan tới Công Tôn Toản đều là ngậm miệng không nói. Hai người tán gẫu vài câu về sau, Viên Linh liền không còn hứng thú. Khống chế huyện Bình Nguyên, Viên Linh dứt khoát đem nhân mã của mình toàn bộ đưa vào trong thành, đồng thời bắt đầu xử trí cái này huyện Bình Nguyên tù binh vấn đề. Tính đến Bình Nguyên huyện thành bên trong tù binh, Viên Linh lần này hết thảy bắt đến 2000 tên tù binh. Trừ bỏ một chút thụ thương, cái này 2000 người đều là Công Tôn Toản dưới trướng tinh nhuệ. Từng cái đều là thân kinh bách chiến, từ mấy năm trước Hoàng Cân quân khởi nghĩa liền bắt đầu tham quân lao binh, lần này cũng là trúng kế, mới có thể bại nhanh như vậy. Nếu là chính diện chiến trường giao phong, lấy Viên Linh thủ hạ chút người này tay, muốn phải triệt để đánh bại những tù binh này, thế nhưng là tương đương không dễ dàng. Đối mặt như vậy tinh lương nhân thủ, Viên Linh tự nhiên không nghĩ vứt bỏ, trực tiếp hướng những người này ném đi cành ô liu, muốn phải đem bọn hắn chỉnh biên, toàn bộ sắp xếp trong đội ngũ của mình. Chỉ bất quá, loại sự tình này nhiều ít vẫn là chú ý một cái ý nguyện cá nhân. Viên Linh cũng không phải những cái kia vô lương quân thiệt, là người đem hắn bắt tới tham gia quân ngũ. Nếu là người này không muốn làm lính, chính là đem hắn bắt tới cũng trở thành không được tinh nhuệ binh sĩ. Vì lẽ đó Viên Linh vẫn là tuân theo một cái những tù binh này chính mình ý nguyện, nguyện ý lưu lại hắn mới đem sắp xếp đội ngũ của mình. Những cái kia không nguyện ý liền trực tiếp thả bọn họ rời đi. Bất quá Viên Linh rất tự tin, những tù binh này đại bộ phận đều biết nguyện ý lưu lại, bởi vì hắn cho mình thủ hạ những binh lính này đãi ngộ muốn so cái khác chư hầu tốt nhiều lắm. Không chỉ quản một ngày ba bữa, mà lại có thể làm đến ba ngày một thịt, hắn còn thật cho những binh lính này phát quân lương. Chính là có khả năng đạt tới loại này cơ bản tiêu chuẩn, đã so cái khác chư hầu mạnh lên rất nhiều. Hắn đem những điều kiện này cùng những tù binh này nói chuyện, những cái này tù binh từng cái kinh ngạc nhìn Viên Linh. Đặc biệt là đang cho bọn hắn tham quan trong quân doanh cơm nước về sau, rất nhiều tù binh tại chỗ sẽ đồng ý gia nhập Viên Linh dưới trướng. Cuối cùng những tù binh này có tới hơn 1800 người nguyện ý lưu lại. Chỉ có số ít không muốn gia nhập Viên quân, lo lắng cho mình tại Vũ Châu vợ con, vì lẽ đó lựa chọn rời đi. Đối với những người này, Viên Linh tự nhiên không có làm khó bọn hắn, chỉ nói là để bọn hắn ở trong thành làm một tháng khổ lực, về sau liền sẽ tự mình thả bọn họ rời đi. Vì lẽ đó làm như thế, cũng là lo lắng những người này rời đi về sau sẽ lập tức gia nhập Công Tôn Toản dưới trướng, lần nữa đối địch với hắn. Lưu bọn hắn làm một tháng khổ lực, cũng thế, suy nghĩ của hắn ra cố huyện Bình Nguyên thành phòng, đang cần nhân thủ, cho nên mới sẽ làm loại này nhất cử lưỡng tiện sự tình. Có những tù binh này gia nhập, Viên Linh dưới trướng binh lực lập tức liền lấy được mở rộng. Nguyên bản 2000 người, trừ bỏ một chút thụ thương, còn lại hơn 1700 người, tính đến những tù binh này, Viên Linh dưới trướng binh lực đã tăng trưởng đến 3.500 người. Hắn quyết định từ cái này 3.500 người bên trong, chọn lựa ra một nhóm tinh nhuệ, tổ kiến thành một nhánh kỵ binh. Chi kỵ binh này cũng là Viên Linh dự định trọng điểm bồi dưỡng. Rốt cuộc tại phương Bắc, dưới tay xuống không có kỵ binh, cái kia thế nhưng là rất thua thiệt. Huống chi lần này tại Bình Nguyên huyện thành lấy được những thứ này ngựa, có khôi giáp, đã để hắn có tổ kiến kỵ binh cơ sở. Một ngày kỵ binh thành hình, trên chiến trường hắn liền sẽ không bị động như vậy, cũng liền có càng nhiều thao tác khả năng. Chuyện này tự nhiên là giao cho Trương Hợp đi làm. Bình Nguyên huyện thành bị phá tin tức rất nhanh liền truyền ra tới. Đông quận khoảng cách huyện Bình Nguyên rất gần, vì lẽ đó là cái thứ nhất nhận được tin tức. Viên Linh thủ hạ vốn là có Tang Hồng 1000 binh mã, trong những người này tự nhiên biết đem Viên Linh mọi cử động hồi báo cho Tang Hồng. Tang Hồng nghe thấy người dưới tay đến hồi báo huyện Bình Nguyên tình báo lúc, cả người đều kích động lên. Chuyện này là thật, Viên Linh thật đánh bại huyện Bình Nguyên. Vừa mới qua đi mấy ngày, binh mã của hắn bất quá mới 2000 người, huyện Bình Nguyên nhưng có 3000 quân coi giữ. Nghe được tin tức này sau, Tang Hồng phản ứng đầu tiên là không thể tin. Thế nhưng là người dưới tay mình không có khả năng cho hắn truyền tin tức giả, cứ việc kinh ngạc, vẫn là tin tức này. Chờ hỏi rõ ràng người dưới tay toàn bộ quá trình chiến đấu về sau, Tang Hồng không thể không cảm thán Viên Linh lợi hại. Viên Linh tiểu tử này, thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn, nguyên bản đã cảm thấy kẻ này so hắn mấy cái kia huynh đệ lợi hại rất nhiều, không nghĩ tới thống binh đánh trận cũng có một bộ, ngắn ngủi mấy ngày, liền cầm xuống huyện Bình Nguyên, cái này thế nhưng là nổi lên một bức giải, có huyện Bình Nguyên xem như cứ điểm, Thanh Châu cũng liền có thể mưu đồ. Lần này ta ngược lại là hiếu kỳ Viên bản sơ chiếm được tin tức này sẽ là phản ứng gì. Hắn cái này con thứ so hắn mấy cái kia con trai trưởng đều càng có bản sự, cái này thế nhưng là hung hăng đánh mặt của hắn a. Nhanh, lập tức phái người đem cái này tin tức mang đến Nghiệp Thành. Tang Hồng rất có hứng thú phân phó một câu. Chương 37. Nghiệp Thành chấn động 2 ngày sau. Viên Linh tại huyện Bình Nguyên đại thắng, một lần hành động đoạt lấy huyện Bình Nguyên tin tức đã đi qua Tang Hồng truyền bá, tại Nghiệp Thành truyền ra. Trong lúc nhất thời, chuyện này cấp tốc gây nên hoành động, tại Nghiệp Thành trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đồng thời Viên Linh nhân vật như vậy, cũng từng bước bị Nghiệp Thành các quyền quý chỗ nghị luận. Cái kia Viên Linh chỉ dựa vào 1000 binh mã, liền đánh xuống trọng binh đóng giữ huyện Bình Nguyên. Đây cũng quá lợi hại đi. Cái này Viên Linh ta như thế nào phía trước đến giờ chưa nghe nói qua à, Viên công hữu như thế một đứa con trai sao? Ta chỉ nghe nói qua hắn có 3 cái con trai trưởng a. Nghe nói cái kia Viên Linh vẫn chỉ là Viên công con thứ, một cái con thứ đều lợi hại như vậy, Viên công quả nhiên là thiên mệnh sở quy a. Cái kia Viên Linh quá lợi hại, chỉ sợ lần này thảo phạt Công Tôn Toản, hắn muốn thanh danh vang dội. Nghiệp Thành, Chân Phủ. Viên Linh đại thắng, một lần hành động đoạt lấy huyện Bình Nguyên tin tức tại Nghiệp Thành lưu truyền sôi sùng sục, tự nhiên Chân gia người cũng thu đến tin tức. Chân Nghiễm cùng em trai Chân Liêu cầm người phía dưới truyền lên tình báo, cao mày bắt đầu thảo luận. Nhị ca, ngươi lần trước nói cái kia Viên Linh, thế mà thật là có một chút bản sự, chỉ dựa vào điểm kia nhân thủ, ngay tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, đánh xuống huyện Bình Nguyên. Huyện Bình Nguyên bên trong, thế nhưng là có Công Tôn Toàn 3000 chú quân a, chính là 5000 binh mã, cũng chưa chắc có khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian cầm xuống huyện Bình Nguyên. Chân Liêu một mực có phái người chú ý Viên Linh, kỳ thực không chỉ là Viên Linh, Viên gia các con Chân gia đều có chú ý, chỉ là đi qua lần trước sự tình, Viên Linh cũng bị Chân gia chú ý lên. Chân Nghiễm gật gật đầu. Trước đây ta cũng không có phát hiện cái này Viên Linh lại có như thế bản sự, hiện tại xem ra, hắn cũng không phải không có đoạt đích độ khả thi. May mắn chúng ta còn không có hoàn toàn đặt cược, chờ đi, chờ cái này anh em nhà họ Viên phân ra cái cao thấp, chúng ta rồi quyết định đầu nhập nhà nào, lúc này đây chúng ta cũng không thể chọn sai. Chọn đúng, ngày sau chúng ta Chân gia sẽ đi theo lên như diều gặp gió, chọn sai, sợ rằng sẽ đi theo vạn kiếp bất phục. Đối với Viên Linh, Chân Nghiễm vẫn tương đối xem trọng, chỉ là liền trước mắt Viên Linh biểu hiện ra thực lực, không đủ để nhường Chân gia triệt để duy trì hắn. Mà Chân Liêu lại cũng không phải nghĩ như vậy. Nhị ca, cái này Viên Linh mặc dù có chút bản sự, nhưng hắn làm sao có thể cạnh tranh qua Viên Thượng đâu? Cái kia Viên Thượng thế nhưng là Viên Công con trai trưởng, là Viên Công thương yêu nhất con trai. Có Viên Công coi trọng, lại là con trai trưởng, ngày sau kế thừa Viên gia cơ nghiệp cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta nhìn chúng ta vẫn là trực tiếp duy trì Viên Thượng tốt rồi, thừa dịp hiện tại duy trì Viên Thượng, nói không chừng Viên Thượng còn có thể đối với chúng ta có một chút cảm kích. Chân Nghiễm lại là cười nhạt một tiếng, nhìn đệ đệ mình một cái. A Nghiêu a, ngươi còn là có chút nông cạn. Viên Thượng là thân phận gì địa vị, ủng hộ của chúng ta, đối với hắn mà nói, nhiều lắm là chính là rễ hoa trên lấm, cũng không thể trở thành hắn chân chính dựa vào phía kia. Coi như ngày sau hắn kế thừa Viên gia cơ nghiệp, chúng ta có thể có được lợi ích, cũng không biết quá nhiều, nhiều lắm là chính là cam đoan chúng ta bây giờ Chân gia tình huống không biết biến hóa quá nhiều. Thế nhưng Viên Linh liền không đống, hắn hiện tại cái gì cũng không có bất kỳ người nào đối hắn ủng hộ, liền biết lấy được hắn chân quý, chúng ta đối nó tài trợ, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngày sau mặc kệ hắn có hay không kế thừa Viên gia cơ nghiệp, đối với chúng ta đều là cảm kích. Một phần bạn hắn thắng đến cuối cùng, vậy chúng ta nhưng chính là nhỏ đầu tư, lớn hồi báo. Chúng ta cái này Chân gia, làm ăn chính là chú ý lấy nhỏ thắng lớn, ngươi chẳng lẽ quên sao? Chân Nghiễm một câu điểm tỉnh Chân Liêu. Chân Liêu ngẩn người, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Đi, đem cái này tin tức cho chúng ta tiểu muội đưa đi, nhường nàng cũng cao hứng một chút. Chân phủ một tòa nhã trí trong đình viện, tỷ nữ đã đem nghe được tin tức, cùng Chân Mật nói tỉ mỉ. Tiểu thư, ánh mắt của ngươi thật sự là lợi hại, cái kia công tử nhà họ Viên thế mà thật đánh thắng trận. Viên công tử đánh thắng trận, nhanh cho ta cẩn thận nói một chút, chuyện gì xảy ra? Vừa nghe đến tin tức này, Chân Mật lập tức hai mắt tỏa sáng, đến hứng thú thật lớn. Làm tỷ nữ đem tin tức này dần dần nói cho Chân Mật sắc mặt cũng trở nên càng phát ra cao hứng. Đặc biệt là nghe được Viên Linh đi qua xào rượu kế sách, liền cầm xuống Bình Nguyên huyện thành về sau, Chân Mật trên mặt càng là nét cười như hoa, cả người đều đi theo cao hứng lên. Quá tốt rồi, ta liền biết hắn có thể thành công. Tiểu thư, lần này tốt rồi, Viên công tử đánh thắng trận, nhất định có thể tại trong tỷ thí thắng qua cái kia Viên Thượng, đến lúc đó gia chủ khẳng định có thể đồng ý vụ hôn nhân này. Tiểu thư ngươi cũng có thể tâm tưởng sự thành. Tỷ nữ cũng vì Chân Mật cảm thấy cao hứng. Còn sớm đâu, nơi nào có dễ dàng như vậy, bất quá cái này cũng đã để ta rất vui vẻ, ta tin tưởng hắn nhất định được. Viên phủ, Viên Linh đại thắng tin tức, tự nhiên cũng truyền đến Viên Tiệu trong tay. Chiến báo đã sớm thông qua thám tử, truyền đến Viên Tiệu trên tay, trong đại điện, Viên Tiệu mấy vị trọng thần đều tại. Dần dần truyền lại cái kia một phần da roi thúc ngựa hiện lên đưa tới chiến báo. Thần Phối, Tự Thụ, Điền Phong, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Quách Gia đám người thần sắc không đồng nhất. Tự Thụ cùng Điền Phong đối Viên Linh rất có hảo cảm, mấy người kia nghe được tin tức này lúc, đều là hơi kinh ngạc. Đặc biệt là Điền Phong, hắn vốn là hết sức coi trọng Viên Linh, nghe được tin tức này, có chút hài lòng. Chỉ cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người, cái này Viên Linh xác thực có chút tài năng, có khả năng. Tại ngắn ngủi 10 ngày liền đánh xuống Bình Nguyên huyện thành, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Cái khác một chút nguyên bản đối Viên Linh cũng không quen tất phụ tá, giờ phút này cũng đều đối Viên Linh xem trọng thêm vài lần, bắt đầu chú ý tới cái này Viên Thiệu con thứ. Cũng không phải là tất cả mọi người đối Viên Linh cảm giác được cao hứng, thật vối chính là sắc mặt dị thường khó coi. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến không bị chính mình xem trọng Viên Linh thế mà tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liền đánh xuống Bình Nguyên huyện thành. Trong lúc nhất thời hắn thật không biết nên nói Bình Nguyên huyện thành bên trong những quân địch kia là phế vật, vẫn là Viên Linh bản sự lợi hại. Có thể sự tình đã phát sinh, cái này liền nhường Viên Thượng có chút khó khăn. Võ lược so tài ngay từ đầu liền muốn thua Viên Linh một đầu. Hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào chơi ngang chân, một bên Điển Phong liền mở miệng nói chuyện. Chúa công, đây là sự kiện vui mừng lớn a. Viên Linh công tử đánh xuống huyện Bình Nguyên, thế nhưng là thật to cổ vũ quân ta sĩ khí. Theo tại hạ ý kiến, hẳn là đối Viên Linh công tử thật tốt lời khen, để bày tỏ rõ lần này công tích. Rốt cuộc trước đây Viên Linh công tử nói 3 tháng cầm xuống huyện Bình Nguyên, vừa mới qua đi nửa tháng, có thể thấy được công tử năng lực rất mạnh, cần phải khen ngợi, lấy giúp cổ vũ, để hắn tiếp tục cố gắng, lấy giúp chúa công đánh xuống càng nhiều địa bàn. Viên Thiệu tự nhiên là cao hứng, rốt cuộc con của mình cho mình giải mặt. Có thể hắn lại là 10 phần không vui, cái này không bị chính mình xem trọng con thứ, biểu hiện càng thêm cường thế, liền chứng minh ánh mắt của hắn càng không tốt. Trong lòng của hắn cũng liền 10 phần không thoải mái. Chúa công, không thể. Không đợi Viên Thiệu làm ra phản ứng, Thẩm Phối liền đứng ra khuyên can. Chương 38. Đích thứ có khác chính nam, cớ gì nói ra lời ấy? Nghe Thẩm Phối khuyên can, Viên Thiệu lúc này mở miệng hỏi thăm. Chúa công, Viên Linh công tử lần này bất quá cầm xuống một tòa nho nhỏ Bình Nguyên huyện thành, tính không được to lớn gì thắng lợi. Nếu là liền như vậy cho hắn khen ngợi, khó tránh khỏi sẽ để cho lòng hắn sinh tiêu hành, tại hắn về sau trưởng thành bất lợi. Thẩm Phối đơn giản hai câu nói liền đem Viên Linh công tích mang qua. Còn nữa mà nói, chúa công lần trước đã ban thưởng hắn, đem Trương Hợp tướng quân điều động đến hắn dưới trướng mặc kệ điều khiển, bực này ban thưởng đã rất lớn, nếu là tiếp tục ban thưởng lời nói, chẳng phải là sẽ để cho người nói xấu, nói chúa công yêu thương con của mình, công và tư không rõ. Viên Thiệu vốn cũng không quá thích gì ban thưởng Viên Linh, hiện tại nghe thấy Thẩm Phối nói như vậy, tự nhiên càng là lông mày cao chặt liên tục gật đầu. Còn có nếu là chúa công nhất định phải ngợi khen, Tam công tử Viên Thượng cũng đã đi tiến đánh Hắc Sơn Tặc, nếu là Tam công tử đắc thắng mà về, đến lúc đó chúa công lại cùng nhau đi ngợi khen cũng không muộn. Thẩm Phối nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng chính là muốn vì Tam công tử Viên Thượng nói chuyện. Nửa tháng trước, Viên Thượng cũng đã xuất lĩnh đại quân, tiến về trước Thái Hành Sơn, tiêu diệt Hắc Sơn Tặc Trương Yến đi. Tính toán thời gian, hẳn là cũng đã giao thủ lên, chờ Viên Thượng đại quân đắc thắng mà về, đến lúc đó cực lớn thắng lợi, liền biết cọ rửa Viên Linh đánh bại Bình Nguyên huyện thành nhiệt độ. Lúc kia, cũng không có người biết nói Viên Linh chuyện gì. Ngược lại, cũng sẽ ở tuyên dương Tam công tử Viên Thượng uy vũ. Ngay lúc này, đại điện bên ngoài, thật đúng là truyền đến tiếng bước chân vội vã. Rất nhanh, phía ngoài lính liên lạc liền đi đến. Báo, Thái Hành Sơn truyền đến cấp báo. Phía ngoài lính liên lạc la lớn, Thẩm Phối nghe vậy lập tức vui mừng. Thái Hành Sơn, nơi đó không phải là Hắc Sơn tặc tụ tập địa phương sao? Là Tam công tử, nhất định là Tam công tử chỉ báo, hơn phân nửa là Tam công tử đánh thắng trận. Thẩm Phối lúc này mang theo hỉ khí, hướng về phía Viên Thiệu nói một câu. Viên Thiệu nghe vậy cũng là vui mừng quá đỗi, vừa mới thu đến Viên Linh tin tức tốt, cái này nếu là lại thu đến Viên Thượng đánh thắng trận tin tức, vậy hôm nay nhưng chính là song hỷ lâm môn. Đặc biệt là chiếm cứ tại Thái Hành Sơn những Hắc Sơn tặc đó, vẫn luôn là Viên Thiệu trong lòng bên trên một cây gai, hắn đã sớm muốn phải diệt trừ, chỉ là một mực không có đặc biệt tốt cơ hội. Nếu là con của mình Viên Thượng, có thể giúp hắn giải quyết cái này tai họa ngầm, hắn ngược lại thật đúng là sẽ rất cao hứng. Đi vào. Viên Thiệu không kịp chờ đợi nhường phía ngoài lính liên lạc đi đến. Rất nhanh, một cái toàn thân vết thương, 10 phần chật vật binh lính, liền đi đến. Vừa tiến đến liền hướng về phía Viên Thiệu hành lễ. Mặt tướng, bái kiến Tả tướng quân. Nói một chút đi, tình huống như thế nào? Có phải hay không con ta nhường người đến đây truyền đi thắng tin tức? Viên Thiệu giờ phút này trên mặt còn mang theo từng kia ý cười. Cái kia lính liên lạc lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, không dám chỉ hoãn tí teo, vừa tiến đến liền mở miệng cầu cứu. Tướng quân, xin nhanh chóng phát binh cứu viện Tam công tử. Lính liên lạc mới mở miệng, lập tức nhường người ở chỗ này sắc mặt đại biến, đồng thời đột nhiên giật mình. Viên Thiệu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngẩn người, lập tức nghiêm túc nhìn xem lính liên lạc. Ngươi nói cái gì? Lính liên lạc lúc này mới lên tiếng giải thích một chút. Tam công tử dẫn binh đến Thái Hành Sơn phụ cận, Thuần Vũ Quỳnh tướng quân khuyên Tam công tử dưới chân núi xây dựng cơ sở tạm thời, từng bước diệt trừ trong núi cường đạo, có thể Tam công tử không nghe khuyên cáo, nhất định phải lãnh quân xuất kích, kết quả chúng cái kia Hắc Sơn tặc Trương Yến mai phục. Đại quân tổn thất nặng nề, Tam công tử cũng chỉ có thể trốn hướng huyện Chân Định, có thể những Hắc Sơn tặc đó cũng không tính bỏ qua Tam công tử, thế mà dẫn binh bao vây huyện Chân Định. Tướng quân nếu là lại không phát binh cứu viện, chỉ sợ Tam công tử nguy rồi. Lính liên lạc lời nói, kém chút một hơi nhường Viên Thiệu không có thở lên tới. Trong lòng cái kia cậu ngọn lửa vô danh vụt vụt dâng đi lên. Thuần Vũ Quỳnh, hắn là làm gì ăn? Thế mà nhường Viên Thượng đi một mình. Viên Thiệu nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên thế mà không phải là trách cứ Viên Thượng khư khư cố chấp, ngược lại là trách tội cùng theo đi Thuần Vũ Quỳnh không có ngăn đón con của mình. Có thể thấy được hắn đối Viên Thượng cương triều đã đến loại tình trạng nào. Ngồi xuống những thứ này nhóm phụ tá, nghe vậy cũng là cả đám đều kinh hãi đến biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới, Viên Thượng cái này cục diện thật tốt đều có thể đánh thành dạng này. Lúc này đây, Viên Thượng vì thảo phạt Hắc Sơn Tặc, cái kia thế nhưng là bỏ ra đủ đồ liếng, chẳng những từ Viên Thiệu trong doanh thuyên chuyển Thuần Vũ Quỳnh, lữ khoáng các tướng lãnh, càng là trực tiếp hướng Viên Thiệu đòi hỏi 20.000 binh mã. 20.000 binh mã a? Nếu là Viên Linh có nhiều như vậy binh mã, hơn nữa còn là Viên Thiệu tinh nhuệ, hắn có tự tin có thể trực tiếp đánh xuống toàn bộ Thanh Châu. Nhưng cho dù là như vậy tinh binh cường tướng, cũng làm cho Viên Thượng ngã nhào xuống một cái, chính là có cường đại binh mã cùng tướng lĩnh, Viên Thượng tự tin vô cùng, thêm nữa lần trước Viên Linh vãn hồi phản loạn tăng hồng. Nhưng Viên Thượng bức thiết muốn phải mau chóng lập xuống công lao, vì lẽ đó không để ý Thuần Vũ Quỳnh cản trở, quả thực là muốn dẫn lấy đại quân lao thẳng tới Hắc Sơn Tặc hang ổ. Ai biết Thái Hành Sơn mạch, núi cao cao và dốc, đâu đâu cũng co rừng rậm, Viên Thượng đại quân lại khổng lồ, vừa đến kệ bên này, liền đã bị Hắc Sơn Tặc Trương Yến phát hiện ra. Sau đó cái bản, chính là vừa rồi lính liên lạc chỗ miêu tả, Viên Thượng lãnh quân liều lĩnh, chúng mai phục, tổn thất nặng nề. Nếu không phải có Thuần Vũ Quỳnh ra sức chỉ huy binh mã điểm hộ, nhường Viên Thượng có thời gian có thể đảo thoát trở về, làm không tốt, Viên Thượng đều biết chết ở trên chiến trường. Đơn giản hiểu rõ toàn bộ quá trình Viên Thiệu, nơi nào còn có gì đó do dự. Lúc này liền hướng về phía tại chỗ mấy cái trọng thần la to. Chư vị, hiện tại nhưng như thế nào là tốt, con ta thân vùi lấp chúng đây. Viên Thiệu hướng về phía tại chỗ chư vị tìm kiếm ý kiến. Thần Phối trong lòng thầm mắng Viên Thượng tên óc heo này, có thể bày tỏ trên mặt vẫn là đến cho Viên Thiệu ý kiến. Chúa công, việc cấp bách vẫn là mau chóng mạng Nhan Lương tướng quân, lãnh quân tiến đến giải cứu công tử đi. Đúng đúng đúng, nhanh đi cho Nhan Lương truyền lệnh, để hắn lãnh quân tiến đến Chân Định. Tự Thụ liền lập tức đứng ra phản bác. Chúa công, không thể a. Hả? Viên Thiệu nhíu mày, Tự Thụ đội vàng giải thích. Nhan Lương tướng quân lãnh quân đóng giữ biên giới, phòng ngự công tôn toàn, nếu là lúc này chỉ binh, chẳng phải là đem biên giới đưa vào địa phương nguy hiểm, một phần bạn cái kia Công Tôn Toàn thừa cơ xuất binh, chỉ sợ Tự Thụ không dám nói đi xuống, thế nhưng chỉ là như thế vài câu, là đủ nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Biên giới không phải là còn có Văn Sĩu có đây không? Huống chi, cái kia Công Tôn Toàn lúc này Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có công phu quản chúng ta, còn ta thân vùi lấp chúng đây, nguy hiểm đến tính mạng, chẳng lẽ ta cái này làm cha còn có thể thấy chết mà không cứu sao? Đừng nói, nhanh đi cho Nhan Lương tướng quân truyền lệnh. Viên Thiệu một câu, liền làm ra quyết định. Phía dưới Điền Phong, quét ra đám người, đều là âm thầm lắc đầu. Bọn hắn lúc đầu đều muốn đứng ra khuyên can, nhưng trông thấy Viên Thiệu tựa hồ đã làm ra quyết định của mình, bọn hắn cũng liền không tốt tiếp tục nói thêm cái gì. Kỳ thực trong lòng đối Viên Thiệu cách nhìn lại lần nữa hạ xuống mấy phần, đặc biệt là Quách Gia, hắn đã ở trong lòng đối Viên Thiệu sinh ra lòng chán ghét. Chương 39. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Bình Nguyên huyện thành. Viên Linh đánh xuống Bình Nguyên huyện thành đã có mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay, Viên Linh trên cơ bản đều ở tại nơi đây, thứ nhất là chiêu mới thu đội ngũ, cần chỉnh biên, đồng thời một lần nữa bố phòng. Mặc dù cái này huyện Bình Nguyên binh mã, đại bộ phận đều bị Viên Linh cho chiêu hàng, nhưng nơi này binh lực bố trí, nếu như không tiến hành biến động lời nói, một phần bạn Công Tôn Toàn phái binh tiếp viện, muốn phải một lần nữa đoạt lại huyện Bình Nguyên. Kia đối với Viên Linh đến nói, cũng là mười phần không ổn. Trương tướng quân, ngày nay chúng ta đã cầm xuống huyện Bình Nguyên, Công Tôn Toàn sẽ hay không phái binh đến đây tiến công, chúng ta phải chăng muốn nặng tăng cường thành phòng? Viên Linh đối với Công Tôn Toàn sự tình biết cũng không nhiều, chứ hắn tại Viên phủ địa vị vốn cũng không cao, mà Viên gia đối Công Tôn Toàn dùng binh, tự nhiên cũng không tới phiên hắn đi chen tay vào. Vì lẽ đó, hắn đối với Vũ Châu thế cục cũng không hiểu rõ. Mà Trương Hợp thì lại khác, Trương Hợp tại lần trước Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn chiến đấu bên trong liền lập xuống công lao, từ đó thanh danh vang dội, từng bước bị Viên Thiệu chỗ coi trọng. Đối với Công Tôn Toàn sự tình, Trương Hợp vẫn tương đối hiểu rõ. Không cần phải lo lắng, công tử, trước mắt Công Tôn Toàn Úc còn không mang nổi mình Úc đâu, hơn phân nửa không sẽ phái đại quân đến đây huyện Bình Nguyên. Ồ, Trương Hợp câu nói này, có thể để Viên Linh lộ ra thần sắc tò mò. Công tử hẳn còn chưa biết đi, trước mắt Công Tôn Toàn đang bị liên quân vây quét, chỉ sợ ngay tại phát sầu đâu, nơi nào còn có công phu đến quản huyện Bình Nguyên. Công Tôn Toàn đang bị liên quân vây quét. Viên Linh kinh ngạc. Đúng, chuyện này chỉ sợ còn phải từ mấy năm trước nói lên, đương thời Công Tôn Toàn cùng Vũ Châu Mục Lưu Ngu giao chiến, Công Tôn Toàn giết Lưu Ngu, từ đó chiếm cư Vũ Châu, chỉ bất quá chiếm cư Vũ Châu về sau, Công Tôn Toàn ngày càng kiêu căng, bất chấp mách tính, đi tội quên thiện, có thủ tất báo, khiến mọi người nổi giận. Lưu Ngu khi còn sống xử lý Tiên Vu phụ, Tề Chu, Tiên Vu Ngân đám người dẫn đầu Vũ Châu tàn quân muốn vì Lưu Ngu báo thù, bọn hắn liền để cử Diêm Nhu làm thống lĩnh, phản kháng Công Tôn Toàn. Cái kia Diêm Nhu xưa nay có ân nghĩa, cũng chán ghét Công Tôn Toàn, liền chiêu tập tiên ti, Ô Hoàn chờ binh mã, chung đến Hán binh, Hồ binh mấy chục ngàn người. Năm ngoái, song phương tại Ngư Dương đại chiến, chém giết Công Tôn Toàn dưới trướng Thái thú Châu Đan, đại bại Công Tôn Toàn quân. Công Tôn Toàn bất đắc dĩ chỉ có thể co vào phòng tuyến, chúa công thấy thế liền để cho mình thủ hạ đại tướng Khúc Nghĩa tướng quân, lãnh quân tiến đến cùng liên quân hội hợp, cùng thảo phạt Công Tôn Toàn. Ngày nay tại Vũ Châu, Công Tôn Toàn cần đối mặt 100.000 đại quân vây quét, tự nhiên không có công phu đến quản huyện Bình Nguyên sự tình. Trường hợp nói xong, Viên Linh lúc này mới có một chút ấn tượng. Thật giống trong lịch sử Công Tôn Toàn chính là ở thời điểm này bắt đầu đi xuống dốc. Kinh lịch cuộc động loạn này về sau, liền triệt để cùng Viên Thiệu sinh ra trên thực lực chiến lệnh, từng bước đổi công làm thủ, cuối cùng triệt để thất bại, rời khỏi chư hầu tranh bá hàng ngũ. Kỳ thực, cũng rất bình thường, đánh xuống Vũ Châu về sau, Công Tôn Toàn liền đã tung bay, khoảng thời gian này, hắn không chỉ tổn thất Lưu Bị, Châu Đan rất nhiều đại tướng, tức thì bị liên quân đánh tan mấy chục ngàn tinh nhuệ. Liên dưới trướng danh tướng Triệu Vân cũng ảm đạm rời đi, cuối cùng thất bại đã là định số. Viên Linh không nghĩ tới chính là Công Tôn Toàn thế mà đã dạng này, thua thiệt trước hắn còn một mực coi Công Tôn Toàn là thành đại địch đến đối đãi. Nguyên lai, Công Tôn Toàn đối với hắn mà nói, không có chút nào uy hiếp, a bị Viên Thiệu đại quân tiêu diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Công tử, tuy nói Công Tôn Toàn lúc này Úc còn không mang nổi mình Úc, không rảnh bận tâm chúng ta, thế nhưng chúng ta cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Trường Hợp thấy Viên Linh thần sắc bình thản xuống, lập tức liền lại mở miệng nhắc nhở một câu. Viên Linh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trường Hợp. Còn có một cái khác đại địch, Khổng Dung. Khổng Dung. Trường Hợp thấy Viên Linh niệm một tiếng tên Khổng Dung, kinh ngạc nhìn Viên Linh một cái. Không nghĩ tới, Viên Linh thế mà biết rõ. Công tử có nghe nói qua Khổng Dung người này? Viên Linh gật gật đầu. Viên Linh đương nhiên biết rõ Khổng Dung, Khổng Dung nhường Lê Nha, từ nhỏ liền học bài khóa, có thể không biết nha. Hắn còn biết rõ Khổng Dung là Khổng Tử con cháu, tại Thanh Châu một vùng rất có hy vọng. Khổng Dung người này chính là Bắc Hải quốc tướng, 2 năm trước, Thanh Châu Hoàng Cần quân hung hăng ngang ngược, có đại lượng Hoàng Cần tàn đảng vây công Bắc Hải quận huyện. Đương thời, Khổng Dung binh lực yếu ớt, không đủ để chống cự những thứ này Hoàng Cần quân vây công, liền nghĩ đến đóng quân huyện Bình Nguyên Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn người này tại huyện Bình Nguyên đóng quân mấy ngàn. Đến sau Điền Giai nhường Lưu Bị lãnh quân tiến đến gấp rút tiếp viện Khổng Dung, giải quyết Khổng Dung nguy cơ, thừa này Khổng Dung thiếu Công Tôn Toàn một cái nhân tình. Chuyện này về sau, Khổng Dung trắng trợn chiêu mộ binh mã, để phòng loại sự kiện này lần nữa phát sinh. Ngày nay 2 năm qua đi, Khổng Dung thực lực lấy được rất lớn tăng cường. Công tử lần này đánh xuống Bình Nguyên huyện thành, mặc dù ở xa Vũ Châu Công Tôn Toàn khó mà tới gấp rút tiếp viện, nhưng biết rõ tin tức sau Khổng Dung chắc chắn sẽ điều động binh mã tới. Trường Hợp phỏng đoán một cái, đem chuyện này nói cho Viên Linh. Viên Linh nghe xong, ngược lại cười. Khổng Dung cái này ngụy quân tử không đến còn tốt, nếu là hắn dám đến, Viên Linh vừa vặn bắt hắn cho tiêu diệt, thừa cơ cướp đoạt toàn bộ Thanh Châu. Khổng Dung tại Bắc Hải có bao nhiêu binh lực? Viên Linh nhịn không được hướng Trường Hợp hỏi một câu. Trường Hợp nhíu mày, đối với chuyện này, hắn ngược lại là cũng không quá rõ ràng, nhưng vẫn là có thể suy đoán một cái. Khổng Dung chỉ là một cái quốc tướng, cũng không phải là thứ sử, vì lẽ đó hắn có binh lực không biết quá nhiều, hẳn là tại mấy ngàn người tầm đó, nhưng hắn trị xuống Bắc Hải quốc, bách tính an cư lạc nghiệp, dễ thủ khó công. Viên Linh gật gật đầu, trong lòng của hắn ý nghĩ cùng Trương Hợp lời nói không sai biệt lắm. Khổng Dung nếu là binh lực cường đại lời nói, cũng không biết bị Hoàng Cần quân vây khốn, còn phải đi tìm Lưu Bị cầu viện. Vì lẽ đó hắn muốn có binh lực, bất quá vượt qua 10.000 người. Nhưng cho dù là dạng này, Viên Linh ngày nay bất quá chỉ là hơn 3.000 người, chính diện cùng Khổng Dung đấu lời nói, phần thắng cũng không cao, huống chi Khổng Dung vẫn là phòng thủ, trực tiếp giao chiến, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Nghĩ tới đây, Viên Linh lại đánh tới Viên Thiệu chủ ý đúng rồi, chúng ta đánh xuống huyện Bình Nguyên tin tức, hẳn là cũng sớm đã chuyển về Nghiệp Thành đi. Hắn hướng về phía Trương Hợp hỏi một câu, cũng đã chuyển trở về, cướp đoạt huyện Bình Nguyên ngày đó, mặt tướng cứ dựa theo công tử phân phó, phái người đi đưa chỉ báo, nhiều ngày như vậy, người đưa tin đã sớm trở về. Kỳ quái, như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Viên Linh nhíu mày. Trường hợp không biết, Viên Linh nói động tĩnh là cái gì, chỉ có thể đi theo nói. Động tĩnh gì? Ngợi khen à, bản công tử thật vất vả đánh xuống Bình Nguyên huyện thành, cũng không thể một câu khích lệ lời nói đều không có à. Viên Linh phát một câu bực tức. Mà lúc này đây, hắn mới vừa vặn nói xong, chỉ nghe thấy bên ngoài Cao Lãm đi đến. Công tử, việc vui a, chúa công phái người tới. Viên Linh nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đi, đi nhìn một chút. Chương 40. Quỷ tại Quách gia Viên Linh hứng thú bừng bừng từ chính mình trung quân đại trướng đi ra, thẳng đến doanh trại cửa ra vào. Hắn vốn cho rằng sẽ có rất lớn chiến trận, khẳng định là Viên Thiệu phái trước người đến ngợi khen chính mình. Thật không nghĩ đến chờ hắn đi tới doanh trại cửa ra vào lúc, lại phát hiện nơi này chỉ có hai người, một chủ một bộc. Chủ tử tuổi còn rất trẻ, xem ra 20 mấy tuổi. Người mặc nho sĩ trưởng sam làm ra vẻ, sinh ra dung mạo ốm đau bệnh tật bộ dạng. Ngược lại là cái này người hầu, có chút cường tráng, thành thành thật thật đi theo chủ tử bên người. Hai vị là? Vừa đến nơi này, Viên Linh liền nhíu mày. Nếu như không phải là hai người này cầm trong tay Viên Thiệu cho văn thư, đồng thời bị Cao Lãm xác nhận qua thân phận, Viên Linh thật đúng là coi là hai người kia chỉ là đi ngang qua người đi đường. Chắc hẳn vị này chính là Viên Linh công tử. Tại hạ dâng Viên công mệnh, đến đây trong quân tuyên đọc Viên công đối công tử ngợi khen. Nghe trước mặt cái này nho sinh lời nói, Viên Linh càng phát ra hưng phấn, vội vàng hướng nó làm lễ. Làm phiền. Nho sinh cũng không trì hoãn, trực tiếp liền mở miệng nói. Vui nghe con ta đánh xuống huyện Bình Nguyên, thật sự là thật đáng mừng, lần đầu trưởng quân liền có như thế công tích, đúng là không dễ, làm không ngừng cố gắng, lấy rõ ta Viên thị môn phong. Nho sinh nói xong, liền thẳng tắp nhìn xem Viên Linh. Viên Linh cũng làm nhìn xem Nho Sinh, đợi đã lâu, Nho Sinh đều không có tiếp tục nói chuyện, Viên Linh lúc này mới biến đổi sắc mặt, ngơ ngác hỏi. Không còn. Nho Sinh gật đầu. Không còn. Liền cái này. Liền cái này. Ta ban thưởng đâu? Viên Linh sửng sốt, nhịn không được hỏi lên. Viên công cũng không cho tính thực chất ban thưởng, chỉ là để ta khen ngươi vài câu. Con mẹ nó chứ. Viên Linh trong lòng lửa, suýt nữa không có ngăn chặn, nhịn không được sổ một câu nói tụ. Kém chút liền muốn trước mặt mọi người mang cha, cũng may hắn nhịn xuống. Hắn nguyên bản đã nghĩ đến, keo kiệt Viên Thiệu sẽ không cho hắn quá nhiều ban thưởng, thế nhưng cái này dù sao cũng là quân công, ban thưởng không nhiều, hẳn là cũng đến giống như trình tính cho một điểm. Viên Linh còn có mấy phần chờ mong, có thể đợi đến lại là vài câu trên miệng ngợi khen cứ thế chỉ có thể đem cái này kết quả chính mình nuốt vào. Lao tử nhọc nhằn khổ sở đi đánh xuống huyện Bình Nguyên, một điểm ban thưởng đều không có, Viên Linh trong lòng có thể không nén giận à, có thể trước mặt còn có Viên Thiệu phái tới sứ giả, hắn coi như sinh khí nén giận, cũng không tốt biểu hiện ra, một phần bạn người sứ giả này trở về, tại Viên Thiệu trước mặt nói hắn vài câu nói xấu. Viên Linh có thể thành không xong. Loại sự tình này ở thời đại này có thể nhiều lắm. Mười mấy năm trước khởi nghĩa khăn vàng, Tam đại trung lang tướng một trong Lư Thực cũng là bởi vì không có hối lộ chiêu đãi tốt đến đây truyền đạt hoàng đế mệnh lệnh làm cho tiểu thái giám. Bị tiểu thái giám sau khi trở về nói vài câu nói xấu, tại chỗ liền giải binh quyền hạ ngục. Nếu không phải đến sau Hán Linh đế đã chết, Tân đế đăng cơ, thiên hạ đại xá, làm không tốt Lư Thực còn phải chết già ở trong ngục giam. Vì lẽ đó, Viên Linh nhìn một chút trước mặt cái này nho sinh về sau, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng nội ý, cười theo. Cảm ơn phụ thân động viên. Làm phiền sứ giả không xa ngàn dặm, đặc biệt đến ta cái này đơn sơ trong quân doanh đến, mau mau cho mời, đến quân doanh uống chén trà, nghỉ một chút. Bình thường quá trình đều là mời sứ giả tiến vào quân doanh, chiêu đãi một phen, sau đó lúc gần đi, đưa chút tiền tài, nhường sứ giả tại chủ thượng trước mặt nói tốt vài câu. Không được, tại hạ đã hướng Viên công từ quan, dự định trở về Dĩnh Xuyên nhà cũ, liền không ở chỗ này ở lâu. Nho sinh chắp tay từ chối, tựa hồ cũng không tính tại Viên Linh trong quân doanh chờ lâu, hắn tới đây, cũng thuần túy chỉ vì tận chính mình một lần cuối cùng thôi. Lời này, lúc đầu cũng là nói cho Viên Linh nghe. Viên Linh nếu là không ngăn trở, Nho Sinh tại chỗ liền biết cáo từ rời đi. Có thể vừa vặn, lời này nhường Viên Linh thần sắc giật mình. Hắn bắt được Nho Sinh trong lời nói không thích hợp, còn không biết thượng sứ tên có thể hay không báo cho. Viên Linh dừng bước lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào Nho Sinh, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Nho Sinh cũng không biết, Viên Linh đột nhiên hỏi thăm tên của mình là có ý gì, cũng là không tốt nói láo, thản nhiên hồi đáp. Tại hạ Quách gia, chữ Phùng Hiếu. Quách Phùng Hiếu. Nghe thấy Nho Sinh tự giới thiệu, Viên Linh bên trong ánh mắt mong đợi, giống như xuống một viên thuốc an thần, trong lòng cũng từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, chuyển biến trở thành cung hỉ. Ha ha ha. Viên Thiệu a Viên Thiệu. Mới vừa rồi còn nói hắn keo kiệt, gì đó đều không ban thưởng, hiện tại xem ra, cũng không hoàn toàn là nha. Tối thiểu nhất, cho hắn Viên Linh đưa tới Tam Quốc đỉnh cấp lưu sĩ. Viên Linh vừa rồi cũng là đột nhiên cảm thấy không thích hợp, trước mặt Nho Sinh nói muốn trở về nhà cũ Dĩnh Xuyên, hắn một chút suy nghĩ một chút, Viên Thiệu dưới trướng Dĩnh Xuyên mưu sĩ thật đúng là không ít. Có thể từ quan, cũng chỉ có một cái. Đó chính là Quách Gia đổi ném vào Tào Tháo. Hắn lúc đầu cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới trước mặt cái này tuổi trẻ Nho Sĩ, thật đúng là Quách Gia. Chờ đối phương xác định về sau, Viên Linh lúc này mới quan sát tỉ mỉ Quách Gia, lôi thôi lết hết, thân thể suy nhược, lại có mấy phần phóng đãng không bị trói buộc bộ dạng, cái này cùng hắn ấn tượng bên trong Quách Gia, quá phù hợp. Quách Phụng Hiếu, ngươi chính là Quách Phụng Hiếu a? Thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Tới tới tới, đã đến ta cái này nho nhỏ quân doanh, như thế nào cũng phải đi vào uống một chén rượu, đủ ấm thân thể. Viên Linh lôi kéo Quách Gia, liền hướng trong quân doanh đi. Quách Gia vốn định muốn cự tuyệt, có thể nghe thấy Viên Linh nói uống một chén rượu, lại chần chờ. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Viên Linh kiên trì, không thể làm gì khác hơn là đi theo Viên Linh vào trong quân doanh. Được rồi, vậy liền đi vào uống một chén đi. Nghe thấy Quách Gia đáp ứng, Viên Linh trên mặt lộ ra ý cười, trong lòng càng là cuồng hỉ. Hắc hắc, vào ta quân doanh, ngươi có thể thành đường hòng chạy. Viên Linh trong quân doanh, xác thực có rượu. Đánh xuống Bình Nguyên huyện thành về sau, hắn liền mở tiệc ăn mừng, trong quân đội ăn ngon uống sướng, hung hăng chiêu đãi những cái kia các tướng sĩ. Những rượu này chính là tại Bình Nguyên huyện thành phủ nha bên trong tìm tới, hẳn là phía trước đơn kinh đám người hưởng dụng, bị hắn lấy tới chiêu đãi Quách Gia, cũng là không tính lãng phí. Viên Linh cầm lấy bầu rượu, cho Quách Gia rót đầy. Rượu rơi vào bình rượu, phát ra rầm rầm tiếng vang, Quách Gia nhìn chằm chằm cái này đục ngầu chất lỏng, biểu hiện trên mặt đẹp mắt rất nhiều. Nghe qua Quách Phụng Hiếu tiếng tăm, hôm nay gặp mặt, may gặp may gặp. Viên Linh bưng rượu lên bình rượu, hướng về Quách Gia mời một ly. Quách Gia lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu. Viên công tử, lời này của ngươi nói, có thể thành trái lương tâm, tại hạ tại Viên công dưới trướng, bất quá bé nhỏ tiểu con lại, nhậm chức thư tá trước, ngày bình thường liền nghị hội đều khó mà tham dự, ngươi lại có thể từ nơi nào nghe ta Quách Gia tên đây? Viên Linh trong chốc lát nghẹn lời, hắn chẳng lẽ nói, chính mình là từ tiền thế trên sử sách nghe nói qua. Chỉ có thể cười ha ha một tiếng, che giấu xấu hổ. Bất quá, xấu hổ về xấu hổ, Viên Linh xác thực một điểm không xấu hổ, bưng bình rượu, tiếp tục cùng Quách Gia trò chuyện. Phụng Hiếu à, người ta lần đầu gặp nhau, ta vốn nên thật tốt khoản đãi ngươi, chỉ là ta ngày nay cũng là quẫn bách vô cùng, đừng nhìn ta vừa mới lập xuống công lớn, thế nhưng lại nguy cơ từ phía. Cấp đoạt Bình Nguyên, Công Tôn toàn ắt phải đối ta nhìn chằm chằm, còn có Thanh Châu Khổng Dung, cũng đem ta coi là cái đinh trong mắt. Nếu là không có biện binh, chỉ sợ ta một thân một mình, chẳng mấy chốc sẽ bại lui về Kỳ Châu. Ngươi nói, trước mắt ta cục diện này, nên làm thế nào cho phải a? Chương 41. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ Quách Gia hùng hổ cùng uống một ngụm rượu. Rượu nhạt này, số ghi không cao, kỳ thực chỉ là có chút vị ngọt, mùi vị không được tốt lắm, có chút quân vị, so thuần uống nước thân thiết một chút thôi. Mấy ngụm rượu vào trong bụng, Quách Gia đối Viên Linh ấn tượng cũng liền tốt hơn rất nhiều. Hai người quan hệ rút ngắn một chút, Quách Gia cũng liền không ngậm miệng. Công tử, theo lý thuyết, việc này không nên ta một người ngoài xem bảo. Đã công tử hướng ta hỏi, ta cũng liền lắm miệng vài câu. Lấy công tử binh lực, xác thực khó mà thủ được huyện Bình Nguyên, thủ không được, vậy liền cầu viện chứ sao? Quách Gia nhấp một miếng rượu, phát ra một tiếng cảm khái. Viên Linh nghe vậy cười cười, cũng đi theo thở dài một hơi. Ai, cầu viện, nơi nào có dễ dàng như vậy a? Lần này ta đánh xuống huyện Bình Nguyên, phụ thân ta liền một điểm ra dáng ban thưởng đều không có, liền nhường Phụng Hiếu ngươi mang đến vài câu động viên lời nói, ta coi như tự mình đi hắn trong đại doanh cầu viện, chỉ sợ cũng chưa hẳn có khả năng muốn tới bao nhiêu biện binh. Viên Linh tự giễu một câu, nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút Quách Gia có biện pháp gì hay không, có thể giúp hắn giải quyết trước mắt nguy cơ. Quách Gia thấy thế, lại là cười cười. Công tử còn trông cậy vào Viên công cho ngươi tăng binh đâu, ta nhìn công tử vẫn là không nên uổng phí cái này tâm cơ, chỉ sợ công tử còn không biết đi, Viên công trước mắt đã không tại Nghiệp Thành. Không tại Nghiệp Thành? Viên Linh có chút kinh ngạc, hắn còn thật không biết Viên Thiệu đi làm cái gì. Phụ thân ta đi đâu rồi? Viên Linh buông xuống bình rượu, hướng Quách Gia nghe ngóng lên. Mấy ngày trước, công tử đánh xuống Bình Nguyên, đồng thời Tam công tử cũng dẫn người đến Thái Hành Sơn, cùng Hắc Sơn tặc phát sinh giao chiến, chỉ tiếc chính là Tam công tử nhẹ quân liều lĩnh, chúng cái kia Hắc Sơn tặc Trương Yến mai phục, cuối cùng bị vây nốt huyện Chân Định, đồng thời phái người hướng Viên công cầu cứu. Viên công lo lắng con của mình, đã xuất lĩnh đại quân tiến về trước Chân Định cứu viện đi. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ không trở về Nghiệp Thành, vì lẽ đó công tử vẫn là không nên uổng phí tâm tư này. Quách Gia giải thích, nhường Viên Linh sắc mặt âm tình bất định. Hắn cao hứng là Viên thượng tên phế vật này, thế mà thật đúng là dám đi đánh Hắc Sơn tặc, những Hắc Sơn tặc đó đều là lữ bố đều bắt bọn hắn không có cách nào à, mà lại Hắc Sơn tặc người đông thế mạnh, cơ hồ toàn dân giai binh, tùy tiện liền có thể đưa tới mấy chục ngàn binh mã. Viên thượng cũng không có hành quân đánh trận kinh nghiệm, đi lên liền đi gặm xương cứng, không phải là muốn chết là cái gì? Thất bại chỉ là Viên Linh trong dự liệu sự tình, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là tên chó chết này thất bại, còn bị vây khốn tại Chân Định, nhường Viên Thiệu đi cứu hắn. Viên Thiệu lão già này, thế mà thật đúng là đi. Trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, thế nhưng là cùng Công Tôn Toàn giao chiến cơ hội thật tốt, Công Tôn Toàn ngày nay bị liền quân ép sau phòng tuyến rút, chỉ cần Viên Thiệu đem đại quân hướng U Châu phái, cho đủ Công Tôn Toàn áp lực, liền có thể trong thời gian ngắn từng bước chiếm đoạt Công Tôn Toàn địa bàn, muốn không được 2 năm, Công Tôn Toàn cũng chỉ có binh bại mà chết hạ trạng. Ai, cha ta quả nhiên không phải là một cái có khả năng tranh bá thiên hạ minh chủ. Viên Linh ngay trước mặt Quách Gia, chào phúng cha mình một câu. Quách Gia sững sờ, nhìn xem Viên Linh, ánh mắt có mấy phần nghiền ngẫm. Hắn xác thực rất đồng ý Viên Linh lời nói, thế nhưng là lời này, Quách Gia cũng không dám nói. Công tử, ngươi câu nói này, thế nhưng là có một chút đại nghịch bất đạo. nếu để cho viên công người nghe thấy, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ha ha ha, ta cái này trong quân doanh đều là người của ta, phụ thân ta nghe không được. Viên Linh cười ha ha một tiếng, quét ra lại là biến sắc. Bởi vì hắn tử Viên Linh trong lời nói nghe được, Viên Linh không có coi hắn là người ngoài. Nói như vậy, công tử là không có coi ta là thành viên công người a? Ngươi không phải là đều đã tử quan sao? Ta đến đoan xem, ngươi là gì đó tử quan? Viên Linh đem ánh mắt của mình nhìn về phía Quách Gia, như thế nhường Quách Gia có một chút hứng thú. Ồ, kia công tử đoán một cái, ta là sao tử quan? Phùng Hiếu có vương tá tài năng, lại tại phụ thân ta dưới trướng, âu sầu thất bại, mấy năm đến nay một mực đảm nhiệm bé nhỏ tiểu quan, liền nghị hội tư cách đều không có, đổi lại là ta cũng biết tử quan không làm. Huống chi, phụ thân ta dưới trướng phụ tá đông đảo, mà lại phe phái săn sát, qua lại công kích. Phụ thân ta lại là một cái cẩn thận người đang nghi, không có chút nào lòng dạ, lại không hùng tài đại lượng, thấy lợi nhỏ mà vâng nghĩa, bực này người, tự nhiên cũng không phải là minh chủ. Dựa theo trước mắt hắn năng lực, đừng nói tranh bá thiên hạ, chính là ngồi vững vàng cái này Hà Bắc đứng đầu vị trí cũng khó khăn. Chỉ sợ nhất thống thiên hạ, quét ngang vũ nội trách nhiệm này, hắn là không làm được. Phùng Hiếu, từ quan về nhà, ta cũng có thể lý giải. Quách Gia vốn là đối Viên Linh có một chút hứng thú, hiện tại nghe thấy Viên Linh thế mà như vậy phỉ báng phụ thân của mình, càng là bật cười. Công tử, phía trước đối ngươi cũng không hiểu rõ, không nghĩ tới ngươi lại có bực này thấy xa, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Ngươi nói Viên công không thể quét ngang vũ nội, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, Viên công ngày nay thế nhưng là có được hơn phân nửa Hà Bắc, là đương thời mạnh nhất chư hầu, nếu là Viên công còn không thể quét ngang vũ trụ, nhất thống thiên hạ lời nói, cái kia người nào có thể? Qua ba lần rượu, hai người mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng càng tán gẫu càng hăng say, thậm chí bắt đầu tán gẫu lên một chút, kiên kỵ chủ đề. Cũng chính là trong phòng này, chỉ có Viên Linh cùng hắn Quách Gia một người, nhưng phàm là thêm một người, Quách Gia cũng không dám cùng Viên Linh tán gẫu mấy thứ này. Viên Linh biết rõ Quách Gia hỏi cái này nói là có ý gì. Lần này Quách Gia từ quan hồi hương, kỳ thực căn bản không phải tại Viên Thiệu nơi này không tiếp tục chờ được nữa, mà là có lựa chọn tốt hơn. Dĩnh Xuyên Tuân Lúc cùng Quách Gia là bạn tốt, Tuân Lúc hướng Tào Tháo đề cử Quách Gia, đồng thời viết thư cho Quách Gia, nhường Quách Gia chuyển ném Tào Tháo. Đi Tào Tháo dưới trướng nhậm chức, tại Tào Tháo dưới trướng, có thể so với Viên Thiệu dưới trướng địa vị càng cao, có càng phát hơn bung năng lực chính mình địa phương, đây mới là Quách Gia nguyện ý rời đi nguyên nhân căn bản. Phụ thân ta mặc dù binh nhiều tướng mạnh, nhưng thiên hạ này cũng không phải hắn mạnh nhất. Trung Nguyên Tào Tháo có được hai châu nơi, dưới trướng manh tướng như mây, như thần như mưa, có thể xưng anh hùng ư. Phía Nam Viên Thuật, đồng dạng nắm giữ mấy trăm ngàn binh mã, binh hùng tướng mạnh, chiếm cứ toàn bộ Giang Nam, thực lực cường thịnh. Không nói cái khác, liền U Châu Công Tôn Toản, nếu không phải Công Tôn Toản tự mình tìm đường chết, tại U Châu gây người người oán trách, chỉ sợ ta phụ thân muốn phải tiêu diệt Công Tôn Toản, đều rất khó. Viên Linh thân là hậu thế đến, đối với trước mắt thế cục hiểu rõ, không nói so Quách Gia rõ ràng, cũng khẳng định có đặc biệt kiến giải. Quách Gia vốn là tâm loại Tào Tháo, nghe thấy Viên Linh đối Tào Tháo khích lệ, lập tức liền có giống nhau chủ đề. Kia công tử cho là, ai mới là cái kia có thể bình định vũ nội người đâu? Nhìn ý của công tử, người này là Viên Thuật, vẫn là Tào Tháo? Viên Linh cười nhạt một tiếng, lập tức lắc đầu. Đều không phải. Đó là ai? Quách Gia kinh ngạc. Chương 42. Hố Nhi tử Viên Thiệu là bản công tử. Viên Linh mười phần tự tin nói với Quách Gia. Quách Gia vốn là còn mấy phần chờ mong, có thể nghe thấy là câu trả lời này về sau, lập tức nhịn không được cười lên. Hắn trong lúc nhất thời còn thật sự là không biết khen Viên Linh tự tin, hay là nên nói Viên Linh người không biết không sợ. Công tử thật đúng là có thú. Rõ ràng, Quách Gia câu trả lời này, căn bản cũng không tin tưởng Viên Linh lời nói. Cho dù Quách Gia khoe khoang thông minh hơn người, nhưng hắn thấy thế nào Viên Linh cũng không phải cái kia có thể nhất thống thiên hạ người. Đừng nói hắn hiện tại nắm giữ một cái huyện thành, dưới trướng có mấy ngàn binh mã, chính là lại cho hắn vài tòa thành trì, mấy lần binh lực, Quách Gia cũng không tin Viên Linh có thể nhất thống thiên hạ. Quét ngang thiên hạ không phải chỉ là nói xuông, mà là muốn một đao một thương cùng thiên hạ chư hầu giao thủ đoạt đến. Liên thực lực trước mắt, đừng nói là tranh đoạt thiên hạ, chính là cùng Viên Gia mấy cái kia công tử ca tranh gia nghiệp đều tốn sức. Nhìn Phụng Hiếu bộ dạng là không tin. Viên Linh biết rõ còn cố hỏi, hướng Quách Gia hỏi. Quách Gia cũng không phản bác, hắn xác thực không tin, vì lẽ đó chỉ có thể cầm rượu lên bình rượu uống một hớp. Sau đó đổi giọng đổi đề tài. Công tử vẫn là trước lo lắng, sau đó phải ứng đối chiến đấu. Công tử đánh xuống huyện Bình Nguyên, mặc dù khiến cho mọi người đều lau mắt mà nhìn, nhưng bây giờ lại là nguy cơ từ phía. Huyện Bình Nguyên chỗ U Châu Thanh Châu chỗ giao giới, Thanh Châu thứ sử nghe nói còn bị ngươi cho bắt, Thanh Châu các nơi binh mã, tất nhiên sẽ vì cứu viện Thanh Châu thứ sử, đến ngươi cái này huyện Bình Nguyên đến tìm ngươi gây chuyện. Công tử chỉ là điểm ấy binh lực, chỉ sợ rất khó thủ được. Quách Gia đơn giản cho Viên Linh phân tích một chút thế cục. Có thể những lời này đồng thời không có nhường Viên Linh cảm giác được sợ hãi, nhưng lời kế tiếp lại là nhường Viên Linh hơi nhướng mày. Mà lại, nguyên bản Viên công chú đóng ở biên cảnh lấy ứng đối Công Tôn Toản binh lực, bởi vì tiến đến cứu viện Tam công tử Viên Thượng, bị rút mất hơn phân nửa. Công tử ngươi chém giết Công Tôn Toản thủ hạ đại tướng, lại chiếm linh hắn thành trì, oán thù này xem như kết xuống, chắc hẳn Công Tôn Toản biết nhân cơ hội này, phái binh đến đây trấn áp. Một ngày chuyện này thật phát sinh, công tử, ngươi nhưng chính là hai mặt thù địch, đến lúc đó đừng nói tranh bá thiên hạ, chỉ sợ công tử mạng nhỏ cũng phải bỏ ở nơi này. Quách Gia một câu nói kia, nhường vốn đang hơi có vẻ bình tĩnh Viên Linh lập tức sắc mặt đại biến. Viên Thiệu vì cứu Viên Thượng, điều đi biên cảnh binh lực, đây không phải là hố hắn sao? Trước đến giờ chỉ gặp qua hố cha, còn có hố nhi tử. Viên Linh lúc đầu nghe Trương Hợp miêu tả, cảm thấy mình tiếp xuống áp lực không lớn, chỉ cần chuyên tâm đối mặt Thanh Châu những quân địch kia liền tốt rồi. Thật không nghĩ đến, Viên Thiệu biết chỉnh một màn như thế, cái này thế nhưng là để hắn một cái liền biến nguy hiểm. Tuy nói Công Tôn Toàn trước mắt tình cảnh cũng không tốt, có thể Công Tôn Toàn dù sao cũng là có được toàn bộ vũ châu chư hầu, dưới trướng binh hùng tướng mạnh, tùy tiện rút ra 12.000 binh mã, cũng đủ để đem Viên Linh cho diệt sát. Viên Linh trong lòng thầm mắng Viên Thiệu hai câu, nhưng cũng không tốt biểu hiện ra. Phùng Hiếu nói rất đúng, đây quả thật là không dễ làm, bất quá chuyện này, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn có khả năng khó khăn độ ta. Phùng Hiếu, ngươi ta đánh cược như thế nào? Viên Linh hơi trầm tư, liền nghĩ đến giải quyết biện pháp, lập tức hướng Quách Gia ném đi tin tưởng tràn đầy tầm mắt. Quách Gia có chút hăng hái nhìn thoáng qua Viên Linh. Đánh cược? Đánh gì đó cược? Liền cược ta có thể hay không giải quyết trước mắt nguy cơ, cược ta có thể hay không trong vòng nửa năm sau đó đánh xuống Thanh Châu. Viên Linh giọng điệu không nhỏ, Quách Gia cũng đi theo lông mày siết chặt, càng phát đối Viên Linh cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không biết, Viên Linh nơi nào đến tự tin, trong tay bất quá chỉ là 3000 binh mã, liền dám khẩu xuất cùng luôn, cướp đoạt Thanh Châu. Lời này, chính là Quách Gia cũng không dám đơn giản khoe khoang khoác lác. Tiền đánh cược là gì đó đâu? Công tử, cùng ta đánh cược, tổng không phải là chính là vì tiêu khiển ta một cái đi. Viên Linh nghe thấy Quách Gia nói như vậy, liền rõ ràng Quách Gia đánh nhau đánh cược sự tình có một chút hứng thú, cũng là nghiêm túc, trực tiếp mở miệng nói ra. Tiền đặt cược nha, chính là Quách Phụng Hiếu ngươi. Ta. Đúng, nếu là bản công tử thắng, Phụng Hiếu liền gia nhập ta dưới trướng, cho ta làm quân sư như thế nào? Viên Linh nói xong, Quách Gia thần sắc như thường. Tựa hồ, đối với Viên Linh yêu cầu này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là, công tử thua đâu? Thua. Thua. Ta tự mình đưa Phụng Hiếu rời đi Hà Bắc, lại cho Phụng Hiếu 10 đàn rượu ngon. Viên Linh còn thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ thua, nhưng đã đối phương hỏi, hắn tự nhiên không thể làm gì khác hơn là nói ra một cái kết quả. Quách Gia nghe thấy có 10 đàn rượu ngon, lập tức hai mắt tỏa sáng, ngược lại là đầy miệng liền đáp ứng xuống. Tốt tốt tốt, có rượu ngon, vậy cái này tiền đặt cược, ta Quách Gia đáp ứng. Dù sao, ta trở về Dĩnh Xuyên quê quán cũng không gấp, vậy liền trước tiên ở công tử trong doanh trướng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian tốt rồi, vừa vặn nhìn xem, công tử có gì chỗ lợi hại, có thể tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, liền đánh xuống huyện Bình Nguyên. Quách Gia rất thông minh, hắn biết mình bị trước mặt cái này công tử ca nhìn lên. Mặc dù Quách Gia không biết đối phương vì sao nhìn lên chính mình, nhưng đối phương trong lời nói biểu hiện ra bộ dạng rất quyết đoán. Quách Gia lo lắng, mình nếu là không đáp ứng, chỉ sợ rất khó rời đi quân doanh. Lúc này, trong lòng của hắn đều đang hối hận, lúc đi vì sao muốn đáp ứng Viên Thiệu, đến đây cái này trong quân doanh truyền lời gì? Ngày nay nói thật dễ nghe một chút, lưu tại nơi này đánh cược, nói không dễ nghe chính là bị giam giữ ở đây. Cũng may, Quách Gia tin tưởng, lấy Viên Linh cái này khu 3000 binh lực, rất nhanh liền sẽ bại lui, căn bản không bao lâu chính mình liền có thể rời đi. Hai ngày sau, Cao Lãm đội vã tìm tới Viên Linh. Từ khi lần trước cùng Quách Gia tán gẫu qua, biết rõ Viên Thiệu thuyên chuyển biển cảnh binh lực về sau, Viên Linh liền ngựa không dừng vó nhường nhân vãng U Châu tìm hiểu tin tức. Quả nhiên, vẹn vẹn hai ngày, Viên Linh liền dò thăm, Công Tôn Toàn biết được Bình Nguyên bị đoạt đi, dưới tay mình đại tướng bị giết, thẹn quá hóa giận, lúc này liền nhường con của mình Công Tôn nối tiếp, dẫn binh 10.000 tiến về trước Bình Nguyên, tiêu diệt Viên Linh. Tin tức truyền về đến huyện Bình Nguyên thời điểm, Viên Linh sắc mặt âm trầm, lúc này triệu tập trong quân tướng lĩnh mở hội nghị. Có thể hắn mới vừa bạn triệu tập tốt rồi nhân thủ, lại thu đến từ Thành Châu bên kia tin tức truyền đến. Không Dung vì cứu Điền Giai, đã ra lệnh cho thủ hạ đại tướng Tông Bảo, xuất lĩnh 5000 binh mã, từ Bắc Hải xuất phát, thẳng đến huyện Bình Nguyên mà tới. Mà lại, khoảng cách song phương không xa, đoán chừng chỉ cần mấy ngày, liền có thể đến huyện Bình Nguyên. Hai cái tin tức một trước một sau truyền trở về, vừa bạn tất cả đều bị Quách Gia nói chúng. Lần này thật sự là trước có lang hậu có hổ, hai mặt thủ địch. Viên Linh mấy ngày này đánh xuống Bình Nguyên huyện thành vui sướng, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là lo nghĩ. Hai bộ binh mã cộng lại trọn vẹn 15.000 người, là bọn hắn nhiều gấp mấy lần, muốn phải giữ vững Bình Nguyên huyện thành độ khó, có thể nghĩ. Công tử, lần này làm sao bây giờ? Chương 43. Trưởng tử Viên Đàm công tử, lấy mặt tướng ý kiến, lần này quân địch thế tới hung hăng, binh phong cường thịnh, không bằng chúng ta tạm thời rút lui, lui về đóng quận. Cao Lãng cùng Trương Hợp nhị tướng trong lúc nhất thời đều có cảm giác nguy cơ, dự định khuyên bảo Viên Linh rút lui. Viên Linh trong tay chỉ là hơn 3.000 binh mã, trong đó gần nửa người cũng đều là quân địch hàng binh, sức chiến đấu chưa chắc có biết. Thật muốn mang theo những người này đi giao chiến, thủ thắng khẳng định hy vọng xa vời. Coi như lực chiến đấu của bọn hắn có thể được, nhưng những thứ này nhiều hàng binh, rất khó cam đoan bọn hắn không biết lâm trận đầu hàng địch. A vì lẽ đó, Cao Lãng cùng Trương Hợp hai người kỳ thật vẫn là muốn phải rút lui trước lui, bảo tồn thực lực. Chỉ cần bảo tồn thực lực, trở đi Bình Nguyên huyện thành những thứ này đổ quân lu, lưu lại một tòa thành không, lúc này đây bọn hắn tiến công Bình Nguyên kế hoạch cũng có thể nói thành công. Nhưng Viên Linh cũng không muốn cứ như vậy đi rồi, không có huyện Bình Nguyên, hắn tiến công Thanh Châu kế hoạch liền muốn gác lại. Không có cách nào cướp đoạt Thanh Châu, đặt chân loạn thế bước đầu tiên liền không có biện pháp chấp hành, mấy năm sau trận quan độ, chỉ sợ hắn liền không đổi kịp. Đi qua một phen trầm tư, Viên Linh vẫn là cuối cùng làm ra quyết định. Không thể rút lui, chúng ta những ngày này cố gắng, chẳng phải là uổng phí. Huống chi, thật vất vả đánh xuống Bình Nguyên huyện thành, cứ như vậy chắp tay nhường trở về, chẳng phải là quá tiện nghi, chúng ta tiến công Thanh Châu kế hoạch, cũng biết gắt lại. Hai vị yên tâm tốt rồi, ta đã nghĩ đến giải quyết biện pháp. Công Tôn Toàn viện binh muốn từ U Châu tới, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuy nói cha ta rút đi hơn phân nửa biên cảnh binh lực, nhưng còn có Văn Sửu tướng quân chú đóng ở biên cương. Công Tôn Toàn muốn phải vòng qua Nam Bỉ đến Bình Nguyên, khẳng định phải đi đường nhỏ, về thời gian tối thiểu còn cần thời gian nửa tháng mới có thể đến. mà Bắc Hải Khổng Dung sẽ tại mấy ngày về sau đến, cái này có một cái giờ ở giữa kém. Chỉ cần chúng ta trước rảnh tay giải quyết Khổng Dung, đến lúc đó không còn Khổng Dung binh lực ở sau lưng kiềm chế, coi như Công Tôn toàn đại quân thật đến huyện Bình Nguyên, chúng ta theo thành mà thủ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Loại này trước có Lang Hậu có Hổ cục diện, liền nhất định phải bài trừ một trong số đó, sau đó mượn thắng lợi khí thế, ngược quay đầu lại giải quyết một bên khác. Viên Linh bản tính đánh thật tốt, có thể Trương Hợp cùng Cao Lãm hai người trong lòng, lại không phải lạc quan như vậy. Công tử, lời tuy như vậy, nhưng coi như thời gian nửa tháng, Công Tôn toàn viện binh cũng nhiều lắm, chúng ta chưa hẳn chống đỡ được, mà lại một phần bạn nam bị. Viên quân không đối Công Tôn toàn tiến hành ngăn cản, vậy chúng ta. Trương Hợp không có đem nói cho hết lời, bởi vì nói quá rõ ràng, ngược lại ảnh hưởng sĩ khí. Trương tướng quân yên tâm, những thứ này Công Tôn toàn viện binh, tất nhiên vô pháp tại trong nửa tháng đến Bình Nguyên, ta có biện pháp, nhường nam bị viên quân hỗ trợ chặn đánh, mặc dù chưa hẳn có khả năng tiêu diệt những thứ này Công Tôn toàn viện binh, thế nhưng nhất định có thể chậm lại bọn hắn hành quân tốc độ. Công tử có biện pháp? Cao Lãng cùng Trương Hợp lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng, các ngươi quên chú đóng ở Nam Bỉ thủ tướng là người phương nào sao? Hắn thế nhưng là ta hảo đại ca a. Viên Linh cười cười, trên mặt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Cao Lãng cùng Trương Hợp hai người mặc dù không giải, nhưng đã Viên Linh có nắm chắc, bọn hắn cũng liền không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể dựa theo Viên Linh phân phó xử lý. Việc này không nên chậm trễ, ta tự mình đi một chuyến Nam Bỉ. Cao tướng quân, Trương tướng quân, hai người các ngươi lưu thủ Bình Nguyên, mật thiết chú ý Khổng Dung động thái. Khổng Dung mặc dù chủ động xuất kích, nhưng bọn hắn khoảng cách Bình Nguyên còn có mấy ngày công phu, trung gian còn cách Hoàng Hà nơi hiểm yếu, chỉ cần chúng ta thủ giữ Hoàng Hà, Khổng Dung không có cái gì rất sợ hãi. Viên Linh đơn giản phân phó hai câu, liền dự định động thân tiến về trước Nam Bỉ. Trước khi đi, hắn đột nhiên nhớ tới Quách Gia, liền lại hướng về phía Cao Lãng căn dặn một câu. Cao tướng quân, ta sau khi đi, thay ta chú ý một chút cái kia Quách Gia, cũng đừng làm cho hắn chạy, hắn thế nhưng là bản công tử rất xem trọng khách nhân. Cao Lãng gật gật đầu, mặc dù không biết Viên Linh vì sao coi trọng như vậy một cái nho nhỏ thư tá, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, Viên Linh chỉ đem mấy cái hộ vệ, liền ra roi thúc ngựa, thẳng đến Nam Bỉ mà đi. Từ huyện Bình Nguyên đi hướng Nam Bỉ huyện, bất quá 200 dặm đất, ra roi thúc ngựa, hai ngày công phu liền có thể đi hướng một cái vừa đi vừa về. Ngày thứ hai chạm vào tối, Viên Linh đã xuất hiện tại Nam Bỉ thành. Nam Bỉ thành là Viên Thiệu phòng thủ Công Tôn toàn tiền tuyến, tiếp tục hướng bắc chính là U Châu địa giới, vì lẽ đó nơi này lâu dài đóng quân lấy viên quân tinh nhuệ. Chỉ ít 50-60 ngàn đại quân, đóng quân tại Nam Bỉ thành một vùng. Đồng thời Viên Thiệu dưới trướng hai đại thân tín võ tướng, Nhan Lương, Văn Sửu hai người cũng trên cơ bản đều tại đây đóng quân. Không giống chính là, Nam Bỉ cao nhất hành chính trưởng quan, lại không phải Nhan Lương cùng Văn Sửu. Viên Thiệu luôn luôn chỉ dùng chính mình thân tộc, thủ hạ cao cấp quan viên, trên cơ bản đều là con cháu. Nam Bỉ thành trưởng quan, chính là Viên Linh đại ca Viên Đàm. Viên Đàm là Viên Thiệu trưởng tử, thân phận rất cao, mà lại rất sớm đã đi theo tại Viên Thiệu dưới trướng, Nam Trinh bắt chiến, Viên Thiệu ổn định Hà Bắc, Viên Đàm cũng lập xuống qua không ít công lao. Chỉ bất quá, Viên Thiệu lại cũng không phải đặc biệt ưa thích cái này trưởng tử. Đặc biệt là mấy năm trước, Đổng Trác họa loạn triều chính thời điểm, Viên Thiệu công nhiên phản kháng, triệu tập thiên hạ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, đồng thời đảm nhiệm minh chủ, chuyện này nhường Đổng Trác giận dữ, liền đem ở lại kinh thành Viên thị tộc người toàn bộ đổ sát. Trong đó có Viên gia trưởng tử Viên Cơ. Viên Cơ bị giết, chuyện này cùng Viên Thiệu có quan hệ, Viên Thiệu trong lòng ngày nấy, liền đem con của mình Viên Đàm nhận làm con thừa tự cho Viên Cơ, nhường Viên Đàm kế thừa Viên Cơ lưu hỏa. Chuyện này, xác thực cho người ngoài một cái rất mãnh liệt tín hiệu. Nhận làm con thừa tự người kế thừa tại Hán triều là một cái rất thịnh đi bầu không khí, Viên Cơ vô hậu, Viên Thiệu cho Viên Cơ nhận làm con thừa tự một đứa con trai, cũng không thể cỡ trách nhiều. Rốt cuộc Viên Thiệu chính mình, lúc nhỏ, cũng bị phụ thân của mình nhận làm con thừa tự cho bá phụ. Nhưng nhận làm con thừa tự con trai, tuyệt đối không phải là chính mình trưởng tử. Cũng tỉ như Viên Thiệu, hắn cũng bởi vì không phải là trưởng tử, chỉ là thứ trưởng tử, mới có thể bị nhận làm con thừa tự. Có thể Viên Đàm là trưởng tử à, tại Hán triều cái này tông pháp chế vẫn là rất nghiêm ngặt thời đại phía dưới, trưởng tử nhận làm con thừa tự cho người khác. Chẳng phải là nói rõ, chính mình cái này trưởng tử ngày sau không thể kế thừa chính mình cơ nghiệp. Mặc dù Viên Thiệu rất nhanh cho Viên Đàm một cái Thanh Châu thứ sử chức vị, trấn an Viên Đàm. Nhưng ở Viên Đàm trong lòng, đối với mình phụ thân quyết định này, vẫn là mười phần mâu thuẫn. Vì lẽ đó, Viên Đàm rất ít về Viên phủ, đều là ở bên ngoài thông minh, như toan dùng loại phương thức này để cho mình mạnh lên. Viên Linh cùng Viên Đàm từng có tiếp xúc mấy lần. Viên Đàm thân là trưởng tử, tại Viên gia là rất có địa vị, mỗi lần trở về tất nhiên sẽ đến dạy bảo một cái những thứ này đệ đệ. Đối với Viên Linh, Viên Đàm tuy nói không nổi có bao nhiêu quan tâm, nhưng cũng không tính quá kém. Viên Linh cùng Viên Đàm đi gần một chút, là giúp Viên Đàm đưa qua mấy lần Viên phụ tin tức, cũng chính bởi vì chuyện này, hắn mới bị Viên Hy để mắt tới, thường xuyên bị Viên Hy khi dễ. Chương 44. Ta là tới giúp cho ngươi Nam Bỉ. Viên Đàm rất sớm liền đi theo Viên Thiệu ra chiến trường, cùng Viên Thiệu dưới trướng chư tướng quan hệ cũng không tệ, rốt cuộc Viên Đàm là trưởng tử, rất nhiều viên quân tướng lĩnh đều rất tình nguyện cùng nó lui tới. Giờ phút này, Viên Đàm đang cùng Văn Sửu tán gẫu lên Ú Châu chuyển đến quân tỉnh. Văn tướng quân, chúng ta thủ hạ trinh sát nhận được tin tức, Công Tôn toàn chẳng biết tại sao điều động một nhánh hơn vạn đội ngũ hướng phía nam đi. Hắn còn có công phu điều động binh mã xuôi nam hướng Thanh Châu đi. Trước mắt hắn bị liên quân vây quét, chỉ dám co đầu rút cổ tại dễ kinh không ra, hẳn là hắn không sợ liên quân tập kích. Văn Sửu rõ ràng đối với chuyện này cũng không quan tâm. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn tại Thanh Châu còn có một chút binh mã, có lẽ là muốn phải vì chính mình dự lưu một đầu đường lui đi. Chúng ta muốn hay không phái người đi chặn đường đám nhân thủ này? Viên Đàm mặc dù là Nam Bỉ thành người chủ sự, nhưng hắn còn là sẽ chủ động hỏi thăm Văn Sửu những tướng lãnh này ý kiến. Văn Sửu nhíu mày, hơi suy tư về sau, lắc đầu trả lời: "Ta nhìn không có cái gì cần phải. Những người này chưa từng xuất hiện tại cảnh giới của chúng ta phạm vi, mà là đặc biệt lách qua chúng ta địa giới, nói rõ không nghĩ chọc chúng ta phiền phức. Mà lại, chúng ta đắn đo khó định, những người này có phải hay không cái kia Công Tôn Toàn Mùi Nhử. Mấy ngày trước, Chúa Công Thuyên chuyển đi rồi Nhan Lương tướng quân cùng 20.000 đại quân, ngày nay chúng ta Nam Bị chỉ có 20.000 quân coi giữ. Nếu là lại dẫn đầu một phần binh mã đi chặn đường Công Tôn Toàn người, cái kia Nam Bị thành nhất định phòng giữ chống giống, chẳng phải là cho hắn thời cơ lợi dụng. Chúng ta đoán không ra hắn những nhân thủ này có phải hay không Mùi Nhử cũng không cần phải đi tranh đoạt vũng nước đục này, vẫn là cố thủ Nam Bị, chờ U Châu chiến sự kết thúc, lại nghe từ Chúa Công phân phó đi." Văn Sửu mặc dù là võ tướng, nhưng vẫn là có mấy phần kiến giải. Chủ bị Viên Đàm nghe xong cũng gật gật đầu, đang chuẩn bị trả lời Văn Sửu. Bên ngoài liền truyền đến thị vệ âm thanh: "Công tử, bên ngoài có người cầu kiến." Hắn nói là ngài đệ đệ. Thị vệ lời nói, nhường chủ bị Viên Đàm hơi nhướng mày: "Đệ đệ của ngươi?" "Viên Hy." Văn Sửu cũng đi theo nhíu mày hỏi lên: "Không đúng, tiểu tử này còn tại Nghiệp Thành dưỡng thương đây." "Viên Thượng." "Cũng không đúng, hắn bị vây khốn ở Chân Định, làm sao lại xuất hiện ở đây?" Liên tiếp đoán hai người đều bị Viên Đàm phủ định. Văn Sửu liền càng thêm hiếu kỳ, người tới sẽ là ai? Này sẽ là người nào? Viên Đàm mỉm cười: "Còn có thể là ai, hơn phân nửa là gần nhất danh tiếng chính thịnh cái kia con thứ." "Viên Linh." Văn Sửu lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc: "Để hắn vào đi." Viên Đàm hướng về phía thị vệ phân phó một câu. Rất nhanh thị vệ liền dẫn Viên Linh đi đến. Tại nhìn thấy người tới chính là Viên Linh về sau, Viên Đàm cùng Văn Sửu trên mặt thần sắc lúc này mới thoải mái. "Linh đệ, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta cái này Nam Bị thành đến? Ngươi gần nhất thế nhưng là danh tiếng vô lượng à, nghe ngươi vẹn vẹn dẫn đầu 1.000 binh mã liền đánh lên Bình Nguyên huyện thành, cái này thế nhưng là khó lường công tích à. Nhanh cho đại ca nói một chút, ngươi lại như thế nào đánh xuống cái kia Bình Nguyên huyện thành?" Viên Đàm so với Viên Hy cùng Viên Thượng, tại rất nhiều huynh đệ bên trong, vẫn là rất được lòng người, liền Viên Linh loại này con thứ, Viên Đàm cũng nguyện ý kết giao. Viên Linh giờ phút này nhưng không có tâm tư gì nói với Viên Đàm những thứ này. Những chuyện này, đại ca đoán chừng cũng sớm đã nghe nói, ta lặp lại lần nữa, chẳng phải là tại đại ca trước mặt múa dịu quá mắt ợ. "Huống chi, tiểu đệ lần này thế nhưng là đặc biệt đến Nam Bị tìm ngươi, có chuyện, không biết đại ca có biết không?" "Tìm ta?" "Chuyện gì?" Viên Linh ra vẻ thần bí, lập tức liền gây nên Viên Đàm cùng Văn Sửu hứng thú. Viên Linh nhìn thoáng qua, bên cạnh Văn Sửu, hắn là gặp qua Văn Sửu, chỉ là Văn Sửu có chút lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện, vì lẽ đó Viên Linh cũng không có chủ động cùng Văn Sửu chào hỏi. "Mấy ngày trước, ta nhận được tin tức, Viên Thượng tiến đánh Hắc Sơn tặc thất bại, bị vây ở huyện Chân Định, việc này đại ca có thể nghe nói." Viên Đàm còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai chỉ là chuyện này, hắn vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Viên Linh nói tiếp: "Đại ca như biết, chuyện này hậu quả là cái gì?" Viên Đàm chẳng thèm ngó tới, lúc này mở miệng trả lời: "Hừ, còn có thể là cái gì, Viên Thượng người này, khinh địch liều lĩnh, bị Hắc Sơn tặc đánh thành dạng này, còn cần phụ thân dẫn binh đi nghị cách cứu viện, tất nhiên biết tại phụ thân trong lòng, lưu lại cực kỳ ấn tượng xấu, chỉ sợ hắn kế vị vô vọng à." Viên Đàm từ trước đến nay đối Viên Thượng rất là ác cảm, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì Viên Thượng cho tới nay đều là Viên Thiệu thương yêu nhất con trai. Mà lại, ẩn ẩn có một loại chọn lựa Viên Thượng đảm nhiệm người thừa kế cảm giác, nhường thân là trưởng tử Viên Đàm, ở bề ngoài đối Viên Thượng minh hữu đệ cùng, trên thực tế lại là một loại khác tư thái. Lúc này đây, hắn nghe nói Viên Thượng chiến bại bị nhốt, đều đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Trong lòng ám xoa xoa nghĩ đến, trải qua chuyện này, phụ thân khẳng định biết đối Viên Thượng ấn tượng giảm nhiều, từ đó tức đoạt hắn thân phận người thừa kế. Nghe Viên Đàm lời nói, Viên Linh lại là cười lắc đầu: "Đại ca, tiểu đệ cho là, việc này lại vừa vặn tương phản. Viên Thượng không những không biết bởi vậy mất đi người thừa kế vị trí, ngược lại kế thừa biết càng ngày càng vững chắc, chỉ sợ ngày sau ta Viên thị cơ nghiệp sẽ rơi xuống trong tay hắn." Viên Linh lời nói vừa nói xong, trên chỗ ngồi Viên Đàm sắc mặt liền bỗng nhiên nhất biến. "Linh đệ, lời này của ngươi là ý gì? Vì sao như vậy cho là?" Viên Linh cũng không mập mờ, lập tức nói: "Đại ca chỉ cần suy nghĩ một chút, việc này đổi lại là người ta bất kỳ một cái nào con trai, bị vây ở Chân Định, phụ thân có thể hay không xuất lĩnh đại quân tiến đến nghị cách cứu viện, nên rõ ràng." Viên Thượng tại phụ thân trong lòng địa vị không tầm thường, sự kiện lần này cũng biết càng thêm nhường phụ thân dưới trướng những cái kia nhóm phụ tá coi trọng Viên Thượng, từ đó từng bước đầu nhập đến Viên Thượng dưới trướng. Đến lúc đó, đại bộ phận trọng thần đều duy trì Viên Thượng, đại ca cho là, ngươi cùng Viên Hy còn có cơ hội không? Viên Đàm không đốc, Viên Linh lời nói xong, sắc mặt của hắn liền biến. Nguyên bản hắn chỉ có thể nghĩ đến, Viên Thượng lại bởi vì chuyện lần này bị Viên Thiệu xem nhẹ, không nghĩ tới càng sâu tầng đồ vật, bây giờ bị Viên Linh một nhắc nhở như vậy, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Sắc mặt khó coi, tức giận trong lòng dâng lên. Bất quá, đại ca cũng không cần lo lắng quá mức, bây giờ còn chưa có đến loại kia thời điểm, đại ca còn có cơ hội, ta lần này đến, chính là đặc biệt đến viện trợ đại ca. Viên Đàm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Viên Linh. "Giúp ta?" "Đúng, đại ca cũng hẳn là biết rõ, ta cùng Viên Thượng có so tài tại, Viên Thượng ngày sau cầm quyền, ta khẳng định không sống yên lành được, vì lẽ đó ta đương nhiên nhưng không nguyện ý nhìn thấy hắn cầm quyền. Muốn chấp trưởng Viên gia, ta đương nhiên nhưng cái thứ nhất duy trì đại ca." Viên Linh có lý do đứng tại Viên Đàm bên này, Viên Đàm sắc mặt một chút đẹp mắt một chút, cũng đối Viên Linh lời nói sinh ra hứng thú thật lớn. "Linh đệ, ta ngược lại là nghĩ biết rõ, ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta?" Chương 45. Một công ba việc, việc này không khó, chỉ cần đại ca cho ta mượn 5.000 binh mã, để ta càn quét Thanh Châu, đem Thanh Châu Công Tôn Toản Dư đảng tiêu diệt, nhất thống Thanh Châu, đến lúc đó đệ đệ ta danh tiếng nhất định che lại Viên Thượng. Kể từ đó, tại trước mặt phụ thần, khẳng định biết bắt ta cùng Viên Thượng so sánh, nhưng cái kia nhóm phụ tá, tự nhiên chỉ biết cho là Viên Thượng không chịu nổi tác dụng lớn, cho dù có phụ thân yêu thương, cũng sẽ có rất nhiều người phản đối lập hắn làm tự. Viên Linh chính là vì việc này mà đến, tự nhiên sẽ không theo hắn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình ý đồ đến nói ra. Chỉ bất quá hắn chân chính mục đích cũng không phải là hướng Viên Đàm mở binh. Viên Đàm mặc dù là Nam Bỉ thành người chủ sự, nhưng chú đóng ở nơi này binh mã đều là lệ thuộc Viên Thiệu, hắn Viên Đàm không có tư cách cho quyền Viên Linh. Mà Viên Linh sở dĩ nói như vậy, là vì trước chặt đẹp, nhường Viên Đàm có chuẩn bị tâm lý, một lúc hắn lại tìm Viên Đàm hỗ trợ chặn đường Công Tôn Toản xuôi Nam viện binh lúc, đối phương mới sẽ không cự tuyệt. Cho ngươi mượn 5000 binh mã. Viên Đàm hơi nhướng mày, nghe xong Viên Linh lời nói, thần sắc rõ ràng cũng không dễ nhìn. Hơi trầm tư về sau, vẫn là cười lạnh ra tới. Linh đệ, vẫn là quá để mắt đại ca ta. Không nói trước, đại ca có hay không 5000 binh mã cho ngươi mượn, cho dù có, ngươi cảm thấy phụ thân có thể làm cho ta cho ngươi mượn 5000 binh mã sao? Người ý nghĩ này vẫn còn có chút quá ý nghĩ hao huyền. Viên Đàm lời nói này đã coi như là cự tuyệt đề nghị của Viên Linh. Cái này cũng sớm tại Viên Linh trong dự liệu. Đại ca nói cũng đúng, e là cho dù đại ca nguyện ý cho ta mượn binh mã, phụ thân bên kia cũng không biết cho phép. Bất quá, còn có một cái biện pháp cũng có thể viện trợ ta, không biết đại ca có thể hay không hỗ trợ. Nói đi, chuyện gì? Viên Đàm mở miệng hỏi thăm. Không biết đại ca có thể nghe nói, Công Tôn Toản điều động một nhánh binh mã xuôi nam tiến về trước Thanh Châu. Viên Đàm gật đầu, xem như biết rõ chuyện này. Viên Linh thấy thế, cũng liền tiếp tục mở miệng. Nhánh binh mã này hơn phân nửa là hướng về phía đệ đệ ta đến, phía trước ta cướp đoạt huyện Bình Nguyên, chặt đứt Công Tôn Toản cùng Thanh Châu liên hệ, Công Tôn Toản tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Thanh Châu, cho nên mới sẽ thừa cơ điều động binh mã xuôi nam đến tiền phức của ta. Đại ca cũng hẳn là tin tưởng, thủ hạ ta bất quá chỉ là điểm kia nhân thủ, tất nhiên là ngăn không được nhánh đại quân này. Nếu là những binh mã này thành công đến Bình Nguyên, ta tất nhiên chỉ có thể rút lui, đến lúc đó đừng nói tiến công Thanh Châu Công Tôn Toản dư đảng, chính là liền huyện Bình Nguyên đều không gánh nổi. Kể từ đó, cùng Viên Thượng võ lược so tài, ta khẳng định cũng không có gì đó phần thắng. Viên Đàm là người thông minh, Viên Linh cũng không cần đem những này lời nói quá rõ ràng. Viên Linh chỉ cần nói cho Viên Đàm, chính mình là duy trì hắn, mà lại viện trợ chính mình tại Thanh Châu đứng vững gót chân, cũng là đang giúp hắn. Dù sao, đây đối với Viên Đàm mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đại ca, ta huyện Bình Nguyên bên trong còn có chuyện quan trọng, đệ đệ chuẩn bị lãnh quân tiến công quận Tế Nam, liền không ở chỗ này ở lâu. Có thể hay không giúp đệ đệ ngăn trở những thứ này Công Tôn Toản biệt quân, liền nhìn đại ca, coi như không thể đem bọn hắn ngăn trở, chí ít giúp đệ đệ ngăn cản một hai, để bọn hắn chế một chút đến huyện Bình Nguyên, cũng là lớn lao viện trợ. Dứt lời, Viên Linh liền định rời đi, bất quá trước khi rời đi, hắn còn là muốn nghe được Viên Đàm trả lời. Viên Đàm trầm mặc thật lâu, vẫn là điểm một cái. Chuyện này, Vi Minh có thể đáp ứng, ngươi yên tâm đi thôi, ta biết phái người đi ngăn cản một cái, đến mức có thể hay không ngăn được, cũng không phải là đại ca có khả năng khẳng định. Viên Đàm cuối cùng vẫn là đáp ứng. Viên Linh nghe thấy lời này, lúc này mới vừa lòng thỏa ý gật gật đầu. Vậy liền đa tạ đại ca. Nếu như ta nhớ không lầm, đại ca là phụ thân thân phong Thanh Châu thứ sử, chờ đệ đệ đánh xuống Thanh Châu, đại ca Thanh Châu thứ sử mới danh chính ngôn thuận. Viên Linh lo lắng Viên Đàm tiểu tử này chỉ là miệng bên trên đáp ứng, cũng không thật tình ra sức, lúc đi lần nữa cho đối phương hứa hẹn một câu. Viên Đàm nghe vậy, mặt nghiêm túc bên trên lập tức mừng rỡ. Tốt, đệ đệ có phần này tâm, đại ca ta liền rất thỏa mãn. Ngươi đừng vội lấy đi, đi ta trong quân doanh, mang một chút quân giới đi thôi. Đại ca kho võ bên trong còn có một nhóm để đó không dùng cung nỏ, ngươi muốn tiến công Thanh Châu, hẳn là dùng tới được. Viên Linh đi chuẩn bị rời đi, nghe thấy Viên Đàm nói như vậy, trên mặt cũng là lập tức vui mừng quá đỗi. Vội vàng đáp ứng xuống. Lúc này mới hứng thú bừng bừng xoay người, hướng Nam Bỉ thành kho võ đi qua. Chờ Viên Linh vừa đi, cái này trong quân trướng Văn Sửu mới xoay đầu lại, nhìn về phía Viên Đàm. Công tử, ngươi coi là thật muốn đi ngăn cản những Công Tôn Toản đó đội ngũ? Văn Sửu cùng Viên Đàm quan hệ mật thiết, đối với Viên Đàm đáp ứng việc này, cảm thấy ngoài ý muốn, không tránh được hỏi lên. Viên Linh nói không sai, lần này phụ thân làm to chuyện, điều động binh lực đi cứu viện Viên Thượng, xác thực cho người ngoài rất mãnh liệt tín hiệu, chuyện này đi qua, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều người đảo hướng Viên Thượng. Nếu là chúng ta không làm một chút gì đó, sợ rằng sẽ là ngồi chờ chết. Viện trợ Viên Linh cũng chính là tại viện trợ chính chúng ta. Văn Sửu gật gật đầu, xem như rõ ràng. Có thể hắn còn là có một chút không yên lòng. Công tử, chúng ta giúp Viên Linh, thay hắn ngăn lại Công Tôn Toản binh mã, nhường tiểu tử này tiến công Thanh Châu, một phần bạn thành công lời nói, chẳng phải là để hắn làm lớn. Đối với Văn Sửu nhắc nhở, Viên Đàm sát thực rất bình tĩnh. Ha ha, Văn tướng quân, vậy ngươi có thể thành lo ngại, không nói trước vừa rồi Viên Linh đã hướng ta biểu đạt trung tâm, coi như hắn thật phát triển an toàn lại như thế nào, một cái con thứ mà thôi. Chẳng lẽ, hắn còn muốn phải đến cùng ta tranh hay sao? Hắn có tư cách gì? Ngược lại là, hắn như thật thành công đánh xuống Thanh Châu, át phải có khả năng áp chế ta cái kia tam đệ nhuệ khí, chúng ta cũng tốt phái người thừa cơ hướng phụ thân góp lời. Trái phải tại ta đều không ăn thua thiệt, chúng ta vì sao không làm? Lui 10000 bước nói, lần này Công Tôn Toản chỉ phái chút người này tay, chúng ta chủ động xuất kích, nếu là có thể tiêu diệt những người này, cũng là một bút quân công, đến lúc đó chúng ta cũng tốt đi trước mặt phụ thân tranh công a. Cái này đối ta đến nói, quả là chính là một công ba việc, thấy thế nào đều nhất định muốn đi làm, coi như vô pháp triệt để tiêu diệt, cũng phải phái người đi thử xem. Viên Đàm nghĩ rất rõ ràng, một phen giải thích nhường Văn Sửu cũng là vui vẻ tiếp nhận. Đã như vậy, vậy thì do ta tự mình dẫn đội, xuất lĩnh 3000 kỵ binh, tiến đến tập kích một chuyến đi. Văn Sửu chủ động lĩnh mệnh, Viên Đàm tự nhiên cũng thuận thế mà làm. Có Văn Sửu tướng quân tự mình tiến về trước, vậy chuyện này nhất định mã đáo thành công. Viên Linh từ trong quân trong đại trướng sau khi đi ra dựa theo Viên Đàm lời nói, quả nhiên tại kho võ bên trong lĩnh được 50 phó trưởng cung. Cái này nhưng làm hắn cao hứng xấu, âm thầm nghĩ đến, chuyến này Nam Bị không có uổng phí tới. Viên Đàm cái này lão tiểu tử, đối với hắn coi như có chút tình huynh đệ, ngày sau thượng vị, tiểu tử này cái này ân tình trả là đến trả cho hắn. Cầm 50 phó trưởng cung, hắn cũng không tại Nam Bị ở lâu, ngựa không dừng vó lại trở về huyện Bình Nguyên. Chương 46. Minh Tu sạn đạo huyện Bình Nguyên. Ra roi thúc ngựa trong đêm trở về huyện Bình Nguyên Viên Linh, vừa về tới huyện Bình Nguyên, liền lần nữa triệu tập thủ hạ chư vị tướng linh đến đây. Đám người rất nhanh hội tụ ở trung quân đại trướng. Công tử, chuyến này có thể thành công thuyết phục đại công tử. Trương Hợp vừa thấy được Viên Linh liền mở miệng hỏi thăm. Hẳn là thuyết phục, trước khi đi hắn đáp ứng biết dẫn binh chặn đường Công Tôn toàn viện binh. Lúc đi còn đưa ta 50 phó trưởng cùng, cũng coi là có khả năng tăng cường quân ta thực lực. Bất quá vì phòng ngừa, đại công tử không có thể ngăn trở Công Tôn toàn viện binh, chúng ta vẫn là phải làm cũ chuẩn bị. Huyện Bình Nguyên đông bắc phương hướng huyện An Đức, khoảng cách huyện Bình Nguyên không xa, cũng là từ quận Bột Hải đến huyện Bình Nguyên một cái trọng yếu thông đạo. Ta dự định dẫn binh đi trước tiến đánh huyện An Đức. Tiến đánh huyện An Đức. Một bên Cao Lãng cùng Trương Hợp hai người nghe vậy lập tức kinh hãi. Hai người đều nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt bọn hắn chính là bị động thời điểm, bị trước sau hai đường binh mã giáp công, có thể hay không thủ hạ huyện Bình Nguyên vẫn là hai chuyện khác nhau. Viên Linh lúc này thế mà còn nghĩ chia binh đi đánh huyện An Đức thành. Công tử, trước mắt binh lực chúng ta không nhiều, hơn nữa còn cần cường điệu phòng thủ Bình Nguyên huyện thành, chỉ sợ phân không ra bao nhiêu nhân mã đi tiến đánh huyện An Đức thành. Cái kia huyện An Đức thành mặc dù chỉ là mấy trăm chú quân, nhưng tầng cao tường kiên cố, một ngày chúng ta đi tiến đánh cái này huyện An Đức thành thế tất yếu phái mấy lần binh lực tiến về trước. Nếu là không có thể đánh xuống tòa này huyện thành, sợ là chúng ta về sau tình cảnh càng gian nan hơn. Trường hợp vẫn tương đối cẩn thận, lấy Viên Linh ngày nay chỉ là hơn 3000 người binh lực. Biện pháp tốt nhất là phòng thủ. Bởi vì Bình Nguyên huyện thành chính là quận thành, thành trì vốn là tương đối lớn, trong thành nguyên bản liền chứa đựng rất nhiều lương thực. Liền xem như kiên cố thành mà thủ, tầm 5-3 tháng thậm chí nửa năm cũng không sợ, chỉ cần không phải đối mặt quân địch hung hãn không sợ chết tấn công mạnh, giữ vững huyện Bình Nguyên hy vọng vẫn là rất lớn. Nhưng chủ động xuất kích lời nói, ngược lại cho quân địch tiến công thời cơ. Đối phương binh lực vốn là so Viên Linh nhiều, một ngày tại giã ngoại tiến hành tao ngộ chiến lời nói, song phương tỷ số thắng coi như lớn suy giảm. Một phần bạn tổn binh hao tướng, còn sót lại một điểm binh lực là rất khó thủ được huyện Bình Nguyên. Thủ, ta cũng không có dự định thủ. Viên Linh thần sắc nghiêm túc nói. Trường hợp sững sờ, càng phát ra hiếu kỳ. Công tử, không tuân thủ, chẳng lẽ chúng ta phải bỏ qua huyện Bình Nguyên? Cũng không phải, Trương tướng quân, ngươi có chỗ không biết, bản công tử cho là phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Chúng ta chủ động tiến công, nhưng so sánh tại huyện Bình Nguyên chờ lấy những quân địch kia tới, muốn tốt hơn nhiều, cái này gọi đổi bị động làm chủ động. Huống chi, co đầu rút cổ tại huyện Bình Nguyên, thủ trong chốc lát, nhưng không cách nào một thủ, không nói trước đại ca của ta có thể hay không giúp chúng ta đem Công Tôn toàn viện quân đỡ được, một phần bạn hắn không chặn được tới. Những cái kia Công Tôn toàn viện binh, sớm muộn vẫn là muốn đến huyện Bình Nguyên đến, một ngày cùng Khổng Dung đại quân tụ hợp, vậy chúng ta đối mặt sẽ là gấp 5 lần cho chúng ta binh lực. Đến lúc đó, cái này huyện Bình Nguyên hơn phân nửa muốn bị cầm xuống, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Viên Linh tại đây một lần đi Nam Bị thành trên đường, đã nghĩ đến như thế nào đối phó Khổng Dung đại quân. Chỉ là Trương Hợp cùng Cao Lãm nhị tướng cũng còn không biết Viên Linh kế hoạch cụ thể. Cái kia, công tử muốn đánh huyện An Đức thành, lại là ý gì? Bị Viên Linh tiểu nói này, Trương Hợp cũng là gật gật đầu, cũng không phản bác Viên Linh. Chỉ là đối Viên Linh tiến đánh huyện An Đức, còn có mấy phần không giải. Viên Linh cười nhạt một tiếng, mở miệng cho hai người giải thích. Huyện An Đức là phụ cận tương đối trọng yếu một cái trọng trấn, cũng là liên thông Bắc Hải một cái trọng yếu thành trì, chúng ta dẫn đầu đại quân đem nơi đây xung quanh, một ngày Công Tôn toàn viện binh đã đến, chúng ta cũng có thể trước tiên nhận được tin tức. Đương nhiên, vây công huyện An Đức cũng không phải là thật muốn đánh huyện An Đức, bản công tử mục tiêu chân chính là Khổng Dung cái kia 5000 binh mã. Khổng Dung 5000 binh mã. Trường hợp hơi kinh hãi, cau mày, vừa mới bắt đầu còn có mấy phần không giải, nhưng rất nhanh hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười ha hả. Hay, công tử thật sự là thật là khéo. Ngược lại là một bên Cao Lãm, còn không có suy nghĩ ra cụ thể là thế nào một chuyện, chỉ là cau mày, nhìn xem Viên Linh cùng Trường hợp, cũng không biết hai người này đang nói cái gì. Nghĩ nửa ngày, thực tế không nghĩ ra được, Cao Lãm cũng chỉ đành chủ động mở miệng hỏi thăm. Trương Minh, công tử, các ngươi đang nói cái gì? Như thế nào liền hay? Cao tướng quân, ngươi suy nghĩ một chút, Khổng Dung đại quân, binh lực cùng chúng ta cũng không cách xa, coi như hắn đến huyện Bình Nguyên, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng công thành, bởi vì không có niềm tin quá lớn, phần thắng không cao. Đến lúc đó, khẳng định cũng là đi trước hướng phụ cận huyện thành, tạm thời kiểm chế chúng ta, mà phụ cận chỉ có huyện An Đức có cái này quy mô, có thể dung nạp 5000 người đại quân. Vì lẽ đó, Khổng Dung đại quân, át phải biết hướng huyện An Đức phương hướng tới, còn có một nguyên nhân khác, huyện An Đức là liên thông quận Bột Hải đường giao thông quan trọng, nơi đây cũng có thể trước tiên tụ hợp Công Tôn toàn viện binh. Vì lẽ đó, huyện An Đức là quan trọng nhất, ngươi nói, nếu như Khổng Dung đại quân nhận được tin tức, biết rõ chúng ta đang tấn công An Đức, bọn hắn có thể hay không loạn trận tuyến, tăng tốc hành quân, hướng huyện An Đức đến đâu? Viên Linh thấy Cao Lãm không nghĩ rõ ràng, ở trong đó ý nghĩa, ngược lại là lại nói tỉ mỉ một đoạn. Này mới khiến Cao Lãm lập tức biến sắc, rõ ràng Viên Linh nhu tính. Đúng đúng đúng, một ngày Khổng Dung đại quân gấp gáp huyện An Đức an nguy, át phải sẽ tăng nhanh hành quân, chúng ta chỉ cần tại bọn hắn tiến lên trên đường, bố trí mai phục, liền có thể đánh những binh mã này một cái trở tay không kịp. Đến lúc đó, coi như binh lực cách xa, chúng ta phần thắng cũng rất lớn. Chỉ là 5000 binh mã, cũng liền không đáng để lo. Cao Lãng nghĩ thông suốt ở trong đó mưu tính về sau, lập tức đi theo Trương Hợp, thần sắc mừng rỡ. Mới vừa rồi còn lo lắng huyện Bình Nguyên an nguy, bây giờ lại biến càng phát ra hưng phấn lên. Đối mặt dạng này một trận chiến đấu, bọn hắn suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Một ngày đánh tan Khổng Dung 5000 đại quân, đến lúc đó, coi như Công Tôn toàn viện binh đến, cũng không phải không có lực đánh một trận. Công tử lợi hại, ngắn ngủi thời gian, liền nghĩ đến phá đi pháp, thiệt thòi ta cùng cao tướng quân còn tại phát sầu, như thế nào cố thủ Bình Nguyên, lần này xem như có kế hoạch. Đã hai vị tướng quân rõ ràng, chuyện này không nên chậm trễ, chuẩn bị sớm, chúng ta ngày mai liền xuất phát An Đức, trước đem An Đức bao vây lại, nhường tin tức lan rộng ra ngoài. Đúng rồi, chúng ta huấn luyện kỵ binh, cũng nên để bọn hắn hành động, phân ra một phần, xung làm trinh sát, toàn bộ lan rộng ra ngoài. Ta muốn trưởng không quận Bình Nguyên phụ cận tất cả gió thổi có lay bất kỳ cái gì một điểm binh mã điều động, ta đều muốn biết rõ. Viên Linh lúc này hướng hai vị tướng quân ra lệnh. Hai người lập tức lĩnh mệnh, riêng phần mình đi xuống phân phó binh mã làm việc. Đại chiến rất nhanh liền muốn bắt đầu. Chương 47. Hoạt động bí mật huyện An Đức. Tây Hán thời kỳ liền tồn tại huyện thành. Huyện thành cũng không lớn tính, lại là liên thông quận Bình Nguyên cùng quận Bột Hải đường giao thông quan trọng. Nơi đây cũng bị Công Tôn toàn nhân thủ khống chế, lâu dài có 5-600 người binh lực đóng quân. Đương nhìn chỉ có 5-600 người binh lực, nhưng nơi này tường thành cao ngất, chỉ có nam bắc hai chỗ cửa thành, dễ thủ khó công, thêm nữa cũng không phải quân sự trọng trấn, vì lẽ đó viên quân một mực không có phái người tới tiến công. Nguyên nhân chủ yếu là nơi này khoảng cách huyện Bình Nguyên cũng không xa, một ngày tiến công An Đức, liền biết tao ngộ huyện Bình Nguyên binh lực chi viện, đánh xuống như thế một tòa huyện thành nhỏ lại tốn sức, tốn công mà không có kết quả. Thế nhưng ngày nay tình huống lại cũng không. Huyện Bình Nguyên bị Viên Linh cho chiếm, đã mất đi huyện Bình Nguyên binh lực duy trì, huyện An Đức liền trở thành quận Bình Nguyên bên trong một thân một mình tồn tại. Muốn phải đánh xuống như thế một cái huyện thành, chỉ cần vây thành, không được bao lâu trong thành quân coi giữ liền biết không chiến tự tan. Viên Linh chỉ để lại 500 binh mã, đóng giữ Bình Nguyên, chính mình tự mình xuất lĩnh 3000 đại quân rời đi Bình Nguyên, thẳng đến huyện An Đức mà tới. Đại quân còn chưa tới huyện An Đức thủ tướng liền đã biết rõ tin tức. Từ lúc huyện Bình Nguyên bị công phá, đơn kinh bị giết, Điền Giai bị bắt về sau, huyện An Đức quân coi giữ liền hoang mang không chịu nổi một ngày, cả ngày đều qua nơm nớp lo sợ. Đặc biệt chú ý huyện Bình Nguyên động tĩnh bên này, phái ra không ít nhân thủ nhìn chằm chằm. Ngày nay đại quân xuất động một cái, tin tức liền truyền về đến huyện An Đức. Huyện lệnh đại nhân, không tốt, việc lớn không tốt. Huyện An Đức đô úy thu đến tin tức về sau, lập tức liền vô cùng lo lắng tìm được huyện An Đức huyện lệnh. Chuyện gì phát sinh? Huyện lệnh cau mày, mơ hồ ý thức được gì đó. Xảy ra chuyện, chúng ta xếp vào tại huyện Bình Nguyên thám tử, vừa mới truyền về tin tức, nói huyện Bình Nguyên có hành động quân sự, trong thành đột nhiên xuất hiện đại lượng binh mã, chính hướng chúng ta huyện An Đức phương hướng mà tới. Chỉ sợ, muốn không được hai ngày công phu, liền muốn đến chúng ta huyện An Đức đến. Cái kia Biên Linh, thật muốn đánh chúng ta huyện An Đức chủ ý, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không bỏ thành mà chạy, đi hướng quận Tế Nam. Đô úy trên mặt bối rối, đã không che giấu được. Loại tình huống này, xác thực đối với bọn hắn mà nói, bỏ thành chạy trốn, là lựa chọn sáng suốt nhất, bằng không lưu lại, chỉ có một con đường chết ta huyện Bình Nguyên hơn 3000 binh mã. Đều không có ngăn trở Viên Linh tiến công, bọn hắn huyện An Đức bất quá chỉ là 5-600 người, mà lại trong đó hơn phân nửa cũng đều chỉ là một chút dạo chơi thiếu, đình trưởng. Những người này, tuần sát một cái trong huyện thành trị an không có vấn đề gì, thật nếu để cho bọn hắn ra chiến trường giết địch, có thể thành có chút khó khăn. Căn bản không có bao nhiêu đánh trận kinh nghiệm, sức chiến đấu chỉ sợ cùng Chiêu Mộ Hương Dung cũng không kém là bao nhiêu. Chạy, chúng ta còn có thể chạy đi nơi nào, đừng hoảng hốt, còn không có thua đâu, ta hôm qua mới đến tin tức. Không Bắc Hải đã mệnh đại tướng Tông Bảo xuất lĩnh 5000 đại quân, đến đây chinh phạt cái tiêm lịch tặc Viên Linh dựa theo thời gian tính toán, ngày nay cũng nhanh đến quận Bình Nguyên địa giới. Chỉ cần chúng ta có khả năng thủ vững mấy ngày, liền nhất định có khả năng đợi đến viện quân. Huống chi, còn có chúa công 10000 viện quân cũng tại trên đường. Nhiều như vậy binh mã, chỉ là Viên Linh tiểu nhi, tất nhiên không chống đỡ được, ta đoán chừng hắn vội vã như thế đến đây tiến công An Đức, cũng chính là biết mình thải vạ đến nơi. Huyện lệnh an nguy, này mới khiến đô úy dễ chịu một chút, biết rõ bọn hắn cũng không phải là một thân một mình về sau, trong lòng mới bình tĩnh xuống tới. Vậy đại nhân, chúng ta chỉ là 600 người, như thế nào thủ được cái kia Viên Linh tiến công a? Cái kia Viên Linh đến An Đức, còn cần mấy ngày thời gian, đừng sợ, ngươi lập tức phái người đi báo tin Tông Bảo tướng quân, để hắn người nhanh chóng đến đây cứu viện. Chỉ cần Tông Bảo đại nhân có khả năng lãnh quân chạy đến cứu viện, có thể thừa cơ cắt đứt Viên Linh tên kia đường lui, đến lúc đó 5000 đại quân đem huyện An Đức xung quanh, Viên Linh tiểu nhi thua không nghi ngờ. Huyện lệnh hơi trầm tư, rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp phá giải. Đô úy hai mắt tỏa sáng, lúc này lĩnh mệnh đáp ứng. Đúng, ta cái này đi làm. Sai người ra roi thúc ngựa cho Tông Bảo tướng quân đưa tin. Đô úy không dám thất lễ, tiếp mệnh lệnh về sau, ngựa không dừng vó phái người đi tìm Tông Bảo. Quận Tế Nam, Đông Bình Lăng. Tông Bảo xuất lĩnh đại quân từ Bắc Hải xuất phát, đi qua Tề quận, đến quận Tế Nam, khoảng cách quận Bình Nguyên đã chỉ có một đầu hoàng hà cách. Nguyên bản hắn có thể thừa thế xông lên xuất lĩnh nhân mã của mình trực tiếp đạt đến huyện Bình Nguyên, cùng Viên Linh người bày ra giằng co. Chỉ bất quá hắn suy nghĩ liên tục, chính mình bất quá 5000 binh mã, coi như đến huyện Bình Nguyên, đem huyện Bình Nguyên vây quanh, Viên Linh người theo thành mã thủ, hắn cũng đánh không lại. Dứt khoát liền dừng lại tại quận Tế Nam. Chờ Công Tôn toàn đại quân đến, song phương sát nhập cùng vây công huyện Bình Nguyên. Cái này vừa chờ liền chờ đến huyện An Đức huyện lệnh phái người đưa tới thư cầu cứu. Tông Bảo trung quân trong đại trướng. Huyện An Đức đến đây người đưa tin đã đem huyện An Đức ngày nay tao ngộ nói cho Tông Bảo. Tông Bảo thần tình nghiêm túc, một bên quân sư Vương Tu lại là xem thấu Tông Bảo tâm tư. tướng quân, có phải hay không đang suy nghĩ, lãnh quân tiến về trước huyện An Đức? Vương Tu lời nói, nhường Tông Bảo ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Tiên sinh cho là thế nào? Vương Tu vốn không muốn nhiều lời, nhưng đã Tông Bảo hỏi, mới lên tiếng nói. Ta không quá đề nghị, lãnh quân đổi đường tiến về trước huyện An Đức, Viên Linh nếu là co đầu rút cổ tại huyện Bình Nguyên, theo thành mà thủ, chúng ta chỉ là 5.000 binh mã, còn chưa hẳn có khả năng bắt được hắn. Nhưng hắn ngay tại lúc này, lại dám lãnh quân tiến đến tiến công An Đức, rõ ràng tại huyện Bình Nguyên bên trong cũng không dự lưu bao nhiêu binh lực, nếu là giờ phút này, chúng ta lãnh quân tiến đến tiến đánh Bình Nguyên. Tỷ lệ thành công có lẽ sẽ gia tăng rất nhiều, một ngày chúng ta đánh xuống Bình Nguyên, chẳng khác nào chặt đứt Viên Linh lui về tuyến đường. Đến lúc đó, An Đức nguy hiểm cũng liền giải quyết dễ dàng. Vương Tu đem trong lòng mình tính toán, nói cho Tông Bảo. Tông Bảo nghe vậy, nếu mày, lại là lập tức hỏi ngược lại. Thúc chỉ, Vương Tu tên chữ, ngươi nói có lý, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, là chúng ta đánh xuống huyện Bình Nguyên tỷ lệ càng lớn, vẫn là Viên Linh đánh xuống huyện An Đức tỷ lệ lớn. Vương Tu sững sờ, nếu mày, hơi trầm tư về sau, vẫn là trả lời. Chúng ta không biết, Viên Linh tại Bình Nguyên lưu lại bao nhiêu binh lực, coi như chỉ có 1.000 người, chúng ta muốn phải đánh xuống huyện Bình Nguyên tòa này của thành, cũng không dễ dàng. Bất quá huyện An Đức liền tương đối dễ dàng, chỉ là một cái chỉ là 5-600 người đóng giữ huyện thành nhỏ, Viên Linh coi như chỉ có 2.000 người, chỉ cần mang theo đủ nhiều công thành khí cụ, không ra mấy ngày, liền có thể cầm xuống. Tông Bảo gật đầu. Đúng, một phần bạn Viên Linh cầm xuống huyện An Đức, thừa dịp chúng ta tiến đánh Bình Nguyên thời điểm giết trở lại đến, vậy chúng ta chẳng phải là phiền phức. Vì lẽ đó, đổi đường đi An Đức, tức có thể cắt đứt Viên Linh trở về Bình Nguyên đường lui, còn có thể cứu viện huyện An Đức, há không đẹp ư? Chương 48. Qua một nửa mà đánh Tông Bảo lời nói, xác thực nói không sai. Nhưng Vương Tu vẫn là không quá đề nghị, trực tiếp đổi đường đi An Đức. Tướng quân, lời tuy như vậy, nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, Viên Linh lại chủ động xuất kích, đi đánh gì đó huyện An Đức thành, bản thân liền có một chút không thể tưởng tượng, không theo lẽ thường hành vi. Ta lo lắng, hắn đây là cố ý thu hút chúng ta đi qua, tốt cùng ta quân tại giã ngoại tao ngộ giao chiến. Vương Tu lời nói, ngược lại nhường Tông Bảo cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, thúc chỉ a, ngươi đây chính là quá cẩn thận. Viên Linh tiểu nhi, chính là có một chút tiểu thông minh thôi, trên tay hắn không binh không tướng, nếu không phải lừa gạt mở Bình Nguyên huyện thành cửa thành, cái này huyện Bình Nguyên chỗ nào còn có thể đến phiên hắn phách lối. Hắn điểm kia nhân thủ, coi như thật là cố ý thu hút chúng ta đi qua, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn? Bản tướng quân thế nhưng là xuất lĩnh trọn vẹn 5.000 đại quân, liền xem như chính diện tao ngộ, cũng có thể đem nó tiêu diệt. Nếu là như vậy, ngược lại là so hắn có đầu rút cổ tại huyện Bình Nguyên bên trong, lại càng dễ đối phó. Tông Bảo đối với Vương Tu lời nói, không thèm để ý chút nào. Trong lòng đã nhận định, muốn đổi đường đi An Đức, chính diện gặp một lần cái kia Viên Linh. Vương Tu thấy thế, cũng liền không tốt tiếp tục ngăn cản. Hắn rốt cuộc chỉ là Khổng Dung an bài tới quân sư, chi quân đội này chân chính người trưởng khống, vẫn là Tông Bảo. Tông Bảo cái này thống soái, mới có tư cách làm quyết định này. Cứ như vậy, muốn phải một lần hành động đánh tan Viên Linh, tại Khổng Dung trước mặt biểu hiện một phen Tông Bảo, lập tức lên đường, xuất lĩnh 5.000 đại quân, đổi đường tiến về trước huyện An Đức. Huyện An Đức bên ngoài, Viên Linh lãnh quân đến An Đức, đã dòng dã 2 ngày. Huyện Bình Nguyên khoảng cách huyện An Đức vốn cũng không xa, hắn còn cố ý chậm dần hành quân tốc độ, nhưng vẫn là rất nhanh liền đi đến huyện An Đức. Có thể đến huyện An Đức thành về sau, hắn cũng không có vội vã tiến đánh huyện thành, mà là bao vây huyện An Đức, lại đơn giản ở ngoài thành thành lập một tòa doanh trại, cả ngày ở ngoài thành luyện binh. Nhường trong thành quân coi giữ, coi là Viên Linh muốn tiến đánh An Đức bộ dạng. Trên thực tế, Viên Linh lực chú ý hoàn toàn không tại An Đức, mà là tại ngay tại chạy tới chi này Khổng Dung đại quân trên thân. Cao Lãm, thám tử có hay không trở về, Đông Bình Lăng nhưng có động tĩnh. Bởi vì lấy được huyện Bình Nguyên 300 con ngựa, nhường Viên Linh thoáng cái liền có tổ kiến trinh sát năng lực, không chỉ rút ra trong đó 1/5 binh lực, xung làm trinh sát, thả ra tìm hiểu tin tức. Càng là, đem còn lại kỵ binh, toàn bộ tổ kiến thành tinh anh tiểu đội, cả ngày huấn luyện, ngày nay dưới tay hắn đã có một nhánh, trang bị tinh lương kỵ binh. Chỉ là chi kỵ binh này còn chưa lôi ra đến rèn luyện qua, thực lực chân chính, còn có chờ nghiệm chứng. Thả ra những cái kia trinh sát, đã trải rộng tại quận Bình Nguyên phụ cận, Tông Bảo đại quân tung tích, tự nhiên cũng sớm đã bị Viên Linh nắm giữ. Đối phương đóng quân tại Đông Bình Lăng, cũng đã sớm nhường Viên Linh biết được, chỉ là đối phương một mực án binh bất động, nhường Viên Linh có mấy phần lo lắng. Nếu là đối phương không mắc lửa, không tới cứu viện binh huyện An Đức thành, vậy hắn chuẩn bị mưu tính, có thể thành uổng phí công phu. Thế nhưng suy nghĩ của hắn, đối phương nhất định sẽ tới. Không có lý do bỏ lỡ loại cơ hội này, a coi như Tông Bảo có thể nhìn xem huyện An Đức người bị phá, cũng không biết bỏ mặc Viên Linh chiếm cư An Đức, a một ngày hắn chiếm cư An Đức, liền có thể hoàn toàn chặt đứt một hải người bên kia cùng Khổng Dung liên hệ. Vì lẽ đó, Viên Linh tin tưởng vững chắc, Tông Bảo khẳng định sẽ đến. Còn chưa nhận được tin tức, bất quá vừa có gió thổi cỏ lay, đám thám tử khẳng định biết truyền đến tin tức. Cao Lãm đáp trả Viên Linh. Viên Linh đứng dậy, nhíu mày trầm tư. Ngay lúc này, Trương Hợp từ quân trướng bên ngoài vô cùng lo lắng đi đến. Vừa vào cửa, liền trên mặt vui mừng. Có tin tức, công tử, vừa rồi có thám tử trở về, Đông Bình Lăng quả nhiên có binh mã xuất động. Trương Hợp lời nói mới mở miệng, liền nhường Cao Lãm cùng Viên Linh lập tức vui mừng. Quá tốt rồi, hướng đâu bên cạnh đến? Viên Linh chờ có chút lo lắng, ngày nay cuối cùng có tin tức, lập tức liền truy hỏi lên. Truyền tin tức thám tử nói, Tông Bảo đại quân không có hướng huyện Bình Nguyên phương hướng đi, mà là hướng huyện An Đức phương hướng đến. Trương Hợp giọng nói chuyện cũng đi theo hưng phấn lên. Tất cả những thứ này đều tại dựa theo Viên Linh đoán trước tiến hành. Ha ha ha, tới tốt lắm a. Cuối cùng mắc câu, chỉ cần bọn hắn đổi đường, chúng ta liền có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Từ Đông Bình Lăng đi Bình Nguyên, còn có bến đỏ có thể đi, đổi đường đến An Đức, bọn hắn liền chỉ có thể cưỡng ép vượt qua Hoàng Hà. 5000 binh mã, cưỡng ép vượt qua Hoàng Hà, đến lúc đó chúng ta liền tại bên Hoàng Hà, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, Khổng Dung đại quân, đem không chiến tự tan. Cao Lãm, Trương Hợp nghe lệnh. Có mặt tướng. Cao Lãm dẫn đầu 500 người thu lưu An Đức, vì ta quân làm yểm hộ. Trương Hợp dẫn đầu còn lại binh mã, hỏa tốc theo ta đi bên Hoàng Hà, nhất định muốn tại Tông Bảo đại quân qua sông thời điểm, đuổi tới bên Hoàng Hà. Ta muốn để Tông Bảo đại quân thắng thân Hoàng Hà. Viên Linh lúc này ra lệnh, nhị tướng lập tức lĩnh mệnh, phân biệt dựa theo nhiệm vụ của mình, đi xuống chuẩn bị. Tông Bảo 5000 đại quân, chia hai nhóm, 2000 người xung phong, đảm nhiệm tiên phong, đi đầu dò đường. Còn lại 3000 chủ lực tại sau này từng bước đuổi theo. Đảm nhiệm tiên phong chi này đội ngũ, rất nhanh liền tới đến bên Hoàng Hà. Chỉ cần vượt qua Hoàng Hà, hướng bắc đi cái hơn 10 dặm đất, liền có thể đến huyện An Đức. Chỉ bất quá, bên này Hoàng Hà đồng thời không có xây dựng qua sông bến đỏ, đại quân muốn phải qua sông lời nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hoàng Hà dòng nước chảy xiết, mặt sông rộng lớn, muốn phải qua sông nhất định phải có đội thuyền. Cũng may, Hoàng Hà hai bên bờ vẫn luôn có ngư dân tồn tại, tìm ngư dân điều động một chút thuyền đánh cá, dùng cho cái này 5000 đại quân vượt qua Hoàng Hà còn không phải việc khó gì. Quân tiên phong rất nhanh liền đến bên Hoàng Hà, tại phụ cận vơ vét một vòng về sau, tìm được hơn 10 đầu thuyền nhỏ. Một lần cũng có thể năm mấy trăm người qua sông, chỉ cần vừa đi vừa về qua lại nhiều lần, 5000 người đại quân cũng miễn cưỡng đủ dùng. Huống chi quân tiên phong trước qua sông, đợi đến tiếp sau chủ lực đến về sau, người phía trước đã hoàn thành rồi qua sông. Kể từ đó, cũng là an toàn. Tông Bảo quân tiên phong hao phí hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng đem trọn chỉnh 2000 người vận chuyển đến Hoàng Hà bờ bên kia. Mà giờ khắc này, đến tiếp sau chủ lực cũng cuối cùng đến bên Hoàng Hà, bắt đầu chuẩn bị toàn bộ qua sông. Thời khắc này Tông Bảo thần sắc thư sướng, chỉ cần vượt qua Hoàng Hà, nhân thủ của bọn hắn liền có thể tại ngắn ngủi bên trong nửa ngày đến huyện An Đức. Đến lúc đó chỉ cần đem hai bên con đường xung quanh, giữ vững thông hướng huyện Bình Nguyên con đường, tiến đánh huyện An Đức thành Viên Ninh liền thành cá trong chậu. Có thể còn không đợi Tông Bảo cao hứng, bên kia bờ sông đột nhiên xuất hiện một mảnh đen nghịt đám người. Dòng dã 2000 người, đột nhiên phát động xung phong. Chạm mặt liền hướng về phía Tông Bảo quân tiên phong chém giết đi qua. Quân tiên phong vừa mới hoàn thành qua sông, rất nhiều binh sĩ cũng còn không có cầm vũ khí lên, còn tại nghỉ ngơi tại chỗ. Bị bất thình lình chiến đấu, đánh một cái trở tay không kịp. Địch tập, có địch tập. Chương 49. Sảng khoái tràn trề đại thắng. Viên Linh tại đây bên Hoàng Hà đã chờ đợi lâu ngày. Dưới tay hắn thám tử cũng sớm đã đem Tông Bảo đại quân tung tích thăm dò được rõ rõ ràng ràng. Những người này qua sông địa điểm, thời gian nào qua sông, đại khái lúc nào có thể hoàn thành qua sông, đều tại Viên Linh trong khống chế. Vì lẽ đó hắn mang theo chính mình 2000 binh mã, thật sớm liền mai phục tại sông đối diện, liền đợi đến Tông Bảo người qua sông tới. Tông Bảo người tại bắt đầu qua sông về sau, hắn muốn định lập tức phát động tập kích. Có thể chú ý tới những binh mã này tựa hồ nhân số đồng thời không có 5000 người. Lúc này mới liên tưởng đến người nơi này chỉ là Tông Bảo tiền trạm quân. Vì không rút dây động rừng, cũng vì có khả năng đánh tan càng nhiều quân địch. Viên Linh lúc này mới kềm chế trong lòng sao động, một mực chờ đến những thứ này tiền trạm quân toàn bộ vượt qua Hoàng Hà về sau, hắn mới sai người xuất kích. 2000 đại quân từ bốn phía ẩn nấp trong rừng giết ra tới. Tiếng la giết lập tức vang vọng đất trời. Đám sĩ tốt bắn ra mãnh liệt chiến ý, lao thẳng tới những thứ này địch binh. Từ khi có lần trước tập kích doanh trại địch chiến đấu, Viên Linh thủ hạ binh mã cũng coi là kinh lịch một lần sống hay chết ma luyện. Đám người này cũng đã quen thuộc loại tràng diện này, lại tăng thêm hắn tiếp nhận đầu hàng những thứ này hàng binh, vốn là đều là một chút chăm chiến lao binh. Nhìn quen loại tràng diện này, phát động xung phong thời điểm tất cả đều hung hãn không sợ chết, sĩ khí dâng cao. Toàn quân xuất kích, chém đầu của địch người quan thăng 3 cấp, tiền thưởng 1 triệu. Đại lượng binh lính đột nhiên bỏ ra, hoàn toàn đánh gãy Tông Bảo những thứ này tiền trạm binh mã an bài. Những người này hoàn thành rồi qua sông, phía trước hết thảy tình trạng đều thật tốt, cũng liền buông lòng cảnh giác. Căn bản không nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải mai phục, rất nhiều người thậm chí ngay cả mình binh khí cũng còn không tìm được. Cứ như vậy bị quân địch trùng sát đi qua. Đại lượng binh mã còn không có tìm tới đội ngũ của mình, chỉ có thể lung tung chống cự, không có trận hình. Vẹn vẹn tiếp xúc, song phương binh mã mạnh yếu vào thời khắc này lộ ra không bỏ sót. Thật sự là một vòng mưa tên, hơn 200 xạ thủ viễn trình bắn một hồi mũi tên. Mũi tên rơi xuống, vô tình bắn thủng những quân địch kia thân thể, lập tức gây nên đại lượng tiêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết, đánh thẳng lòng người. Bị mũi tên bắn trúng, chỉ cần không phải yếu hại, cũng sẽ không trực tiếp mất mạng, nhưng trên thân thể chuyển đến cảm giác đau đớn, lại là dị thường rõ ràng. Mấy chục người kêu thảm, tự nhiên gây nên cái này bên Hoàng Hà cái khác binh lính khủng hoảng. Đợi đến Viên Linh bộ tốt vọt tới những thứ này tiền trạm quân bên mình lúc, đám người này đã tự loạn trận tuyến bắt đầu hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn, rút lui. Còn tại qua sông người, căn bản không dám tiếp tục đi tới, mà người bên bờ, chúng mai phục phản ứng đầu tiên, tự nhiên là chạy trốn. Cứ việc có tướng lĩnh cùng một chút cấp thấp quan quân muốn phải tổ chức nhân thủ, tiến hành phản kích. Có thể bối rối phía dưới, bọn hắn có khả năng ổn định lòng người chỉ có số ít, đại lượng binh lính vô pháp giữ vững tỉnh táo. Chiến đấu tự nhiên cũng liền trở thành thiên về một bên thế cục. Mắt thấy trong nháy mắt, tiên phong đội binh lính liền hao tổn gần nửa, Hoàng Hà một bên khác Tông Bảo, giờ phút này lại là gấp xoay quanh. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cách bờ nhìn xa, Tông Bảo còn chưa qua sông, có thể nhìn thấy sông đối diện cái kia hỗn loạn trạng thái, hắn đã có chút bối rối. Nhưng đọc thuộc lòng binh thư, biết rõ cái này qua một nửa mà đánh kết quả sẽ là gì đó, dưới tay mình 5000 đại quân, bây giờ lại là đầu đuôi không nhìn nhau, coi như biết rõ địch nhân trước mắt là Viên Linh. Hắn cũng có tâm xuất binh tiêu diệt. Có thể 5000 đại quân bị phân chia thành vì hai bộ, trước qua sông hơn 2000 người, căn bản không thể nào là Viên Linh đại quân đối thủ. Mà đến tiếp sau binh mã, muốn phải chạy tới chi viện, lại không cỡ lớn tàu thuyền, chỉ có thể dựa vào thuyền nhỏ vừa đi vừa về vận chuyển binh lực. Loại biện pháp này, chỉ sợ đem nhân vật đi qua, đối diện chiến đấu đều đã kết thúc. Vì lẽ đó, Tông Bảo giờ phút này cũng là chỉ có thể làm gấp, không có mảy may biện pháp. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, phía bên mình binh mã có thể ngăn trở Viên Linh đại quân tiến công. Có thể người sáng suốt đều hiểu, tao ngộ mai phục, đối phương nhất định có chuẩn bị mà đến, chính diện giao chiến có lẽ có mấy phần phần thắng, nhưng bây giờ cục diện như vậy, thua không nghi ngờ. Đứng tại Tông Bảo bên người Vương Tu, giờ phút này cũng đồng dạng là vô cùng nóng nảy. Nội tâm của hắn thầm mắng Tông Bảo thật sự là một cái phế vật, chính mình rõ ràng nhắc nhở, chi viện huyện An Đức cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt, nhưng đối phương vẫn nhất ý đi một mình, nhất định phải tiến về trước chi viện. Dựa theo bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch, đi cao đường, từ cao đường qua sông, bên kia có cỡ lớn đội thuyền, có thể đem 5000 binh mã đều vận đi qua, căn bản liền sẽ không gặp được loại chuyện này. Mà ngày nay, 5000 đại quân bị quân địch tách ra, trận chiến đấu này kết thúc, chỉ sợ binh lực chí ít hao tổn hơn phân nửa. Tướng quân, ngươi còn thất thần làm gì, hạ lệnh nhường người đối diện rút lui đi. Có thể rút bao nhiêu là bấy nhiêu, bằng không, tất cả trốn không trở lại, binh lực của chúng ta có thể thành tổn thất nặng nề. Vương Tu tại Tông Bảo bên người, lo lắng la to. Tông Bảo thần sắc khó coi ra lệnh, nhường người thổi lên rút lui cái lệnh. Chống cự chỉ có một con đường chết, rút lui tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Đây cũng là Tông Bảo duy nhất có khả năng làm. Mà rút lui tiếng gào thét vừa vang lên, bên kia bờ sông Tông Bảo binh lính nơi nào còn có dũng khí chống cự, vốn là bối rối, hiện tại vừa nghe đến rút lui âm thanh, cả đám đều bắt đầu hướng bờ sông chen chúc. Rất nhiều người đều chen tại vốn cũng không lớn đội thuyền bên trên. Một đầu nguyên bản chỉ có thể dung nạp mười mấy người thuyền nhỏ, mạnh mẽ đứng lên trên 30, 40 người. Mà kết quả như vậy chính là đội thuyền vẫn chưa ra khỏi bao xa, cũng bởi vì tải trọng quá nhiều, trực tiếp chìm. Rất nhiều binh lính trực tiếp rơi vào nước sông chảy xiết trong hoàng hà. Thậm chí, mắt thấy Viên Linh đại quân vồ giết tới, trong lúc bối rối, trực tiếp liền hướng trong sông nhảy. Lưu tại trên bờ chỉ có một con đường chết, sẽ bị quân địch một đao chém thành hai nửa. Mà nhảy vào trong hoàng hà, tối thiểu nhất còn có một chút hy vọng sống. Viên Linh đi theo trường hợp, trên chiến trường ra sức chủ sát, có thể căn bản không có gặp được quá nhiều trở ngại. Lúc này đây giao chiến, so với một lần trước tập kích doanh trại địch đến còn muốn nhẹ nhõm. Viên Linh thậm chí đều không có giết mấy cái địch nhân, cái này 2000 người Tông Bảo đại quân, liền tự mình tán loạn, binh bại như núi đổ. Vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, chiến đấu liền đã tiến vào hồi cuối. Trừ bỏ gần nửa rơi vào trong hoàng hà quân địch binh sĩ, còn lại hoặc chết hoặc bị thương, còn có một phần nhỏ đầu hàng. Toàn bộ quá trình, bên kia bờ sông Tông Bảo, mặt đen lên tận mắt nhìn thấy. Đặc biệt là, nhìn thấy Viên Linh chờ quân địch tướng lĩnh đứng tại bên kia bờ sông, hướng về phía hắn cười to, chào phúng lúc. Tông Bảo sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Viên Linh tiểu nhi, lần ta quá mức. Tông Bảo nổi giận thì nổi giận, lại chỉ có thể không có năng lực sửa loạn. Hắn giờ phút này, trong lòng mặc dù hối hận, nhưng cũng không có biện pháp. Ngược lại là một bên Vương Tu đã tỉnh táo rất nhiều. Tướng quân, trước mắt đại quân gặp bất trắc, việc cấp bách là thu nạp tàn binh, nhìn xem quân ta tổn thất như thế nào. Lần này coi như là một bài học, bất quá chúng ta còn không có thất bại. Công Tôn tướng quân viện binh lập tức liền muốn đến, chỉ cần chúng ta có khả năng cùng Công Tôn tướng quân viện binh tụ hợp, chỉ là Viên Linh, không đáng để lo. Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Tông Bảo, trước mắt chính là không biết nên như thế nào cho phải, nghe thấy Vương Tu lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng đúng đúng, chúng ta còn không có bại. Chỉ cần chờ Công Tôn tướng quân đại quân vừa đến, chính là Viên Linh giờ chết. Viên Linh, ngươi chờ đó cho ta, bản tướng quân nhất định muốn tự mình lấy thủ cấp của ngươi. Chương 50. Theo nhau mà đến tin tức tốt bên Hoàng Hà. Chiến đấu đã kết thúc. Viên Linh hội hợp trường hợp, đã quét dọn xong chiến trường. Trận này đại chiến, thắng quá dễ dàng, nhường Viên Linh suýt nữa đều có loại ảo giác, có phải hay không quá đơn giản. Công tử, chiến trường quét dọn xong, lần này tập kích thật đúng là diệu kế a, ta cũng không nghĩ tới, lại có thể có được như vậy chiến quả. Trường hợp có chút sùng kính nhìn về phía Viên Linh, kinh lịch qua đi theo Viên Linh mấy trận chiến đấu, trường hợp đối Viên Linh là càng phát bội phục. Mỗi lần Viên Linh đều có thể đánh ra một hồi sinh đẹp thắng trận, dùng rất nhỏ đại giới, hoàn thành mục tiêu lớn nhất. Chiến quả như thế nào? Viên Linh cũng có chút chờ mong, nhìn về phía Trương Hợp. Chiến dịch này chém giết quân địch hơn 800 người, tù binh hơn 600 người, bất quá từ những tù binh kia trong miệng, lần này qua sông hẳn là có hơn 2000 người, những người còn lại, đại bộ phận đều là tại chạy trốn quá trình bên trong rơi vào trong hoàng hà. Cũng có một số nhỏ trốn về sông đối diện. Trương Hợp trả lời. Viên Linh gật đầu, lại hỏi: "Vậy chúng ta thì sao, thương vong như thế nào?" "Quân ta thương vong rất nhỏ, chết hơn 20 cái." Tổn thương hơn 40, đại bộ phận đều là vết thương nhẹ, bất quá kinh lịch qua lần này chiến đấu, ta đã rõ ràng cảm giác được, công tử dưới trướng tướng sĩ càng ngày càng lợi hại. Có thể không lợi hại sao? Ăn ngon uống sướng, lương thực cung ứng, thao luyện lại không gãy, tăng thêm còn có mấy lần chiến trường tẩy lễ, đủ để đem những này người biến thành một chút chân chính chiến sĩ. Lần này Viên Linh mặc dù mang đến 2000 người, nhưng trên thực tế, phát động xung phong binh mã chỉ có hơn 1000 người, hắn còn dự lưu lại 200 kỵ binh, không có điều động ra ngoài. Nguyên bản hắn là dự định nếu như trên chiến trường xảy ra biến cố, liền nhường kỵ binh xung làm một cái biến số, giết ra ngoài chi viện. Có thể kết quả không dùng, những thứ này Tông Bảo binh sĩ liền trực tiếp tan tác. Hắn cũng không biết nên nói chính mình vận dụng binh mã có thần trợ đâu, vẫn là cái này Tông Bảo quá tuổi bắp. Đánh tan Tông Bảo 2000 đại quân, Viên Linh áp lực thoáng cái liền giảm bớt rất nhiều. Tông Bảo còn lại binh lực đã không đủ 3000, coi như hắn còn có thể chiêu mộ một chút lực dũng, bổ sung đến 3000 binh lực, chút người này tay, đối với Viên Linh uy hiếp cũng liền giảm bớt rất nhiều. Sau đó, Viên Linh cũng không ở đây nhàn rỗi. đơn giản mai táng hy sinh địch ta hai quân binh lính, Viên Linh mang theo những tù binh này, lại cấp tốc chạy về huyện An Đức Thành. Có cái này hơn 600 người tù binh, Viên Linh trực tiếp để nhóm này người cho mình xung phong, tiến đánh huyện An Đức. Viên Linh cũng không phải cái gì thánh mẫu, bắt tù binh liền nhất định sẽ thả, những tù binh này vận mệnh phải dựa vào chính bọn họ tranh thủ. Viên Linh đem bọn hắn vũ khí phát cho bọn hắn, nhường chính bọn họ xung phong, tiến đánh huyện An Đức Thành. Chỉ cần có thể đánh xuống huyện An Đức Thành, leo lên thành lâu người, Viên Linh mới có thể thả hắn, đồng thời nếu là có ý đầu nhập vào, Viên Linh tự nhiên cũng biết tiếp nhận. Nhưng nếu là chiến tử, đó chính là chính bọn họ mạng. Cứ như vậy, có đám này tù binh viện trợ, chỉ là 5-600 người đóng giữ huyện An Đức Thành, vẹn vẹn kiên trì hai cái canh giờ, cửa thành liền thất thủ, bị Viên Linh cho đánh hạ. Viên Linh lần nữa đánh xuống một thành. Tiếp quản huyện An Đức Thành về sau, Viên Linh chẳng những không có bởi vậy binh lực tổn thất, ngược lại bởi vì bắt không ít tù binh, cùng tại huyện An Đức điều động bộ phận hưng dũng, lần nữa đem binh lực mở rộng không ít. Hắn chỉnh biên những cái kia bắt tới tù binh, lại từ huyện An Đức mộ tập một chút hưng dũng, góp đủ 1000 binh lực. Từ Cao Lãm xuất lĩnh những người này, đóng quân An Đức, phòng bị gần khả năng đã đến công tôn toàn bị binh. Mà chính hắn mang theo Trương Hợp cùng với nhân mã còn lại, trở về huyện Bình Nguyên. Vừa về tới Bình Nguyên, Quách Gia liền xuống tới. Lúc này Quách Gia đã biết rõ huyện An Đức bị Viên Linh cầm xuống tin tức. "Công tử, ngươi đánh xuống huyện An Đức." Quách Gia nghe được tin tức này thời điểm, vẫn tương đối kinh ngạc. Hắn biết rõ Viên Linh đánh xuống huyện Bình Nguyên là dựa vào một chút kỹ xảo, lừa gạt mở cửa thành, đồng thời không có phát sinh quá khốc liệt chiến đấu. Có thể huyện An Đức liền không giống. Viên Linh khẳng định không có cách nào lại sử dụng đồng dạng kế sách lừa gạt mở cửa thành. Vì lẽ đó huyện An Đức là Viên Linh thật chính diện tấn công xong tới. Tuy nói huyện An Đức bên trong quân địch binh mã không nhiều, thật muốn đánh xuống một cái huyện thành cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu là Viên Linh thật đánh xuống một cái huyện thành, có thể thấy được Viên Linh vẫn là thật có mấy phần bản lãnh. Phúc Hiếu, đánh xuống huyện An Đức thành bất quá là thuận tay mà làm, lần này xuất chinh mục đích thực sự là vì đánh tan Khổng Dung điều động tới chi kia binh mã. Chiến dịch này tại bên Hoàng Hà, chém giết quân địch 800 hơn người, đánh tan quân địch 2000 hơn người, xem như trọng thương những người này. Quân địch chật vật chạy trốn, đã không đáng để lo. Đối mặt Quách Gia, Viên Linh vẫn là nguyện ý nhiều phiếm vài câu. Mà Quách Gia nghe thấy Viên Linh mấy câu nói đó, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi thế mà dùng vây ngụy cứu triệu kế sách, tiến đánh huyện An Đức là ngụy trang, trên thực tế là để mắt tới tông bảo những người kia, hay à, công tử, ngươi thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn. Ha ha ha, Phụ Hiếu, càng làm cho ngươi lau mắt mà nhìn, còn tại phía sau đây. Ồ, Quách Gia lộ ra vẻ kinh ngạc. Để ta đoán một cái. Quách Gia lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, đi hai bước, sau đó ánh mắt từng bước trong sáng. Hẳn là, công tử đã nghĩ đến đối phó công tôn toàn viện binh biện pháp. Ha ha ha, Phụ Hiếu thật đúng là thông minh. Thật sự là một chút cũng không gạt được Phụng Hiếu. Ta xác thực đã có biện pháp. Nếu là công tôn toàn viện quân không đến Bình Nguyên còn tốt, nếu là đến, ta tất nhiên cho hắn có đến mà không có về. Nghe Viên Linh lời nói, Quách Gia trên mặt từng bước càng phát hiếu kỳ, cái này Viên Linh cho hắn ngạc nhiên, thật sự là càng ngày càng nhiều. Quách Gia vốn cho là, Viên thị con cháu đều là phế vật, không nghĩ tới, muốn rời khỏi phía trước, thế mà còn có thể gặp được một cái người để hắn cảm thấy hứng thú. Hắn lưu tại huyện Bình Nguyên mấy ngày, cũng liền không phải là nhàm chán như vậy. Vậy ta ngược lại là đối công tử đánh xuống Thanh Châu càng phát chờ mong, nếu là công tử thật có thể đánh xuống Thanh Châu lời nói, ta Quách Gia cho công tử làm cái quân sư, cũng không phải không đi. Ha ha ha, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, Phụng Hiếu cũng không thể đổi ý nha. Cùng Quách Gia tán gẫu vài câu về sau, Viên Linh thân binh liền chủ động tới. Nói với Viên Linh lên, Nam Bị thành Viên Đàm đưa tới tin tức. Công tử, đại công tử bên kia phái người hiện lên đưa tin tức tới. Viên Linh giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng nhường người đem mật tín dâng lên tới. Chờ hắn cầm tới Viên Đàm đưa tới tin tức, một chút nhìn mấy lần về sau, trên mặt biểu tình không khỏi càng phát cao hứng lên. Viên Đàm quả nhiên là một cái hiểu được ngăn được chi đạo người, không uổng phí Viên Linh tự mình đi một chuyến. Mật tín bên trên viết, Viên Đàm mạng văn xỉu xuất lĩnh 3000 kỵ binh tự mình chặn đường công tôn toàn viện binh. Song phương tại ngàn trọng huyện tao ngộ, tiến hành một hồi đại chiến, văn xỉu chém địch 2000, đại thắng mà về. Bất quá công tôn toàn binh mã vẫn là đi về phía nam bên cạnh bỏ chạy, hướng quận Nhạc An phương hướng bỏ chạy. Chương 51. Chủ động tiến công quận Bình Nguyên lệ thuộc vào Thanh Châu, mà cùng quận Bình Nguyên giáp giới chính là quận Tế Nam cùng quận Nhạc An. Công tôn toàn lần này phân phối 10000 binh mã cho con của mình Công Tôn Tụ. Trong đó 2000 kỵ binh, 8000 bộ binh. Cũng không phải là hắn không nguyện ý phân phối càng nhiều kỵ binh cho con trai mình, mà là lần này bọn hắn muốn đi tiến công Bình Nguyên huyện thành, kỵ binh quá nhiều ngược lại không tốt. Kỵ binh chỉ có thể tại giã ngoại truy kích địch nhân, công thành chiến ngược lại không có tác dụng quá lớn. Điều này cũng làm cho Công Tôn Tục mang theo những binh mã này gặp được Văn Sửu tập kích thời điểm, bị Văn Sửu đánh một cái trở tay không kịp. Văn Sửu lợi dụng 3000 kỵ binh vòng quanh Công Tôn Tục đại quân bên ngoài tập kích quấy rối. Ép Công Tôn Tục chỉ có thể bỏ chạy, không dám chính diện cùng Văn Sửu tác chiến. Bất quá bởi vì Công Tôn Tục dưới trướng cũng có kỵ binh, Văn Sửu binh lực lại quá ít, chỉ có thể tập kích quấy rối mà vô pháp toàn diệt đám người này, cuối cùng để bọn hắn hướng phía đông bỏ chạy, trốn hướng quận Nhạc An. Biết rõ tin tức này về sau, Viên Linh trong lòng sảng khoái vô cùng. Công Tôn Tục trốn hướng quận Nhạc An, mà lại tổn thất chí ít 2000 binh mã, nói như vậy, hắn trước mắt chỉ còn lại có 8000 người. Chút người này tay coi như lần nữa đột kích, Viên Linh cũng có nắm chắc có thể đánh bác. Quan trọng hơn chính là, trước mắt hắn trốn hướng quận Nhạc An về sau, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không lại đến tìm hắn gây phiền phức, chí ít biết tính dưỡng nửa tháng mới có đợt tiếp theo tiến công. Hai cái uy hiếp đều tạm thời lấy được giải quyết, có thể Viên Linh lại cũng không dự định cứ như vậy đàng hoàng đợi. Uy hiếp mặc dù tạm thời giải quyết, có thể cũng không phải là không có nguy hiểm. Công Tôn Tục cùng Khổng Dung đội ngũ sớm muộn vẫn là biết tụ hợp đến một chỗ. Viên Linh không có khả năng chờ bọn hắn tụ hợp về sau, binh hùng tướng mạnh lại cùng bọn hắn giao chiến. Vì lẽ đó nhất định phải trước giờ làm chuẩn bị, chủ động xuất kích, trước tiêu diệt trong đó một cố lực lượng. Dạng này mới có thể đổi bị động làm chủ động, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Phái ra đại lượng trinh sát, nắm giữ tông bảo tàn quân vị trí sau. Viên Linh liền lại một lần nữa đem Cao Lãm triệu hồi, cùng nhau thương nghị tiếp xuống hành động. Trung quân trong đại trướng, Viên Linh lần nữa triệu tập trương hợp, Cao Lãm nhị tướng. Công tử, huyện An Đức đã bị ta hoàn toàn trưởng khống, ngày nay dự lưu lại 1000 binh mã đóng giữ, không có chút nào vấn đề, một ngày có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức có thể nhận được tin tức. Nhìn thấy Viên Linh Cao Lãm, đầu tiên là hồi báo một cái chính mình tại huyện An Đức công việc thành quả. Viên Linh gật gật đầu, đối với mấy cái này sự tình hắn rất tin tưởng Cao Lãm. Lấy Cao Lãm năng lực, trưởng khống nho nhỏ một cái huyện thành, tự nhiên mảy may vấn đề đều không có. Dạng này quá tốt rồi, kể từ đó, ngươi liền có thể rảnh tay giúp ta tiến đánh huyện Cao Đường. Nghe được Viên Linh muốn tiến đánh huyện Cao Đường, trường hợp Cao Lãm nhị tướng đều mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trong miệng một lời hướng về phía Viên Linh hỏi: "Công tử muốn đánh huyện Cao Đường?" Viên Linh gật đầu. Cao Đường là thông hướng Thanh Châu trọng yếu bến đỏ, chúng ta muốn tấn công Thanh Châu lời nói, cầm xuống Cao Đường là rất có cần thiết. Quân địch chỉ cần chiếm cứ lấy Cao Đường, nhân mã của chúng ta sẽ rất khó vượt qua Hoàng Hà tập kích quấy rối đến bọn hắn. Viên Linh giải thích một câu. Vấn đề này trường hợp Cao Lãm hai người tự nhiên tin tưởng, chỉ bất quá muốn phải đánh xuống Cao Đường cũng không có dễ dàng như vậy. Không nói trước, huyện Cao Đường chính là toàn bộ quận Bình Nguyên trọng yếu nhất bến đỏ, là quận Bình Nguyên đến quận Tế Nam, đường thủy thông tin liên lạc đường giao thông quan trọng hơn chính là nơi này có hơn ngàn binh mã đóng giữ. Nếu như không có khổng lồ đội thuyền, rất khó thông qua Hoàng Hà mặt sông đến cửa sông bờ bên kia đối huyện Cao Đường tiến hành đả kích. Trừ phi Viên Linh có thể tại địa phương khác đăng lục, sau đó lanh quân tiến công Cao Đường, có thể hắn đánh đối phương một cái trở tay không kịp còn tốt. Một ngày, bọn hắn đăng lục tin tức bị Tông Bảo người biết được, như thế chờ đợi Viên Linh chính là cùng lần trước đối phó Tông Bảo, bị đối phương đánh một cái trở tay không kịp. Mà lại đánh xuống bến đỏ muốn xử là bọn hắn đường thiết tế có thể lấy được thỏa mãn, bằng không cưỡng ép tại nơi khác đăng lục, đại quân lương thực cũng rất khó vận chuyển tới, coi như đăng lục, Viên Linh binh mã cũng vô pháp tại bên kia bờ sông duy trì quá lâu thời gian. Công tử, Cao Đường xác thực rất trọng yếu, nhưng trước mắt chúng ta vừa mới đánh xuống huyện An Đức thành, mà đối phương cũng đã điều động đại quân đến Cao Đường phụ cận, người của chúng ta chuyển về tin tức nói Tông Bảo đại quân đã đến Cao Đường, ngày nay Cao Đường chỉ sợ đã nắm giữ vượt qua 3000 chú quân, cái này quy mô coi như chúng ta bây giờ toàn bộ nhân thủ xuất động, chỉ sợ cũng khó mà đánh xuống Cao Đường a. Trường hợp đối tiến công Cao Đường vẫn là lo liệu thái độ hoài nghi, cho là chuyện này còn cần tính việc lâu dài. Cao Lãm cũng gật gật đầu, vẫn là đồng ý trường hợp ý kiến. Công tử, nhân mã của chúng ta những ngày này vẫn luôn là khẩn trương cao độ trạng thái, trước sau kinh lịch hai trận đại chiến, nếu là tiếp tục tiến công Cao Đường lời nói, có phải hay không quá vội vàng? Hai người đều không quá xem trọng, khả thi ở giữa không chờ người. Viên Linh vẫn là nói tiếp: Ta biết ý nghĩ của các ngươi, cảm thấy trước mắt không phải lúc, không thích hợp tiến công Cao Đường. Có thể các ngươi có hay không nghĩ tới, địch nhân cũng biết cho rằng như vậy. Chúng ta vừa mới đánh thắng trận, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm tốt, lúc này đối phương nhất định vung lòng đề phòng, không cho rằng chúng ta biết trong thời gian ngắn tiến công. Chúng ta lúc này xuất phát, mới có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Mà lại, ta đã có một cái kế hoạch tỉ mỉ, các ngươi nhìn như thế nào? Nói xong, Viên Linh liền bắt đầu cùng Trương Hợp cùng Cao Lãm hai người nói rõ chi tiết lên chính mình tiến công huyện Cao Đường kế hoạch. Hai người nghe, đầu tiên là nhíu mày, sau đó từng bước thoải mái, cuối cùng tiếp nhận đề nghị của Viên Linh. Lúc này mới lại bắt đầu cấp tốc chuẩn bị. Cùng lúc đó, Thanh Châu Bắc Hải Quốc, quốc đô kịch huyện. Đại Hán thực hành chính là quận quốc đi song song chế độ, cái gọi là Bắc Hải Quốc, trên thực tế chính là quận Bắc Hải. Chỉ bất quá nơi này là một vị nào đó Hán thất vương gia đất phong. Kỳ thực tại Hán triều làm vương gia, ban đầu vẫn là rất thoải mái, vương gia tại bên trong đất phong của chính mình, cơ hồ có thể làm bất cứ chuyện gì, đáng tiếc từ khi phát sinh bảy quốc loạn về sau, Hán triều liền bắt đầu tước bỏ thuộc địa. Về sau, vương gia liền không có quân sự quyền, chỉ còn lại có thu thuế quyền lợi. Đây cũng là vì sao, Hán thất triều đình đến cuối cùng cũng không có bất kỳ một cái nào Hán thất vương gia đứng ra duy trì hoàng thất. Không vì cái gì khác, bởi vì bọn hắn không có quân quyền, coi như nghị đứng ra duy trì hoàng thất, cũng không có cái năng lực kia. Khổng Dung thân là Bắc Hải quốc tướng, trên danh nghĩa là quốc tướng, trên thực tế Bắc Hải chính là hắn làm chủ. Mà trước đây không lâu, phát sinh ở bên Hoàng Hà chiến đấu, tự nhiên đã bị hiện lên đưa đến trên tay của hắn. Làm Khổng Dung biết được, chính mình đại tướng Tông Bảo, thế mà xuất sư bất lợi, tao ngộ sau khi đại bại, Khổng Dung cả người sắc mặt liền biến cực kỳ khó coi. Tông Bảo thế nhưng là dưới tay hắn tín nhiệm nhất tướng lĩnh một trong. Có chút năng lực, thật không nghĩ đến thế mà như vậy không chịu nổi. Ai, Tông Bảo năng lực cuối cùng vẫn là kém một chút, không nghĩ tới mới vừa bản xuất chinh liền bị này lại bại, chỉ sợ muốn phải giải cứu Điền Thứ Sử, khó. Chương 52. Vừa sông chiến đấu chỉ tiếc Vũ An quốc không tại, không phải vậy, có hắn tự mình xuất lĩnh đại quân xuất chinh, nhất định có thể đánh bại Viên Linh tiểu nhi. Khổng Dung cảm khái nói, Vũ An quốc chính là Khổng Dung dưới trướng, lợi hại nhất võ tướng, vốn là Khổng Dung tâm phúc. Chỉ tiếc, mấy năm trước, tại Đồng Trác họa loạn triều đình thời điểm, Khổng Dung tham dự thảo phạt Đồng Trác chiến đấu. Nó dưới trướng đại tướng Vũ An Quốc trên chiến trường đối mặt Lữ Bố. Vũ An Quốc mặc dù có chút thực lực, tại Lữ Bố trong tay đi rồi hơn 10 cái hiệp, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua ở Lữ Bố tay. Bị Lữ Bố một kích chặt đứt cánh tay, mặc dù không mất mạng tại chỗ, nhưng cũng đánh mất sức chiến đấu, từ đây rời đi chiến trường. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Khổng Dung tại tao ngộ giặc khăn vàng vây thành thời điểm, mới không có đầy đủ lợi hại tướng lĩnh xuất chiến, chỉ có thể cầu trợ ở Lưu Bị. Công Tào Tôn Thiệu nghe Khổng Dung cảm khái, lại là cũng không lo lắng. Quốc tướng, Tông Bảo năng lực xác thực còn kém một chút, lần này mặc dù tao ngộ tan tác, đại quân lại còn chưa hoàn toàn bại lui, còn có cơ hội. Chúng ta không ngại, tìm người đi chi viện hắn, để cầu nhường Tông Bảo có càng nhiều khả năng đánh bại cái kia Viên Linh tiểu nhi. Tôn Thiệu lời nói, mặc dù lấy được Khổng Dung đồng ý, nhưng chỉ bất quá Khổng Dung trước mắt đồng thời không có nhân thủ thích hợp, có thể đi viện trợ Tông Bảo. Lời tuy như vậy, thế nhưng là trước mắt, chúng ta lên cái nào tìm người đi chi viện Tông Bảo tướng quân đâu? Khổng Dung cao mày nhìn về phía Tôn Thiệu. Tôn Thiệu lại là không chút hoang mang nói với Khổng Dung ra một cái tên người. Quốc tướng, ngươi chẳng lẽ quên, lần trước thay chúng ta đi huyện Bình Nguyên tìm Lưu Huyền Đức cầu viện vị kia nghĩa sĩ, Đông Lai Thái Sử Tử. Đông Lai Thái Sử Tử. Nghe được cái tên này thời điểm, Khổng Dung lập tức thần sắc giật mình, hoảng hốt tầm đó nhớ tới. Đúng thế, ta như thế nào đem người này quên đi? Khổng Dung nhớ tới Thái Sử Tử sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh lại mụ mị xuống dưới. Tử Nghĩa mặc dù có giúp quan tam quân năng lực, nhưng lần trước tại viện trợ ta hướng Lưu Huyền Đức cầu viện về sau, hắn liền lấy cơ xuôi nam du lịch, rời đi Thanh Châu, ngày nay sợ rằng cũng không biết đi nơi nào. Chúng ta muốn tìm được hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Khổng Dung lần nữa mặt lộ vẻ thất vọng. Có thể Tôn Thiệu lại là lập tức lại mở miệng nói tiếp. Quốc tướng, không cần lo lắng, ta đã sớm biết được tin tức, nửa tháng trước, mẫu thân của Thái Sử Tử bệnh nặng, hắn đã trở lại Hoàng huyện. Lúc này hẳn là còn tại Hoàng huyện chiếu cố nó mẫu, chỉ cần quốc tướng tự mình tiến về trước Hoàng huyện thăm viếng nó mẫu, chắc hẳn Thái Sử Tử có khả năng viện trợ quốc tướng, lại một lần nữa cứu chúng ta ở trong cơn nguy khốn. Khổng Dung nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Lại có chuyện này ư? Ha ha ha, kia thật là trên trời cũng tại giúp ta. Trương Tự, Tôn Thiệu tiên chữ, chúng ta đi, lập tức lên đường, tiến về trước Hoàng huyện. Vẹn vẹn 2 ngày, Viên Linh bên này đã thích đáng chuẩn bị kỹ càng tiến công Cao Đường hết thảy. Hắn từ huyện Bình Nguyên thuyên chuyển 3000 nhân mã, dự định qua sông, cường công Cao Đường bến đỏ. Trước mắt Bình Nguyên kỳ thực cũng chỉ có hơn 3000 người, cơ hồ đem huyện Bình Nguyên binh lực rút sạch. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, giải trừ Công Tôn toàn viện binh uy hiếp về sau, huyện Bình Nguyên cơ hồ liền không có gì đó nguy hiểm. Lương tựa Đông quận cùng quận Thanh Hà, nơi này đều là Viên Thiệu địa bàn, cơ hồ không có những người khác có khả năng uy hiếp được Viên Linh. Vì lẽ đó hắn mới dám đem binh lực của mình toàn bộ thuyên chuyển đến Cao Đường chiến trường. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không có bố trí phòng vệ, chí ít tại huyện An Đức 1000 người, đồng thời không có sử dụng. Những người này vẫn là cần để phòng Công Tôn Tục chạy đi nhà gan. 3000 đại quân muốn phải vượt qua Hoàng Hà, đi đánh huyện Cao Đường, kỳ thực có chút giật gấu ba bay. Rốt cuộc tại huyện Cao Đường đóng quân Tông Bảo, mặc dù kinh lịch một hồi tan tác, có thể thủ hạ binh mã còn có gần 3000, phối hợp Cao Đường bản địa chủ quân, binh lực phân phối so Viên Linh chỉ nhiều không ít. Tại song phương thế lực ngang nhau trạng thái phía dưới, thắng bại cũng chỉ có thể nói là tỷ lệ 5 năm. Ai cũng không có ưu thế lớn hơn. Cao Đường bến đỏ, Hoàng Hà hai bên bờ. Viên Linh đã đem chính mình đại quân tập kết đến Cao Đường bến đỏ bờ bên kia. Hắn ngay từ đầu cũng dự định khai thác thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ biện pháp, vừa ý biết đến bọn hắn trong thời gian ngắn không có cách nào tìm tới đủ nhiều đội thuyền. 3000 người binh lực, cần đội thuyền cũng không phải một con số nhỏ. Loại kia cỡ lớn lâu thuyền, rốt cuộc chỉ có triều đình quân chính quy mới có địa phương tạo, người bình thường có khả năng lấy được nhiều lắm là chính là xung phong thuyền nhỏ. Cũng không đủ lớn đội thuyền, Viên Linh binh mã sẽ rất khó ở trên mặt nước cùng quân địch bày ra tác chiến. Tập kích bất ngờ cũng liền chỉ có thể dừng lại đang suy nghĩ một chút. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể khai thác loại thứ hai biện pháp. Tiêu hao chiến. Hắn đầu tiên là sai người lợi dụng đống cỏ khô ghim rất nhiều người rơm, đem những thứ này người rơm toàn bộ an bài tại đội thuyền trên bong tàu. Đợi đến sắc trời mù mịt, hoàng hôn tây sơn thời điểm, mới sai người bắt đầu điều khiển đội thuyền xuất hiện tại huyện Cao Đường bến đỏ trên mặt sông. Tuy nói đội thuyền thể lượng không lớn, chúng ta thắng ở đội thuyền số lượng đủ nhiều, tự nhiên rất nhanh liền gây nên hành động. Huyện Cao Đường phủ nha bên trong, bên ngoài canh gác thám tử đã đem tin tức truyền cho phủ nha bên trong chủ soái Tông Bảo. Khải bẩm tướng quân, phía ngoài bờ sông bên trên phát hiện đại lượng quân địch đội thuyền. Mấy ngày nay bởi vì lần trước bại trận Tông Bảo tức sôi ruột, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp, nhìn xem làm sao có thể đánh tới huyện Bình Nguyên đi, cho mình vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng hôm nay chỉ còn 3000 binh lực hắn, căn bản không có phần thắng chút nào, chỉ có thể chờ đợi Công Tôn Tục viện binh đến. Có thể chờ mấy ngày, một mực cũng không đợi đến Công Tôn Tục viện binh, không hề có một chút tin tức nào. Cái này có thể để Tông Bảo càng phát lo lắng. Nếu như không có viện binh lời nói, có khả năng ở đây không có chút nào mục đích chờ đợi. Ngay tại hắn vô kế khả thi, không biết mình bước kế tiếp nên làm như thế nào thời điểm, người phía dưới liền cho hắn truyền tin tức. Viên Linh không có tại huyện Bình Nguyên đợi, thế mà lãnh quân chủ động tới tập. Hơn nữa nhìn quân địch tình huống, tựa hồ là muốn phải cưỡng ép vượt qua Hoàng Hà, đánh lén hắn Cao Đường bến đỏ. Cái này có thể để Tông Bảo vui mừng quá đỗi, trên mặt vẻ hưng phấn đều nhanh tràn ra tới. Quân địch đội thuyền, là ai binh mã? Có phải hay không Viên Linh tiểu tử kia người? Bóng đêm quá mờ, chúng ta thấy không rõ cụ thể là người phương nào binh mã, nhưng đội thuyền bên trên cắm cờ xí là Viên chữ không sai. Tông Bảo chỉ nghe thấy thám tử truyền đến mấy câu nói đó liền đã kích động không thôi, cứ việc còn chưa xác nhận, nhưng có khả năng xuất hiện tại trên mặt sông quân địch cũng chỉ có Viên Linh. Ta không có đi tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại chủ động tới tìm ta. Quá tốt rồi, lần trước chúng hắn mai phục, thù này ta còn nhớ đây. Lần này hắn dám ở trên mặt sông cùng ta quân giao chiến, ta sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể tướng sĩ lập tức đến bến đỏ tập hợp, lên thuyền chuẩn bị nên địch tác chiến. Kích động Tông Bảo thậm chí một khắc cũng không nguyện ý chờ đợi, liền muốn lên thuyền cùng quân địch giao chiến. Vương Tu lần nữa nhíu mày, không hợp thời, đứng ra đánh gãy Tông Bảo. Tướng quân chậm đã. Chương 53. Thu hút hỏa lực Vương Tu mở miệng nói chuyện, quả thật làm cho Tông Bảo sững sờ, ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Vương Tu. Thúc chỉ, có chuyện gì? Viên Linh chỉ là 3000 binh mã, lần trước tại huyện An Đức địa giới bố trí mai phục, đã rất nhường người xuất kỳ bất ý. Theo lý thuyết, hắn vừa mới đánh thắng trận, hẳn là tại huyện Bình Nguyên Tĩnh Dương mới đúng, như thế nào đột nhiên dẫn binh xuất hiện tại trên mặt sông, muốn tới tiến đánh chúng ta huyện Cao Đường. Ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối? Vương Tu vẫn tương đối cẩn thận, hắn đối Viên Linh đội ngũ, đồng thời không có mang cái nhân tình cảm giác nhân tố, vì lẽ đó khi nghe thấy Viên Linh nhanh như vậy lại lãnh quân tiến đánh tới, mới có thể cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể Tông Bảo lại cũng không để ý quân sư à, ngươi quá cẩn thận, có thể có gì đó lừa dối. Hơn phân nửa là cái kia Viên Linh tiểu nhi tung bay, lần trước chiến đấu để hắn thắng quá dễ dàng, vì lẽ đó coi chúng ta là thành là tùy ý có thể nắm đối thủ. Lúc này mới qua mấy ngày liền kìm nén không được, chuẩn bị lãnh quân đột kích, một lần hành động đánh xuống huyện Cao Đường. Tông Bảo thuận miệng liền phản bác Vương Tu một câu. Bất quá hắn làm như vậy, đúng là lựa chọn sáng suốt, có thể thừa dịp chúng ta còn chưa tỉnh táo lại, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, cầm xuống Cao Đường, một ngày Cao Đường bị bọn hắn đánh xuống, toàn bộ quận Tế Nam chỉ sợ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tông Bảo nói xong, còn tán dương lên đối Viên Linh hành động, biểu thị thưởng thức. Nói thì nói như thế, có thể hắn chỉ là 3000 người, làm sao dám đến tiến đánh Cao Đường, chúng ta song phương binh lực không kém nhiều, chúng ta tại Cao Đường còn có cỡ lớn đội thuyền, trong tay hắn lại không đội thuyền lợi khí, tại trên mặt sông cùng ta quân chiến đấu, không phải là muốn chết sao? Bằng vào ta ý kiến, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện xuất kích, xem trước một chút đối phương là ý gì lại nói. Vương Tu vẫn là cẩn thận khuyên bảo một câu. Tông Bảo vốn còn muốn phản bác hai câu, có thể vừa nghĩ tới, chính mình lên một lần chính là không có nghe từ Vương Tu ý kiến, lúc này mới có lần kia đại bại. Ngày nay, Vương Tu lần nữa khuyên bảo, hắn cũng không tốt không nghe, chỉ có thể đè xuống tâm tình kích động. Được rồi, chúng ta đi trước bến đỏ, nhìn một chút đối phương là có ý gì, lại tính toán sau. Rất nhanh, Tông Bảo liền mang theo người, đi tới huyện Cao Đường bên ngoài bến đỏ. Huyện Cao Đường không tính là một cái tương đối lớn huyện thành. Bởi vì hắn tiếp giáp Hoàng Hà, lấy nước vì phán, lúc đầu lâu dài có người ở đây độ người qua sông, từng bước hình thành một cái khá lớn bến đỏ. Đến sau qua sông người càng đến càng nhiều, bến đỏ cũng liền cải tạo càng lúc càng lớn, định cư tại phụ cận người cũng liền từng bước nhiều hơn, một chút phòng ốc cũng liền đi theo xây dựng lên. Nhưng cho dù là dạng này, huyện Cao Đường bởi vì không phải là quân sự trọng trấn, nơi này cũng một mực không có xây dựng trang nghiêm thành trì, chỉ là đơn giản thành lâu bọc. Đại bộ phận địa khu vẫn là lấy bến tàu làm chủ. Vương Tu đi theo Tông Bảo đi tới bên Hoàng Hà bến tàu trên tường thành. Bóng đêm mù mịt, mặc dù trên bầu trời đêm có sao dày đặc tô điểm, nhưng cũng thấy độ vẫn cứ không cao. Trên bến tàu có đống lửa, thường cách một đoạn khoảng cách liền có đống lửa chiếu sáng phụ cận mặt sông, nước sông chết xạ bên bờ đống lửa, sóng nước lấp loáng, vàng chói mắt. Nơi xa, loáng thoáng có thể trông thấy thật nhiều đội thuyền cái bóng, nhưng trở ngại bóng đêm, căn bản thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Nhưng đội thuyền lên một mặt to lớn cờ xí, mặt trên thình lình treo lên một cái viên chữ, vẫn là có thể thấy rõ ràng. Thật sự là Viên Linh binh mã. Vương Tu nhíu mày, nhìn phía xa đội thuyền, chậm rãi hướng về huyện Cao Đường bến tàu tới, mơ hồ có loại bất an. Nếu là thật sự khiến cái này đội thuyền xung lại, song phương tại trên mặt sông bày ra chém giết lời nói, thật đúng là không phải là một kiện chuyện gì xấu. Rốt cuộc, Tông Bảo dưới trướng binh mã, chính diện trên chiến trường, cũng không nhất định kém đối phương bao nhiêu. Thậm chí, nơi này còn chiếm có đất lý ưu thế, có thể nói phần thắng bọn hắn còn lớn hơn một chút. Tướng quân, quân địch đội thuyền, ngay tại hướng quân ta tới gần, phải chăng muốn hạ lệnh xuất kích? Một cái phó tướng, vội vàng từ bên cạnh đi tới, mở miệng liền hướng Tông Bảo xin chỉ thị. Tông Bảo cau mày, hơi do dự, là muốn hạ lệnh xuất kích. Vương Tu lại trước một bước mở miệng. Tướng quân, không nổi, để bọn hắn lại gần một chút. Vương Tu lời nói thu hút Tông Bảo chú ý, cân nhắc đến Vương Tu chính là quân sư, lại là chủ công mình thân tín, lời nói có trọng lượng, Tông Bảo vẫn là không có ngăn lại, ngầm đồng ý Vương Tu lời nói, đi theo Vương Tu cùng nhau chờ quân địch đội thuyền lại tới gần một chút lại nói. Xa xa đội thuyền ở dưới bóng đêm chậm rãi tới gần Cao Đường bến tàu, đợi đến khoảng cách thêm gần một chút, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, quả thật có thể mơ hồ trông thấy đội thuyền trên bong tàu đứng đầy binh lính. Gió sông phất qua, đội thuyền bên trên cờ xí theo gió lay động, đen nghị đội thuyền tới gần, hình thành một luồng áp lực vô hình. Thật đúng là đại quân xuất động a, nhìn trạng huống này, tối thiểu động viên 2000 người. Vương Tu cao mày, không khỏi cảm khái một câu. Thúc chỉ, có thể tiến công sao? Tông Bảo lần này không có tự tác chủ trương, mà là hướng về phía Vương Tu hỏi một câu. Đã Viên Linh coi là thật dám lãnh quân đến đây, vậy chúng ta liền tại Cao Đường thành, thật tốt cùng nó chơi một chút. Không cần phải gấp gáp cùng nó chính diện giao chiến, mạng cung thủ, đứng tại trên bến tàu cho ta bắn tên. Bắn trước hắn một vòng, chỉ cần đủ nhiều mũi tên, đủ để cho viên quân tổn thất nặng nề, chờ mũi tên bắn xong, chúng ta lại lên thuyền tác chiến. Quân địch sĩ khí nhất định xuống thấp, đến lúc đó trận chiến này có thể phá vậy. Vương Tu rất nhanh cho Tông Bảo tiến công ý kiến. Tông Bảo nghe vậy mừng rỡ, liên tục gật đầu, thẳng khen Vương Tu nghị chủ đáo. Nếu để cho hắn đến, hắn khả năng đầu góc nóng lên, liền mang theo người vọt thẳng mũi nhọn đi. Hiện tại có Vương Tu ý kiến, hắn lúc này sai người đem huyện Cao Đường bên trong xạ thủ toàn bộ kéo ra ngoài. Tông Bảo 5000 đại quân, nguyên bản liền có mấy trăm tên xạ thủ, những thứ này xạ thủ cũng không lần trước chiến đấu bên trong tổn thất, một mực đi theo đội ngũ đằng sau, xung làm chủ lực. Lần chiến đấu này, vừa lúc liền có thể lôi ra đến, cho bọn hắn gia tăng mấy phần thắng. Mấy trăm tên xạ thủ rất nhanh liền đứng đầy toàn bộ bên tàu. Không đợi Tông Bảo ra lệnh một tiếng, những thứ này xạ thủ cũng đã bắt đầu chuẩn bị lên, đáp trên cung mũi tên. Theo chỉ huy tướng lĩnh hò hét một tiếng bắn tên, bên bờ xạ thủ đồng loạt bắn ra trong tay mũi tên. mấy trăm nhánh lợi nhuận phá không mà ra, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, bay vào bên trên bầu trời, biến mất tại bên trong hắc ám, thẳng đến đối diện quân địch đội thuyền. Bên trong hắc ám, chỉ có thể nghe thấy siêu 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 âm thanh tại bến tàu bên bờ truyền vang. Mà xa xa quân địch đội thuyền bên trên, đột nhiên truyền đến đông 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 âm thanh. Đây là mũi tên bắn tại đội thuyền trên ván gỗ, bị tấm ván gỗ ngăn trở âm thanh. Mà càng nhiều mũi tên, thì là bắn tại trên bong tàu bị lít nha lít nhít bảy đẩy trên thân người rơm. Viên Linh đại quân, căn bản là không có dự định vào thời khắc này chính diện tiến công cao đường. Những thuyền này chỉ bên trên, trừ chút ít điều khiển đội thuyền thủy thủ bên ngoài, vận chuyển phần lớn là một chút người rơm. Nó mục đích chính là vì thu hút cao đường bến đỏ bên trong mũi tên xạ kích. Chương 54. Kế hoạch thành công một nửa ha ha ha, Viên Linh tiểu nhi, dám can đảm thừa dịp lúc ban đêm tập kích bản tướng quân cao đường, thật làm bản tướng quân là bất tài không thành. Một vòng mũi tên đi qua, ta nhìn ngươi muốn tổn thất bao nhiêu người. Quân địch xung phong tốc độ chậm lại, cho ta lại bắn. Trên bến tàu, nhìn phía xa bị loạn tiễn xạ kích viên quân đội thuyền, Tông Bảo thần sắc mừng rỡ. Mặc dù thấy không rõ lắm đối diện đội thuyền bên trên cụ thể tổn thất bao nhiêu người, nhưng trông thấy phía bên mình mũi tên hoàn toàn chính xác sát thực bắn trúng đối diện đội thuyền, Tông Bảo cũng rất là hưng phấn. Chỉ cần lại nhiều đến mấy lần tác xạ như vậy, Viên Linh dưới trướng chỉ là 3000 binh mã, căn bản không chịu nổi mấy vòng. Đến lúc đó coi như binh mã của hắn có khả năng tới gần bến tàu, còn thừa binh lực không nhiều, cũng chỉ sẽ bại tại Tông Bảo đại quân phía dưới. Theo Tông Bảo ra lệnh một tiếng, trên bến tàu những thứ này xạ thủ lập tức bắn vòng thứ 2 mũi tên. Lại là một hồi siêu 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 âm thanh. Mũi tên không ngừng xạ kích, nhường trên mặt sông Viên Linh đội thuyền tiến lên tốc độ càng phát ra chậm chạp, cũng làm cho trên bến tàu Tông Bảo vui vẻ ra mặt càng phát ra cao hứng. Lại bắn, hắn không ngừng thúc giục thủ hạ xạ thủ tiếp tục xạ kích, nhanh liền bắn 4-5 vòng mũi tên. Mà một mực tại trên bến tàu quan sát nơi xa tình huống Vương Tu, giờ phút này mới rốt cục ý thức được một điểm không thích hợp. Không đúng, rất không thích hợp. Vương Tu đột nhiên nói một câu, gây nên người chúng quanh chú ý, đặc biệt là Tông Bảo. Hắn nghe thấy Vương Tu lẩm bẩm lầu bầu lời nói, lập tức nhíu mày nhìn về phía Vương Tu. Thúc chỉ, có cái gì không đúng kỉnh? Ngươi không nhìn thấy, những quân địch kia đều bị chúng ta xạ thủ bắn kẻ ra còn sao? Quân địch đội thuyền đều dừng ở trên mặt sông một hồi lâu, căn bản không dám lên trước. Ta nhìn, Viên Linh tiểu nhi kia chính là sợ hãi, bị chúng ta cường đại hỏa lực cho chấn nhiếp. Cái này mấy vòng mũi tên xạ kích, đem Tông Bảo lòng tự tin đều cho đánh lên. Vương Tu nhíu mày nhìn về phía Tông Bảo. Không đúng, tướng quân có phát hiện hay không? Chúng ta bắn ra nhiều như vậy vòng mũi tên, cái này trên mặt sông chiến thuyền cũng không có bất luận cái gì dị động. Thậm chí liền quân địch kêu thảm đều không có nghe thấy. Vương Tu kiểu nói này, Tông Bảo lúc này mới sững sờ. Đúng thế, bọn hắn đã bắn mấy vòng mũi tên, bắn đi ra mũi tên, cộng lại đều nắm chắc ngàn nhánh. Cho dù có hơn phân nửa không có bắn trúng, có thể như thế nào cũng sẽ có chút ít mũi tên trúng đích quân địch. Có thể lâu như vậy mấy ngàn mũi tên bắn đi ra, lại ngay cả một câu quân địch kêu thảm đều không có nghe được. Cái này thế nhưng là 10 phần không thích hợp. Trừ phi những thuyền này chỉ bên trên căn bản cũng không có người. Nghĩ đến đây, Tông Bảo thần sắc nháy mắt ngưng kết. Lộ bộ một tiếng, lại sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ chính mình lại chủ tính? Hắn không dám tiếp tục ra bên ngoài xuống nghĩ, ngược lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía bên người Vương Tu. Thúc chỉ, chẳng lẽ những thuyền này chỉ bên trên không có người? Hắn hỏi một câu, rất nhanh lại lẩm bẩm lầu bầu phủ định. Không có khả năng, ta rõ ràng trông thấy đội thuyền bên trên đứng đầy binh sĩ, làm sao có thể không có người đâu? Lúc này, một cái đứng ở bên cạnh phó tướng, ngược lại là lập tức mở miệng. Tướng quân, nếu muốn biết trên thuyền có phải hay không có người, cái này còn không đơn giản, để chúng ta thủ hạ xạ thủ đem mũi tên nhóm lửa, chúng ta phóng hỏa mũi tên, đem đối diện thuyền đều cho đốt. Cái này chẳng phải được. Phó tướng lời nói, lập tức nhường Tông Bảo hai mắt tỏa sáng. Đúng đúng đúng, phóng hỏa mũi tên, dùng hỏa tiễn đem chúng đều đốt, nhìn xem Viên Linh tiểu nhi kia còn đắc ý cái gì. Coi như trên thuyền kia không có binh sĩ, đem bọn hắn thủ hạ thuyền đều cho đốt, bọn hắn cũng liền rốt cuộc không có cách nào đến tiến đánh cao đường bến đỏ. Nghĩ tới đây, Tông Bảo cũng liền không do dự, lúc này hạ lệnh nhường xạ thủ đem mũi tên cho nhóm lửa. Có thể Vương Tu nhưng lại lập tức ngăn lại. Không thể. Tướng quân, không được đem mũi tên nhóm lửa. Tông Bảo hơi nhướng mày. Vì sao không thể? Tướng quân, trước mắt trên mặt sông quát là gió phương nam, nếu là tướng quân phóng thích hỏa tiễn, đem quân địch đội thuyền toàn bộ nhóm lửa, người trên thuyền nhảy sông chạy trốn lời nói, mất đi trưởng không thuyền, chỉ nhất định đi về phía nam bên cạnh thổi tới. Đến lúc đó chắc chắn sẽ thổi tới chúng ta bến tàu bên này, chúng ta ở đây đội thuyền khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Đến lúc đó đem đối diện đội thuyền đốt không sao, nếu là liên lụy đến thuyền của chúng ta chỉ, chẳng phải là lỗ lớn. Viên Linh thủ hạ những thuyền này chẳng qua là một chút thuyền nhỏ, hình thể không lớn, chế tác lên cũng không tính quá phiền phức. Thế nhưng là cao đường trên bến tàu những thuyền này chỉ vậy liền không giống, đều là triều đình quân chính quy chiến thuyền, mỗi một cái đều hình thể khổng lồ, có giá trị không nhỏ. Dùng phương pháp như vậy, đem chính mình chiến thuyền đều cho đốt, đó chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 phương pháp. Vương Tu tự nhiên không nguyện ý, không còn chiến thuyền, bọn hắn tại trên mặt sông ưu thế cũng liền không còn. Rốt cuộc hắn cũng đắn đo khó định, đối phương trên thuyền phải chăng có người, vạn nhất đối phương mục đích đúng là vì thiêu hủy bọn hắn chiến thuyền, nhường Tông Bảo người không có cách nào vượt sông, tiến công huyện Bình Nguyên, bọn hắn chẳng phải là tự đoạn hai tay. Tông Bảo thần sắc âm trầm, nghe thấy Vương Tu lời nói cũng không phản bác. Bởi vì Vương Tu nói thật đúng là không sai, một ngày dùng hỏa tiễn, xác thực rất có thể đem thuyền của mình cũng đốt. Thúc chỉ, vậy ngươi nói hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể một mực dùng tên mũi tên thăm dò đi, chúng ta mũi tên số lượng cũng đã sắp thấy đáy. Vương Tu lắc đầu. Không cần lại dùng mũi tên, mấy vòng mũi tên đi xuống, nếu là đối phương trên bong tàu thật sự có người, khẳng định đã chết không sai biệt lắm. Trực tiếp lệnh chúng ta binh sĩ đi trên mặt sông cùng bọn hắn chính diện giao chiến đi. Nhường binh sĩ lên thuyền tìm tòi hư thực, nếu là đối phương trên thuyền có người, át phải cũng tử thương thảm trọng, nếu là trên thuyền không có người, vậy chúng ta liền thừa cơ đem tất cả đội thuyền toàn bộ mang đi. Vương Tu hơi cân nhắc vẫn là quyết định chính diện giao chiến, lấy binh lực của bọn hắn ưu thế, lúc này chính diện giao chiến cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tốt, liền theo thúc chỉ lời nói. Truyền lệnh, tất cả binh lính lên thuyền, tiến công. Tông Bảo lúc này hạ lệnh, đồng thời chính mình cũng tự mình đăng tràng, chuẩn bị nên địch tác chiến. Trên bến tàu rất nhanh hành động, đại lượng binh lính lên thuyền chỉ, dừng sát ở trên bến tàu những cái kia chiến thuyền, từng bước hướng trên mặt sông chạy. Chống trận ầm ầm, tinh kỳ phân phật. Trong lúc nhất thời, đại chiến sắp nổi. Mà tại sông đối diện Viên Linh, trông thấy bên kia bờ sông động tĩnh về sau, lúc này mới bắt đầu cười ha hả. Cùng bên cạnh Trương Hợp cười nói: "Ha ha ha, Trương tướng quân, kế hoạch của chúng ta lại thành công." Tông Bảo tên ngu ngốc này, lại muốn trung kế. Trương Hợp giờ phút này cũng cười theo. Công tử kế hoạch đã hoàn thành một nửa, còn lại một nửa, liền muốn nhìn Cao Lãm tướng quân. Chỉ cần Cao Lãm tướng quân như lúc đến, trận chiến này, chúng ta thắng định. Trương Hợp lời này mới vừa vặn nói xong, Viên Linh liền đã dùng ngón tay chỉ sông đối diện. "Ngươi nhìn, Cao tướng quân cũng đã đến rồi." Chương 55. Lửa đốt Cao Đường Viên Linh kế hoạch, chưa bao giờ là chính mình lãnh quân vượt sông cường công Cao Đường Bến Đỏ. Binh lực của hắn chỉ có 3000, mà Cao Đường Bến Đỏ có sẵn binh lực chí ít có 3000 người trở lên. Giống nhau binh lực, đối phương còn có cường đại đội thuyền, cùng với số lượng đủ nhiều phòng thủ khí giới, nếu như không có mấy lần tại binh lực địch quân, cường công không khác tự tìm đường chết. Vì lẽ đó không thể cường công, chỉ có thể chỉ lấy. Dưới tay hắn binh mã, duy nhất có khả năng ở chính diện cho đối phương đả kích, chính là chi kia mới huấn luyện kỵ binh tiểu đội. Thế nhưng kỵ binh tiểu đội chỉ ở trên bình nguyên có khá mạnh áp chế lực. Nếu là chính diện giao phong, Tông Bảo binh mã trốn ở trong thành, chi kỵ binh này tiểu đội cũng liền đã mất đi tác dụng. Vì lẽ đó nhất định phải nghĩ một cái biện pháp đem bọn hắn từ trong thành dẫn ra. Cái này có, Viên Linh để cho mình thủ hạ đội thuyền, trực tiếp tại trên mặt sông thu hút sức chú ý của đối phương. Bước bách đối phương ra khỏi thành, tại trên mặt sông quyết chiến. Vì để cho đối phương ra khỏi thành nên chiến, hắn thế nhưng là bỏ ra đủ vốn liếng. Đem chính mình có thể tìm tới đội thuyền đều tìm đến. Mà lại, còn đặc biệt chọn lựa một cái gió phương nam trời. Chính là vì phòng ngừa đối phương nhìn thấu mưu kế của hắn, dùng hỏa tiễn đốt đội thuyền. Ngày nay, Tông Bảo đội ngũ đã mắc lửa, phái thuyền lên chiến, Viên Linh vui mừng quá đỗi. Trương tướng quân, có thể để chúng ta xạ thủ ra tới. Mắt thấy Tông Bảo đội thuyền từng bước tới gần trên mặt sông, phe mình bên này đội thuyền. Viên Linh lập tức hướng Trương Hợp phân phó nói. Trương Hợp thuận thế vây vây tay. Sau lưng liền xuất hiện mười mấy cái xạ thủ. Viên Linh trong quân vốn là không có xạ thủ. Bởi vì Viên Thiệu cho hắn phối trí cái này một doanh nhân mã, toàn bộ đều là bộ binh, bên trong căn bản không có xạ thủ trang bị. Cũng may hắn lần trước đi Nam Bị Thành, Viên Đàm đưa hắn 50 phó trưởng cung. Này mới khiến hắn có tổ kiến xạ thủ trang bị. Cho nên nói những thứ này xạ thủ mới huấn luyện không bao lâu. Nhưng Vương Bắc người phần lớn đều hiểu một chút xạ kích kỹ năng, Viên Linh cũng không có trông cậy vào những người này có khả năng bách phát bách trúng, bách phát bách trúng. Chỉ cần nhân số đủ nhiều, mèo mù gặp cả rán, luôn có thể đưa đến một chút tác dụng. Đã bọn hắn dám đến trên mặt sông đến, vậy chúng ta liền tiễn hắn một mũi lửa, nhường xạ thủ nhóm đem mũi tên nhóm lửa. Viên Linh sở dĩ không để cho mình thủ hạ đội thuyền tới gần đối phương, chính là không nghĩ làm cho đối phương nhìn rõ ràng trên thuyền người dơm. Chỉ cần đối phương cũng đến trên mặt sông đến, hắn liền một mũi lửa, đem tất cả đội thuyền đều đốt. Giờ phút này ngay tại cạo gió phương nam, lửa lớn nhóm lửa. Ngọn lửa nhất định sẽ thuận đội thuyền đi về phía nam bên cạnh thổi. Đến lúc đó, đầy sông lớn chiến thuyền cũng nhất định sẽ bị nhen lửa. Lửa lớn phía dưới, Tông Bảo binh mã khẳng định không chết cũng bị thương, trong lúc bối rối cũng tuyệt đối vô pháp duy trì trận hình. Lại phối hợp Viên Linh đặc biệt nhường người từ địa phương khác vận chuyển đi qua kỵ binh tiểu đội, cuốn sau tập kích. Trận chiến này nhất định có thể toàn diện Tông Bảo người. Cầm xuống Cao Đường Bến Đỏ, cũng liền thuận lý thành trương. 50 cái xạ thủ cấp tốc cầm trong tay mũi tên nhóm lửa mặt trên môi dầu, cuốn lên vài bóc, liền có thể duy trì ngọn lửa một mực thiêu đốt. Theo Viên Linh ra lệnh một tiếng, 50 đoàn ngọn lửa vạch phá u ám bầu trời, giống như từng đạo sao băng, rơi vào ánh sáng vàng rạng rỡ mặt sông. Trên mặt sông, Tông Bảo đội ngũ đã lên thuyền, số lượng khổng lồ đội thuyền tại trên bến tàu theo thứ tự bày ra. Đồng thời hướng trên mặt sông Viên Linh đội thuyền lấy vây quanh hình thức chậm chạp tới gần. Đã quyết định nên chiến, Tông Bảo liền nghĩ một trận chiến phân thắng thua. Cơ hồ phái ra chính mình dưới trướng tất cả nhân thủ. Mấy chục chiếc chiến thuyền tại trên mặt sông có chút khí thế, lấy vây quanh xu thế tới gần Viên Linh thuyền về sau, liền muốn phải nhanh mắc bậc thang, càng đến thuyền bè của đối phương bên trên bày ra khoảng cách gần giao chiến. Có thể những binh lính này từng bước tới gần quân địch thuyền về sau lại phát hiện đội thuyền mặt trên nhìn như người người nôn nháo, đứng đây rất nhiều binh lính, nhưng trên thực tế những người này đều là một chút người dơm, chỉ là mặc quần áo cầm gậy gỗ, nơi xa xem ra giống như là có rất nhiều binh mã. Chúng kế trên thuyền này căn bản không có người, tất cả đều là người dơm. Đợt thứ nhất lên thuyền chuẩn bị nên chiến binh lính trông thấy quân địch đội thuyền tất cả đều là người dơm về sau sửng sốt, lập tức liền hướng về phía người phía sau la to. Nhưng coi như biết rõ nơi này trên thuyền đều là người giả, những binh lính này cũng chưa rời đi, mà là dựa theo Tông Bảo mệnh lệnh lên thuyền, sau đó đem đội thuyền lái đi. Không có binh mã, mang đi đội thuyền cũng là lập công. Chỉ cần đem đội thuyền đều mang về, Viên Linh mất đi đội thuyền, cũng không có biện pháp tiếp tục tiến đánh Cao Đường. Ngay tại những này binh sĩ hứng thú bừng bừng lên thuyền, dự định lái đi những thuyền này chỉ lúc, một hồi tinh hỏa từ không trung bạch phá bầu trời đem rơi xuống. Phốc phốc phốc. Những thuyền này bên trên đều là người rơm, khô cạn rơm rạ một điểm liền. tăng thêm mặt sông vốn là gió lớn, gió phương nam thổi. Thời gian một cái nháy mắt, thế lửa nháy mắt liền biến lớn. Trông thấy mèo lửa, lượt thứ nhất lên thuyền binh lính, lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, trung kế, đối phương thả hỏa tiễn, chạy mau. Chạy mau a, lửa cháy. Hỏa công, quân địch dùng hỏa công, nhanh nhường tướng quân đem đội thuyền thay đổi phương hướng. Xông lên quân địch đội thuyền đám binh sĩ, thấy tình thế không ổn lập tức liền bắt đầu lùi lại. Nhưng bọn hắn leo lên bản thân chiến thuyền, lại như cũng không làm nên chuyện gì. Trên mặt sông, chen chúc lấy hơn 10 đầu chiến thuyền, đặc biệt là Tông Bảo vì đem những thứ này viên minh quân đội thuyền vây quanh, còn chọn lựa vây quanh thức tiến công, cái này khiến đại lượng đội thuyền đều chen chúc chung một chỗ. Trong thời gian ngắn, căn bản không có biện pháp thay đổi phương hướng, chỉ có thể hướng phía trước. Mà thế lửa lại đốt rất nhanh, trong nháy mắt liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Bên bờ Tông Bảo cùng Vương Tu kinh hãi đến biến sắc, đặc biệt là Tông Bảo, cả người hắn đều sửng sốt. Không, không có khả năng. Viên Linh làm sao lại chính mình vận dụng hỏa công đâu? Thuyền của hắn chỉ không muốn sao? Tông Bảo tức hổn hển chửi bới nói. Vương Tu cũng là ảm đạm phai mờ, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn Viên Linh, chẳng lẽ chính là dùng đội thuyền thiết lập mồi, dẫn chúng ta lên lưới câu? Tông Bảo giờ phút này đã có khả năng nghĩ đến, thế lửa bốc cháy về sau, trên mặt sông sẽ là cái dạng gì thảm trạng. Mau bỏ đi, hạ lệnh rút lui, tất cả mọi người rút về đến. Hắn giờ phút này gầm thét gọi, kỳ vọng dưới tay mình binh lính có thể thương vong ít một chút, có thể lao ra đội thuyền, giống như bắn ra đi mũi tên, căn bản thu không trở lại. Hỏa hoạn rất nhanh thôn vệ phía trước một chút đội thuyền, tiến tới bắt đầu hướng về Tông Bảo quân đội thuyền lan tràn. Tông Bảo hơn 10 đầu đội thuyền bên trên, chen chúc lấy 2-3 ngàn tướng sĩ, những người này sợ hãi, bối rối, phận không được chính mình đã mọc cánh, có thể từ trên thuyền này bay đi, có thể giãy giụa, kêu gào, cuối cùng vẫn là bị biển lửa thôn vệ. Chỉ có chút ít biết bơi người, lựa chọn nhảy vào trong nước, để cầu một chút hy vọng sống. Bất quá, trên mặt sông lửa, rốt cuộc chỉ có thể đốt tới trước nhất đầu một chút đội thuyền, vẫn là có không ít đội thuyền cách xa biển lửa, cũng không lan đến gần. Những thứ này trốn qua một kiếp Tông Bảo quân sĩ tốt, cũng chưa thật buông lỏng một hơi. Bởi vì rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy, tại trên bờ, truyền đến một hồi đông 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 tiếng vó ngựa. Cách đó không xa, hơn 200 kỵ binh, chính giơ trường thương hướng bọn hắn bỏ tới. Chương 56. Chém Tông Bảo, đoạt cao đường giết. Cao Lãm hôm nay lúc chiều liền đã ra khỏi thành. Hắn mang theo hơn 200 tên kỵ binh, đặc biệt quân xa, cách xa cao đường bến đỏ. Từ mặt khác một chỗ đường sông hơi hẹp địa phương qua sông. Viên Linh đại bộ đội qua sông lời nói động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng liền bị phát hiện. Thế nhưng Cao Lãm chỉ đem hơn 200 kỵ binh, qua sông lời nói liền không dễ dàng như vậy bị phát hiện, mà lại bọn hắn ngồi xuống chiến mã tính cơ động rất mạnh, coi như bị phát hiện, cũng có thể nhanh chóng rút lui. Huống chi, coi như thật vô pháp rút lui lấy kỵ binh đối kháng bộ tốt cũng có thể có ưu thế cực lớn. Qua sông về sau, bọn hắn đồng thời không có lập tức chạy tới huyện Cao Đường, mà là trước tiên ở phụ cận ẩn nấp lên. Hơi làm tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi dưỡng sức, một mực chờ đến trời tối dựa theo cùng Viên Linh ước định, mới chậm chạp tới gần Cao Đường bến đỏ phụ cận. Mà lúc này Cao Đường bến đỏ sớm đã bị trên mặt sông đội thuyền thu hút lực chú ý, tự nhiên đối xung quanh vung lòng cảnh giác, đối với đột nhiên xuất hiện những kỵ binh này cũng không nhận ra. Cao Lãm không có vội vã tiến công, hắn đang chờ trên mặt sông chuyển đến tín hiệu. Mà trên mặt sông chiến đấu hết sức căng thẳng, cũng không có nhường Cao Lãm chờ quá lâu thời gian. Rất nhanh, ngôi sao ngọn lửa bạch phá bầu trời đêm đánh trúng trên mặt sông đội thuyền. Lửa lớn rừng rực nháy mắt bị gió phương nam mang theo, trốn ở bên bờ Cao Lãm thấy thế, lập tức vui mừng quá đỗi. Các huynh đệ, công tử tín hiệu đến, tại chúng ta xuất động thời điểm. Kiến công lập nghiệp, thăng quan phát tài, vào thời khắc này, theo bản tướng xông vào trận địa giết địch. Xông lên a. Cao Lãm rút thương lên ngựa, lúc này rục ngựa chạy bội, bay thẳng Cao Đường bến đỏ mà đi. Hơn 200 con chiến mã mặc dù không nhiều, nhưng cùng một chỗ buôn tập lên, tạo thành động tĩnh lại là không nhỏ. Dù không chấm đất động núi rung, nhưng cũng như tiếng sấm mãnh liệt, ầm 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 ầm. Trong nháy mắt liền tới đến Cao Đường bến đỏ bên ngoài, đồng thời cũng gây nên bến đỏ trên bến tàu Tông Bảo, Vương Tu đám người chú ý lúc này Tông Bảo đã bị trên mặt sông ngọn lửa cho gấp xoay quanh, chính không biết nên như thế nào giải quyết. Lúc này bên cạnh lại có binh lính tới truyền lệnh. Khải bẩm tướng quân, việc lớn không tốt, huyện Cao Đường ra ngoài hiện đại lượng quân địch kỵ binh, chính nhanh chóng hướng bến tàu chạy tới. Đã khoảng cách đầu không đủ 3 dặm đất. Tin tức này nhường Tông Bảo sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Viên Linh đội ngũ lúc nào qua sông? Hắn còn có kỵ binh. Tông Bảo thủ hạ 5000 nhân mã tất cả đều là bộ tốt, chỉ có chút ít kỵ binh xung làm trinh sát, nhưng trước một lần tại huyện An Đức bên Hoàng Hà chiến đấu, để hắn trinh sát tổn thất không ít. Ngày nay những cái kia trinh sát trên cơ bản đều mai phục tại huyện Cao Đường bốn phía, đáng tiếc lần này bởi vì trên mặt sông chiến đấu đều điều động tới. Đến bao nhiêu người? Vương Tu tỉnh táo hỏi một câu. Sắc trời quá mờ, căn bản thấy không rõ lắm, nhưng nghe động tĩnh, chí ít có mấy trăm kỵ binh. Mấy trăm kỵ binh? Nghe được cái số này trực tiếp nhường Tông Bảo cùng Vương Tu tê cả da đầu. Thoáng cái liền tuyệt muốn phải lãnh quân chống cự tâm tư. Việc lớn không ổn, Viên Linh tiểu nhi suy nghĩ quả nhiên chu toàn, chẳng những muốn lựa đốt Cao Đường, còn mai phục kỵ binh muốn đoạn ta đường lui. Mạng ta xong rồi. Tông Bảo thần sắc khó coi, phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Có thể hắn cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, biết rõ đường lui của mình đã bị người cắt đứt, hắn còn là làm việc nghĩa không chùn bước rút ra binh khí của mình. Nhân mã còn lại theo ta đi qua ngăn cản quân địch, cho đại quân tranh thủ rút lui thời gian. Tông Bảo hướng về phía bên người phó tướng phân phó một câu. Giờ phút này nếu như bọn hắn từ nơi này chạy trốn, những cái kia trên mặt sông ngay tại rút lui đội thuyền, chỉ sợ đều không ngoại lệ đều sẽ bị những thứ này đột nhiên giết ra đến kỵ binh chặn ngăn đường lui, chiến tử chiến trường. Thúc chỉ, tiểm hộ binh mã rút lui sự tình liền giao cho ngươi. Ta hiện tại mang theo còn thừa binh mã tiến đến ngăn cản những kỵ binh này. Trước khi rời đi, Tông Bảo hướng về phía Vương Tu trịnh trọng phân phó một câu. Vương Tu cũng rõ ràng, trước mắt không phải là nói đùa thời điểm. Trịnh trọng gật đầu, đáp ứng đón lấy nhiệm vụ này. Sau đó, Tông Bảo liền dẫn bên người thân vệ cùng với còn sót lại mấy trăm binh mã bắt đầu lao tới bến tàu. Những người này mới vừa tới đến bến tàu bên ngoài, chạm mặt liền đụng phải ngay tại sông lại Cao Lãm chờ kỵ binh. Tông Bảo cứ việc chiến lược ý thức không mạnh, nhưng hắn có khả năng lên làm Khổng Dung trong quân đại tướng, tất nhiên cũng có năng lực. Hắn duy nhất năng lực chính là trung thành, coi như biết rõ ra ngoài cựu tử nhất sinh, hắn cũng nguyện ý vì thế đánh đổi mạng sống đại giới, thủ hộ chính mình trung nghĩa. Tặc tử, đừng muốn cản rỡ, án ngươi Tông Bảo ra một đao. Tông Bảo dục ngựa xuất trình, mang theo còn sót lại binh lực, lao thẳng tới Cao Lãm đám người vị trí. Cao Lãm giết tới bến đỏ, kỵ binh như vào chỗ không người, căn bản không có gặp được gì đó hữu hiệu ngăn cản, rốt cuộc đại quân trên cơ bản toàn ở trên mặt sông đi, lưu lại tại phủ cận binh lực đều là không tinh tiểu tổ tuần tra bộ đội. 3-5 người một tổ, căn bản ngăn không được hơn 200 tên kỵ binh. Rất nhanh liền giết vào bến đỏ, cho đến đối mặt Tông Bảo cái này mấy trăm tàn binh. Nhìn thấy Tông Bảo trên người áo giáp, Cao Khiết trong trẻo một cái liền nhận ra Tông Bảo địa vị không thấp. Chỉ cần chém giết Tông Bảo, trên cơ bản liền có thể tuyên bố trận chiến đấu này thắng bại. Tới tốt lắm, để cho ta xem ngươi có mấy phần bản sự, dám ở nhà của ngươi Cao Lãm đại gia trước mặt phách lối. Cao Lãm trưởng thương xoay ngang, một tay lôi kéo dây cương, hai chân cấp tốc kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã bị đau tiếng xì xì âm thanh một tiếng, thẳng đến Tông Bảo mà đi. Hai người trên chiến trường cấp tốc tới gần, nhanh liền chỉ còn lại có hai cái vị trí thân. Cong. Cao Lãm đâm ra đi trưởng thương bị Tông Bảo mạnh mẽ tiếp được. Tông Bảo trong tay lại đau, bị chấn động đến một mực run run. Một khắc đó Tông Bảo thần sắc cũng biến thành nghiêm túc dữ tợn. Chỉ một chiêu, Tông Bảo liền có thể ý thức được mình cùng người trước mặt này chênh lệch. Chỉ là về sức mạnh, địch quân liền hơn xa với mình. Hắn kinh ngạc tại Viên Linh dưới trướng, lại có như vậy mạnh tướng, có thể không kịp nghĩ nhiều, đối phương công kích đã chuẩn bị giống như mưa to đánh tới. Cái kia cây trường thương tại đêm tối lờ mờ không phía dưới, nháy mắt rũ ra một mảnh tàn ảnh, suýt nữa nhường Tông Bảo theo không kịp tiết tấu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không biết là nơi nào đến khí lực, vũ động từ bản thân trong tay đại đao, muốn phải tiến hành chống cự. Đương đương đương. Miễn cưỡng ngăn trở phía trước mấy lần tiến công, liền đã nhường Tông Bảo trên trán tràn đầy mồ hôi. Tông Bảo không kịp ngâm nghĩ nữa, đang muốn tiếp tục ngăn cản, sau một khắc lại đột nhiên ngực tê dần. Cả người động tác đình trệ, trên mặt thần sắc tức giận cũng ngưng kết. Có khả năng ngăn trở Cao Lãm ba chiêu đã không dễ, Cao Lãm căn bản là không có dự định lưu Tông Bảo tính mệnh, muốn tốc chiến tốc thắng, loạn quân tử trong chém địch tướng đầu người, chính là biện pháp nhanh nhất. Ba chiêu về sau, thăm dò rõ ràng Tông Bảo thực lực, Cao Lãm liền mũi thương nhất chuyển, giả thoáng một thương hướng phía Tông Bảo ngực đâm tới. Lúc này đây Tông Bảo không có thể ngăn ở, trực tiếp bị Cao Lãm một thương xuyên thủng ngực, liền thân bên trên áo giáp đều bị xuyên thủng. Cả người liền từ ngựa bên trên té xuống. Tặc thủ đã chết, người đầu hàng không giết. Chém giết Tông Bảo về sau, Cao Lãm cao giọng quát lớn, ý đồ làm cho còn lại tàn binh từ bỏ chống lại. Chương 57. Thừa thế xông lên Cao Lãm trận chém Tông Bảo, quả thật làm cho trên chiến trường Tông Bảo dưới trướng binh mã sĩ khí không còn sót lại chút gì. Cao Đường bến đỏ bên ngoài chiến đấu bởi vì Tông Bảo bỏ mình, rất nhanh liền bình ổn lại. Cao Lãm lập tức mang theo người của mình bỏ tới trên bến tàu. Một bên đánh lui đóng tại nơi này tàn binh, một bên khác thì là cấp tốc tiếp quản bến tàu, chém giết quân địch ở đây lưu lại binh mã. Có Tông Bảo lãnh quân ra ngoài chặn đường ngược lại là cho bến tàu bên này rất nhiều rút lui thời gian. Lúc này Vương Tu đã mang theo còn sót lại binh lực từ Cao Đường bến tàu rút khỏi. Cứ việc còn có rất nhiều đội thuyền tại trên mặt sông, không kịp trở về, nhưng thời gian cấp bách, Vương Tu căn bản không có đủ nhiều thời gian chờ bọn hắn trở về. Chỉ có thể mang theo còn sót lại mấy trăm người từ một bên khác rút khỏi huyện Cao Đường, thẳng đến Đông Bình Lăng. Lưu tại huyện Cao Đường chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Trên mặt sông chiến đấu đều không có lắng lại, những binh mã này có thể trở về nhiều ít vẫn là ân số, đột nhiên xuất hiện những kỵ binh này, trên cơ bản cắt đứt bọn hắn thủ thắng khả năng. Không muốn ở lại nơi này chờ chết liền chỉ có thể rút lui. Cao Lãm xa xa có thể trông thấy rất nhiều tàn binh hướng Đông Bình Lăng phương hướng rút đi, nhưng hắn đồng thời không có dẫn theo kỵ binh tiến đến truy kích. Bởi vì nhiệm vụ của hắn là cướp đoạt Cao Đường bến đỏ, đã thông mặt sông, nhường bên kia bờ sông Viên Linh đám người có thể đi thuyền tới. Theo trên mặt sông lửa lớn rừng rực từng bước thiêu đốt hầu như không còn, khống chế mấy đầu đội thuyền Cao Lãm liền lập tức phái trước người đi sông đối diện đem phe mình binh mã nhận lấy. Chưa tới một canh giờ thời gian, vừa mới còn tại sông đối diện Viên Linh đám người đã xuất hiện tại Cao Đường trên bến tàu. Cao tướng quân, lần này thật sự là vất vả ngươi, lần này có khả năng cướp đoạt Cao Đường thành công, ngươi chiếm công đầu. Cùng Cao Lãm gặp mặt, Viên Linh liền lập tức hướng nó khen. Đối với loại này không cần tiền tán dương, Viên Linh trước đến giờ đều không keo kiệt. Cao Lãm ngược lại là so sánh khiêm tốn, có mấy phần ngại ngùng. Đều là công tử mưu tính tốt, nếu không phải công tử lợi dụng đội thuyền tại trên mặt sông thu hút quân địch hỏa lực, mặt tướng cũng không có dễ dàng như vậy có thể đánh vào Cao Đường bến đỏ. Đường Kim Đường, ngươi chém giết Tông Bảo, cái thứ nhất giết vào bến đỏ, ta thế nhưng là đều nghe nói, trận chiến này có khả năng dễ dàng như vậy, không có tổn thất bao nhiêu người, liền cầm xuống Cao Đường, quả thực cũng là để ta vui mừng. Chỉ là đáng tiếc chúng ta thật vất vả mới lấy được những thuyền kia, còn có đội thuyền bên trên những cái kia mũi tên, ha ha ha. Viên Linh mở một câu trò đùa. Bất quá, những thuyền này chỉ là tổn thất, kỳ thực không có chút nào thua thiệt. Mặc dù chính hắn đội thuyền phần lớn bị tiêu hủy, thế nhưng trên mặt sông tù binh rất nhiều Tông Bảo quân đội thuyền, những thuyền này chỉ có thể đều là thật chiến thuyền, vậy nhưng so dưới tay hắn những thuyền kia tốt nhiều lắm, trực tiếp đổi là không có chút nào ăn thiệt thòi. Mà lại còn có thể đánh lui Tông Bảo 3000 binh mã, chiếm cứ Cao Đường bến đỏ, có cái này bến đỏ, Viên Linh binh mã có thể nhẹ nhõm tiến vào quận Tế Nam. Tiếp tế có khả năng đuổi theo, cướp đoạt toàn bộ quận Tế Nam, cũng liền không nói chơi. "Công tử, Cao Đường mặc dù đánh xuống, nhưng chiến sự kỳ thực cũng còn chưa kết thúc." Trương Hợp giờ phút này mở miệng, hướng về phía Viên Linh nói. Viên Linh gật đầu. "Ngay từ đầu, kế hoạch của chúng ta chỉ là đánh Cao Đường, không nghĩ tới giết Tông Bảo. Chỉ là không nghĩ tới kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy, trực tiếp đem Tông Bảo giết, còn chiếm dẫn Cao Đường, nguyên bản chiếm cứ tại Cao Đường những binh mã này, chết thì chết, trốn thì trốn, lần này có thể cho chúng ta cơ hội thật tốt." Thừa cơ thừa thế xông lên, trực tiếp lãnh quân tiến đến Đông Bình Lăng. "Chỉ cần có thể đánh xuống Đông Bình Lăng, như thế chúng ta liền tương đương với chiếm cứ Thanh Châu hai cái quận. Đánh Đông Bình Lăng vốn là không có khả năng, thế nhưng bây giờ lại biến có thể. Đông Bình Lăng chính là quận Tế Nam quận chỉ chỗ, nguyên bản có gần hơn ngàn người binh lực đóng giữ, trước một lần Tông Bảo tại bên Hoàng Hà lần đầu chiến bại về sau, binh lực tổn thất nặng nề, bất đắc dĩ chỉ có thể lui về Đông Bình Lăng. Đồng thời từ Đông Bình Lăng rút đến một nửa binh lực, tiến hành bổ sung, cái này cũng liền nhường nguyên bản binh lực không nhiều Đông Bình Lăng thoáng cái liền biến binh lực trống rỗng. Chỉ có chỉ là 5-600 binh lực đóng giữ quận chỉ, cái này cùng lấy không khác nhau ở chỗ nào. Viên Linh binh mã, chỉ cần đuổi tại huyện Cao Đường những đào binh này không tới kịp rút đến Đông Bình Lăng phía trước, cướp đoạt Đông Bình Lăng, liền có thể lấy cực nhỏ đại giới, cầm xuống Đông Bình Lăng. Cái này cùng lần trước bị đơn kinh tập doanh, bọn hắn giành giật từng giây, lừa gạt mở Bình Nguyên huyện thành cửa lớn đồng dạng. Có thể lập lại chiêu cũ, đánh một cái giờ ở giữa kém. Mà lại, không giống chính là, ngày nay Viên Linh dưới trướng binh hùng tướng mạnh, coi như lừa gạt không ra Đông Bình Lăng cửa thành, chính là trực tiếp cường công, cũng có niềm tin rất lớn. Công tử, tiến đánh huyện Cao Đường thời điểm, Cao tướng quân đã lập xuống công đầu, cái này tiến đánh Đông Bình Lăng công lao, liền giao cho ta đi. Chúng ta dưới trướng 3000 ân huệ lang, lúc này chính là trong hưng phấn đâu, nhân cơ hội này, thừa thế xông lên cầm xuống Đông Bình Lăng, nhất định có thể nhường ở Sa Nghiệp thành biên công chấn kinh. Tốt, đã Trương tướng quân chủ động xin chiến, vậy liền từ Trương tướng quân xuất lĩnh binh mã, tiến đến tập kích bất ngờ Đông Bình Lăng đi. Viên Linh lúc này ra lệnh. Trương Hợp thuận thế lĩnh mệnh, cũng không trì hoãn, trực tiếp liền ôm quyền hành lễ, đi xuống chuẩn bị. Dưới tay hắn những binh lính này, cơ hồ không có tham dự Cao Đường bến đò chiến đấu, một mực tại sông đối diện quan chiến, chỉ có chút ít điều khiển đội thuyền thủy thủ có tham chiến. Bất quá những thứ này thủy thủ tại quân địch đội thuyền thời điểm tiến công, liền riêng phần mình nhảy vào trong nước bơi về đến, cũng không vướng bận. Cứ như vậy, Trương Hợp dẫn đội tiến về trước Đông Bình Lăng, Viên Linh cùng Cao Lãng tại Cao Đường quét dọn chiến trường, đồng thời tiếp quản toàn bộ Cao Đường, để cho chính mình đến tiếp sau con đường có thể đạt thông. Đông Bình Lăng thành chính là toàn bộ Thanh Châu đều tiếng tăm lừng lẫy địa điểm. Nơi này không chỉ là Tế Nam quốc quốc đô, nơi đây càng là bởi vì đi ra một cái hoàng đế mà thanh danh hiển hách. Tân Triều Vương Mãng, nguyên quán chính là nơi đây. Cũng chính bởi vì Vương Mãng quan hệ, Đông Bình Lăng tại Đông Hán địa vị một mực không cao, từng bước suy yếu, thành trì cũng có chút hoang vu. Không phải vậy, cũng không biết chỉ là 1000 quân coi giữ. Vương Tu mang theo chỉ là mấy trăm tàn binh, đêm tối đi gấp, căn bản không dám có một tia dừng lại, thẳng đến Đông Bình Lăng mà đi. Phu cận cũng chỉ có Đông Bình Lăng cái này một tòa thành trì, có thể có hắn chỗ nương thân. Cái khác huyện thành, hoặc là quá nhỏ, binh lực quá yếu, căn bản ngăn không được Viên Linh tiến công. Cũng chỉ có Đông Bình Lăng, nắm giữ mấy trăm nhân mã, tăng thêm hắn tàn quân, miễn cưỡng có hơn 1000 người, dựa vào những người này mới có thể chống đỡ được Viên Linh tiến công. Nhưng coi như vậy, hắn còn là dự định, lần này trở lại Đông Bình Lăng về sau, liền lập tức hướng Khổng Dung cầu viện. Nếu là Khổng Dung không tăng binh lời nói, chỉ sợ bọn họ rất khó chống đỡ được Viên Linh tiến công. Khoảng cách Đông Bình Lăng càng ngày càng gần, Vương Tu còn một chút yên ổn một chút, nhưng rất nhanh đến tiếp sau chạy tới các binh sĩ, liền cho hắn chuyển đến một cái thật không tốt tin tức. Quân địch đuổi theo, mà lại truy kích phương hướng chính là Đông Bình Lăng. Chương 58. Hắn nói hắn gọi thái sử từ ngươi nói cái gì? Viên Linh binh mã đuổi theo. Vương Tu nghe thám tử tin tức truyền đến, sắc mặt đại biến. Đến bao nhiêu người? Nhân số cụ thể không rõ, nhưng ít ra có 2000 người. Thám tử thất kinh trả lời. Vương Tu sắc mặt càng là khó coi, trước mắt bọn hắn chỉ là mấy trăm tàn binh, muốn phải ngăn trở Viên Linh truy binh hiển nhiên là không có khả năng. Thời trầm tư về sau, Vương Tu ý thức được những truy binh này cũng không nhất định là hướng về phía bọn hắn đến, cũng rất có thể là hướng về phía Đông Bình Lăng thành đi. Suy nghĩ ra một điểm này, Vương Tu lúc này hướng mình sau lưng cái này mấy trăm tàn binh phân phó nói: "Chúng ta lập tức đổi đường, vứt bỏ tiến về trước Đông Bình Lăng. Nếu là đám người này lại theo đuổi, lại làm tính toán khác. Muốn phải xác định những quân địch này có phải là hay không hướng về phía bọn hắn mà đến, rất đơn giản, thay cái phương hướng là được." Phó tướng không dám thất lễ, vội vàng dựa theo Vương Tu lời nói phân phó. Rất nhanh, cái này còn sót lại mấy trăm tàn binh liền đổi đường hướng bắc, hướng phía một tòa khác thành đại huyện mà đi. Trường hợp bộ đội sở thuộc. Khải bẩm tướng quân, phía trước phát hiện quân địch tung tích. Là từ huyện Cao Đường chạy trốn những người kia sao? Trường hợp nghe vậy nhíu mày. Truyền lệnh thám tử lúc này gật đầu. Xem bọn hắn phương hướng bỏ chạy, hơn phân nửa là huyện Cao Đường chạy trốn những cái kia tàn binh. Hiện tại hướng đâu cái phương hướng đi? Ngay từ đầu hướng phía Đông Bình Lăng phương hướng chạy trốn, có lẽ là phát hiện chúng ta đang đuổi, trước đây không lâu đổi đường hướng bắc vừa đi. Tướng quân, chúng ta phải chăng cũng đi theo đội đường tiến đến truy kích? Trường hợp như mày, ngược lại là có một chút do dự. Đuổi kịp những đào binh này, thuận thế đem những đào binh này giải quyết, cũng là một kiện chuyện không tồi. Tối thiểu giải quyết hết những đào binh này về sau, bọn hắn liền không thể hình thành hữu hiệu phòng thủ. Đối đến tiếp sau Viên Linh đại quân chinh phạt toàn bộ quận Tế Nam có cực lớn viện trợ. Nhưng lúc này đây trường hợp mục tiêu của bọn hắn là tiến công Đông Bình Lăng. Tự tiện đổi đường tiến đến truy kích những thứ này tàn binh, cho dù có thể tiêu diệt những thứ này tàn binh, có thể chậm trễ tiến công Đông Bình Lăng được lớn, vẫn là được không bù mất. Suy nghĩ ra một điểm này về sau, Trương Hợp quyết đoán lắc đầu. Không cần phải đi theo đuổi, chỉ là mấy trăm tàn binh, không bay ra khỏi gì đó sóng lớn, trước mắt vẫn là Đông Bình Lăng Thành càng thêm quan trọng. Đã bọn hắn trốn hướng nơi khác, cũng chính hợp chúng ta tâm ý, cứ như vậy liền sẽ không quấy rầy chúng ta tiến công Đông Bình Lăng. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người tăng tốc đi tới, mau chóng đến Đông Bình Lăng. Mấy chục dặm đường, Trương Hợp quả thực là dùng một ngày thời gian tốc độ ánh sáng đến. Phát sinh ở cao đường bến đỏ chiến đấu tin tức còn không có truyền đến nơi này. Trương Hợp vốn là muốn lợi dụng lần trước lừa gạt mở Bình Nguyên huyện thành phương pháp, trực tiếp đem Đông Bình Lăng thành cửa thành lừa gạt mở. Chỉ tiếc lần này lại gặp phải khó khăn. Đông Bình Lăng cùng Tông Bảo tầm đó cũng không phải là lệ thuộc quan hệ. Tông Bảo là Khổng Dung người, mà Đông Bình Lăng lệ thuộc vào Công Tôn Toản. Nơi này là Công Tôn Toản nằm vùng nhân thủ. Người ở bên trong đồng thời không có nhường Trương Hợp vào thành, tại Trương Hợp đưa ra vào thành ý nghĩa về sau, thủ thành người trực tiếp cự tuyệt, nhường Trương Hợp dẫn binh trú đóng ở ngoài thành. Có lẽ chính là bởi vì có huyện Bình Nguyên sự tình phát sinh về sau, xung quanh huyện thành đều đề cao cảnh giác, muốn phải dở cho cũ, độ khó liền bị lớn. Vô pháp lừa gạt mở cửa thành, Trương Hợp cũng liền tuyệt, dùng nhỏ đại giới đánh xuống Đông Bình Lăng ý nghĩ. Không giả bộ, trực tiếp nhường binh mã đem toàn bộ Đông Bình Lăng vây quanh, làm ra một bộ muốn cường công Đông Bình Lăng tình thế. Cái này nhưng làm trong thành quân coi giữ dọa sợ. Đông Bình Lăng trong thành, phủ nha. Trường hợp vây thành tin tức đã bị truyền lệnh người truyền tống đến quận tế Nam Thái Thú trong tay. Thời khắc này Thái Thú lo lắng trong phòng qua lại, thần sắc âm trầm, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài lính liên lạc, hỏi rõ ràng sao những binh mã này đến cùng là thuộc về người nào. Về Thái Thú, bọn hắn nói là Tông Bảo tướng quân dưới trướng người, thế nhưng chúng ta cũng không trông thấy Tông Bảo tướng quân. Bọn hắn muốn vào thành nghỉ ngơi, chúng ta để hắn ở ngoài thành hạ trại, đối phương không chịu, khăng khăng muốn vào thành, nói nếu là chúng ta không mở ra cửa thành thả bọn họ đi vào, lại mạnh hơn công. Cường công. Lần trước Tông Bảo theo ta nhóm nơi này rút đi một nửa binh lực, ngày nay trong thành chỉ có 5-600 người đóng giữ, đối phương xem ra tối thiểu có mấy ngàn người, cường công chúng ta chỗ nào thủ được. Một bên huyện thừa lúc này mở miệng nói một câu, ngữ khí có chút lo lắng. Đúng vậy à, chúng ta căn bản ngăn không được, một phần bạn chọc giận đối phương, cường công vào thành đem chúng ta đều cho giết làm sao bây giờ. Ta nhìn chẳng bằng thả bọn họ đi vào, hòa dịu một cái quan hệ, mặc kệ là địch hay bạn, chúng ta chủ động đem bọn hắn bỏ vào đến, tối thiểu trên thái độ bọn hắn sẽ không thái quá làm khó chúng ta. Liền xem như địch nhân, cũng không đến nỗi đuổi tận giết tuyệt. Thái thú, ngươi nói đúng hay không? Võ tướng có thấy chết không sờn tâm, chiến tử chiến trường là một loại vinh dự. Thế nhưng là các văn thần, liền không giống. Các văn thần trời sinh liền đồ hèn nhát, ai làm chủ tử của bọn hắn cũng không đáng kể. Dù sao bất kể là ai chiếm lĩnh nơi này, đều cần người tới hỗ trợ quản lý. Đối với những văn thần này mà nói, không ngoài chính là đổi một cái chủ tử, còn phải là bọn hắn tới quản lý. Vì sao nhất định muốn đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào? Nguyên bản còn có chút chủ trừ thái thú, nghe thấy bên người huyện thừa nói như vậy, cũng là lập tức suy nghĩ ra. Nói đúng, mặc kệ là địch hay bạn, vẫn là mở ra cửa thành thả bọn họ vào đi. Nếu là minh hữu, chúng ta không thể đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, nếu là địch nhân, thả bọn họ đi vào, miễn đi một hồi chiến loạn, cũng là vì bảo toàn dân chúng cả thành. Bọn hắn tham sống sợ chết, tại bọn hắn trong miệng, còn phải nói một ít quang minh chính đại. Nói cái gì là vì bảo hộ cái này toàn thành bách tính không đến mức gặp chiến hoạn. Lính liên lạc nghe thấy thái thú lời nói, tự nhiên cũng không có gì dễ nói. Rất nhanh liền cầm mở thành thả người mệnh lệnh thẳng đến thành lâu. Có thái thú mệnh lệnh, nguyên bản Dương cung bạc kiếm thế cục lập tức lấy được làm dịu. Trường hợp cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình thế mà không động đao binh liền đem tòa thành trì này cho cầm xuống. Dẫn binh tiến vào trong thành về sau, trường hợp lập tức liền tiếp quản thành trì, đem trong thành nguyên bản quan lại toàn bộ tạm thời tạm giam lên. Hắn còn chưa kịp đối với những người này tiến hành thẩm vấn, chỉ nghe thấy người dưới tay đến báo: "Khải bẩm tướng quân, ngoài thành đột nhiên xuất hiện một nhánh binh mã, mời tướng quân định đoạt." Cái này nhưng làm Trương Hợp kinh ngạc đến. Ngoài thành đến một đạo nhân mã. Người nào? Ví dụ như không hỏi qua bọn hắn, đối phương nói là Khổng Dung phái tới viện binh, chuẩn bị tiến đến chi viện cao đường. Khổng Dung đội ngũ có bao nhiêu người? Xem ra ước chừng 3000 người. Trương Hợp nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái. Đây cũng là quân địch, không nghĩ tới Khổng Dung thế mà còn phải đến viện binh. Hơn nữa còn có gần 3000 người. Hắn hiện tại thật sự là một trận hoảng sợ, nếu là Viên Linh muộn 2 ngày tiến đánh cao đường, chờ những viện binh này đến cao đường về sau, bây giờ muốn dùng biện pháp này tập kích cao đường, tỷ số thắng có thể thật lớn giảm xuống. Còn tốt bọn hắn trước giờ áp dụng kế hoạch, ngày nay đánh xuống huyện cao đường những viện binh này đến thật là không phải lúc. Lĩnh quân chính là người nào? Nhưng có Khổng Dung quân lệnh. Người kia nói, hắn gọi Thái Sử Tử. Chương 59. Trường hợp chiến Thái Sử Tử Thái Sử Tử. Chưa nghe nói qua cái này một người a. Trường hợp nhíu mày, đối với Khổng Dung dưới trướng văn thần võ tướng, hắn đã sớm phái người tìm hiểu qua. Hiểu rõ cũng kém không nhiều, mà Thái Sử Tử cái tên này thật là có chút lạ lẫm. Hắn tử chưa nghe nói qua. Bất quá mặc dù hắn chưa nghe nói qua Thái Sử Tử bên trong một hào nhân vật, nhưng hắn còn là không có khinh địch. Có khả năng bị Khổng Dung trọng dụng, xuất lĩnh 3000 binh mã đến đây chi viện người. Tất nhiên là có chút bản lãnh. Lập tức Trương Hợp liền dẫn đầu thân binh của mình một lần nữa trở lại thành lâu. Đứng tại trên cổng thành, hướng dưới thành nhìn lại. Quả nhiên, dưới thành thế mà thêm ra mấy ngàn binh mã, dẫn đầu mấy người đứng tại dưới thành, cao giọng hướng trên cổng thành la to. Chúng ta chính là Khổng Quốc tướng dưới trướng tướng lĩnh, mượn đường tiến về trước cao đường, nghỉ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, còn xin kéo ra cửa trước thả chúng ta đi vào. Qua ngày mai, chúng ta tự sẽ rời đi. Dưới cổng thành người gọi vài tiếng, ý đồ trên cổng thành thủ vệ có thể mở ra cửa thành. Trường hợp đi tới trên cổng thành, hắn tự nhiên là không có khả năng nhường dưới thành những người này tiến vào trong thành. Nếu để cho bọn hắn đi vào, chẳng phải là lập tức liền biết cái này Đông Bình Lăng đã đổi chủ. Bất quá hắn cũng không có ý định cứ như vậy nhẹ nhõm bỏ qua những người này. Đám người này dù sao cũng là Khổng Dung biệt binh, đơn giản thả đi lời nói, cũng là tìm phiền toái cho mình. Thời trầm tư về sau, Trương Hợp thò đầu ra, tại trên lỗ châu mai nhìn thoáng qua dưới thành đội ngũ, cao giọng hướng về phía dưới thành la to: "Các ngươi thống soái có đó không?" Tiến lên hai bước nói chuyện. Dưới thành một đám binh mã bên trong đi ra một người. Chỉ gặp người này thân cao bảy thước có thừa, dáng người thẳng tắp như tương tùng, trong đám người nổi bật bất quần. Nhìn kỹ nó khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, hai con ngươi sáng ngời có thần, lộ ra quả cảm cùng kiên nghị. Dưới cằm một bộ râu đẹp đâu, như mực nồng đậm, theo gió phất nhẹ, hiện ra hết nho nhã phong thái. Nếu không phải nó cánh tay thon dài có lực, giống như tay vượn, trong lúc giơ tay nhấc chân, toát ra vạn quân lực lượng, chỉ sợ nó ngoài hình sẽ để cho người cho là người này là nhỏ tướng. Trường Hợp vẹn vẹn dò xét người này một cái, hai mắt liền khẽ híp một cái. Cao thủ, chỉ dựa vào một cái, Trường Hợp liền đã kết luận trước mặt cái này một người, chỉ sợ có cực mạnh thực lực. Liền xem như Trường Hợp, đối đầu người này cũng không có nắm chắc tất thắng. Cái này nhường Trường Hợp càng thêm muốn phải đem người này lưu tại nơi này. Vị này là được, thái sử từ tướng quân. Trường Hợp thăm dò tính hỏi một câu. Không dám nhận, tính không được gì đó tướng quân, bất quá là nhận Khổng Quốc tướng nhờ bà, vì đó phân ưu giải nạn thôi. Đại quân đi ngang qua bảo địa, muốn phải ở chỗ này ở nhờ một đêm, tốt nhất có thể vì ta chờ chuẩn bị một chút lương thảo đồ con đu, chúng ta phải nhanh một chút đi cao đường hội hợp tông bảo tướng quân. Thái sử Từ Khiêm tốn trả lời trên cổng thành Trương Hợp. Tướng quân nói đùa, các ngươi muốn vào thành lời nói, quả thật có chút làm khó, trong thành không tính rộng lớn, thêm nữa gần nhất Thanh Châu không yên ổn, không có thái thú mệnh lệnh, chúng ta không dám tùy tiện phóng to quân vào thành. Không bằng như vậy đi, tướng quân mang mấy tên thân tín vào thành, theo ta đi gặp mặt thái thú, nếu là tướng quân có khả năng thuyết phục thái thú nhường đại quân vào thành, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Như thế nào? Trương Hợp hơi trầm tư liền nghĩ đến một cái biện pháp, đem thái sử Từ người cầm đầu này trước lựa gạt đi vào, chỉ cần thái sử Từ tiến vào trong thành, chỉ đem mấy cái thân tín lời nói, Trương Hợp vẫn có niềm tin, có thể chế phục người này. Tiến vào trong thành, đến lúc đó đóng cửa đánh chó cũng tốt, bắt rùa trong hũ cũng tốt, tóm lại là có thể lưu lại thái sử Từ. Đến lúc đó đã mất đi thái sử Từ, phía ngoài 3000 binh mã cũng liền rắn mất đầu, lại lãnh quân ra khỏi thành đem những người này chiêu hàng, cũng chưa chắc không có khả năng. Ngoài thành thái sử Từ nghe vậy, cau mày. Cái này, chỉ sợ không tốt. Đã thái thú không nguyện ý để bọn ta vào thành, vậy chuyện này liền coi như thôi. Người của ta ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời cũng có thể, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền rời đi Đông Bình Lăng, thẳng đến cao đường mà đi. Cáo tử. Thái sử Từ nhìn chằm chằm thành lâu, cũng không biết có phải hay không ý thức được gì đó, cũng không quyết định tiến vào trong thành. Nói xong, liền xoay người rời đi, đi vào trong đại quân, tại đại quân bên trong nói vài câu, quay chung quanh dưới thành 3000 binh mã liền tản đi, thối lui đến Đông Bình Lăng ngoài thành một chỗ bên trong vùng bình nguyên, xây dựng cơ sở tạm thời lên. Trên thành Trương Hợp thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài. Thật sự là đáng tiếc, đối phương không có mắt lửa, hắn đến nghĩ những biện pháp khác. Đã vô pháp đơn giản giải quyết người này, cái kia Trương Hợp liền tính toán đợi đêm nay, dẫn người tập kích thái sử Từ doanh địa, thừa cơ vì Viên Linh giải quyết cái này nỗi lo về sau. Rất nhanh, hoàng hôn lặn về tây, đêm tối bao phủ đại địa. Thái sử Từ đội ngũ ở bên cạnh dựng lên doanh địa. Loại này doanh địa tạm thời rất đơn giản, chính là một chút hành quân lều vải, thậm chí không có vòng ngoài hàng rào, 3000 người, chỉ dựng mười mấy cái doanh trướng, cho trong quân tướng tá nghỉ ngơi. Binh lính bình thường, tự nhiên chỉ có ở trên mặt đất mà ngủ tư cách. Giờ tí thoáng qua một cái, lúc này nhất là người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, thái sử Từ dưới trướng binh lính lại lặn lội đường xa, từ Bắc Hải quốc một đường đi tới Tế Nam, đi rồi mấy ngày. Đám này binh lính, cả đám đều mệt quá sức, vì lẽ đó thật sớm liền đã nghỉ ngơi. Trong doanh hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa trạng thái. Cách đó không xa, Đông Bình Lăng thành, lại đèn đuốc sáng trưng, hơn 2000 binh mã đã ở trong thành chỉnh quân chờ phân phó. Trường Hợp tự mình dẫn đội, dự định dạ tập thái sử Từ doanh trướng, nếu là có thể thừa cơ chém giết thái sử Từ tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, cũng phải tận khả năng tiêu hao quân địch binh lực. Vì Viên Linh, công lược Tế Nam, làm chuẩn bị. Trên lệch thời gian không nhiều, các tướng sĩ, theo ta kiến công lập nghiệp, ra khỏi thành. Trương Hợp tay cầm đại đao, vung lên trường đao, hạ lệnh mở ra cửa thành. Vì không bị ngoài thành thái sử Từ binh mã trước giờ phát hiện, Trương Hợp đặc biệt đường vòng, lãnh quân từ một bên khác cửa thành ra khỏi thành. Cửa thành có chút kéo ra, không có phát sinh động tĩnh quá lớn, để tránh quấy nhiều ở ngoài thành quân địch. Mấy đại quân toàn bộ ra khỏi thành, Trương Hợp mới sờ soạn dẫn binh tới gần thái sử Từ doanh địa. Trong doanh địa, trừ chút ít tuần tra binh mã, tại đi tới đi lui bên ngoài, đồng thời không quá lớn động tĩnh. Chắc hẳn phần lớn binh mã đều đã trong giấc ngủ. Tại khoảng cách quân địch doanh địa không đủ 100 trượng về sau, Trương Hợp biết rõ không cần ẩn tàng. Hướng, đem bọn hắn đều giết sạch. Trương Hợp cao giọng hò hét, lập tức xung phong đi đầu, thẳng đến thái sử Từ quân doanh mà đi. 100 trượng khoảng cách cũng không xa, thời gian mấy hơi thở, Trương Hợp dẫn binh liền đã tới gần doanh trướng. Rất nhiều tướng sĩ phát ra hò hét, tự nhiên trước tiên liền thu hút những cái kia tuần tra binh lính chú ý. Lính tuần tra trông thấy có đại lượng binh mã tới gần, còn giơ vũ khí, trong miệng phát ra tiếng la giết, lập tức kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt cao giọng la lên. Có biến, địch tập, địch tập. Nương theo lấy hò hét, có người thổi lên cái lệnh, trong lúc nhất thời, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chỉ là, Trương Hợp tự mình giết tới doanh địa thời điểm, lại phát hiện, nơi này cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế, mà là, thái sử Từ thân mang áo giáp, tay cầm binh khí, đem người trận địa sẵn sàng. Chương 60. Ác chiến a, thế mà bị phát hiện. Xem ra, lúc chiều, các ngươi liền đã biết rõ. Ngươi là thế nào phát hiện? Đem người đi tới doanh trại cửa ra vào Trương Hợp, xa xa trông thấy thái sử tử, cũng không nhanh lấy tiến công, ngược lại là dừng lại xung phong bước chân, chủ động nói với thái sử tử một câu. Trong doanh địa khiêu động đống lửa, chiếu rọi tại thái sử tử trên mặt, đem thái sử tử cái kia kiên nghị gương mặt phát họa ra quả quyết vẻ. Đông Bình Lăng theo ta được biết, chỉ có hơn ngàn quân coi giữ, hôm nay ta vừa đến huyện thành, liền nhận ra trên cổng thành không thích hợp, phòng giữ binh mã rõ ràng không đúng. Thêm nữa ngươi tận lực để ta tiến vào trong thành, ta đã sinh lòng đề phòng. Lúc đầu không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, vì lẽ đó tận lực lưu thêm một cái đầu óc, không nghĩ tới ta dự cảm là thật. Các ngươi là ai? Thái sử tử mặc dù ý thức được Đông Bình Lăng trong huyện thành người không thích hợp, nhưng hắn hiện tại cũng không tin tưởng trường hợp đám người thân phận. Giờ phút này còn hết sức tò mò, mặc dù nội tâm của hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán, nhưng không có đạt được đối phương trả lời khẳng định, hắn còn là thật không dám xác định. Đến lúc này, thân phận gì đó cũng liền không có gì tốt giấu giếm. May mà trường hợp cũng liền trực tiếp mở miệng nói cho thái sử tử. Chúng ta là Viên Linh công tử, dưới trướng binh mã. Bản tướng quân nhìn ngươi cũng là một nhân tài, có hứng thú hay không, chuyển ném công tử nhà ta nhất là chiêu hiền đại sĩ, ngươi tài cán, tất nhiên sẽ có được công tử nhà ta xem trọng, phong hầu bái tướng không nói chơi. Liền xem như đến lúc này, trường hợp vẫn còn nghĩ có thể tận lực không đập võ, dựa vào miệng thuyết phục đối phương, hắn cũng nguyện ý khuyên hàng thái sử tử. Chỉ là rất đáng tiếc, thái sử tử là người trung nghĩa, cũng không phải trường hợp mấy câu liền có thể khuyên hàng. Viên Linh. Nghe được cái tên này về sau, thái sử tử hai mắt nhíu lại, sắc mặt âm trầm mấy phần. Viên Linh binh mã tại sao lại xuất hiện ở đây? Đáp án rõ ràng, nói do huyện cao đường hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít, phụ trách trấn thủ cao đường tông bảo, chỉ sợ đã chiến bại. Nghĩ đến đây, thái sử tử lộ ra vẻ sầu lo. Thế nào, suy tính được như thế nào? Trường hợp thấy đối phương nửa ngày đều không có trả lời, liền mở miệng lần nữa hỏi một câu. Hừ, ta bị người nhờ vả, quả quyết sẽ không làm lầm trận đầu hàng địch sự tình. Bớt nói nhảm, để cho ta xem ngươi có mấy phần bản sự, như thế nói lớn không ngượng. Dứt lời, thái sử tử không muốn nhiều như vậy, dự định trước giải quyết trước mắt vấn đề. Đã đối phương không có đầu hàng ý nguyện, trường hợp tự nhiên cũng không biết tiếp tục dây dưa. Vẫy tay một cái đồng thời hướng vây quanh toàn bộ doanh địa binh lính hạ lệnh tiến công. Đại quân trùng sát đi lên, lập tức cùng quân địch bày ra khoảng cách gần chém giết. Song phương binh mã đụng vào nhau, ở ngoài thành bày ra dùng binh khí đánh nhau. Trường hợp tự nhiên trực tiếp tìm tới thái sử tử, bởi vì hắn biết rõ, đối phương vừa nhìn chính là người tập võ, đã có rất mạnh thực lực, chính mình trong quân chỉ sợ không người là nó đối thủ. Chỉ có chính mình trước đem người này quân lấy, nhường những binh lính khác trước tiêu diệt đám người này, mới có thủ thắng khả năng. Dù sao đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, tập kích bất ngờ mục đích không đạt được, liền chỉ có thể chân ướt chân ráo làm một trận, nhìn xem người nào thực lực mạnh hơn. Xem chiêu. Trường hợp trong tay đại đao vung lên, thuận thế mãnh liệt đánh xuống, mang thiên quân lực lượng hung hăng rơi xuống. Thái sử tử hơi nhướng mày, trong tay cầm hai cây bản kích, lập tức giơ lên, đan vào một chỗ, hình thành một cái xiên, đứng vững chém vào mà đến trường đao. Chỉ này một đao, liền nhường thái sử tử hưng phấn lên. Thật bá đạo đao thế, là ta cuộc đời chỗ thấy đối thủ, ngươi cũng có thể xếp phải lên hảo. Dù không bằng cái kia Lưu Huyền Đức nhị đệ quan vũ, nhưng cũng là một vị lợi hại mạnh tướng. Thái sử tử hướng về phía trường hợp tán dương một câu, nói tới nói lui, có thể động tác trên tay lại là một chút cũng không có keo kiệt. Đỡ lên trường hợp chém vào đến một đao, hắn liền cấp tốc ôm lấy trường đao, một cái tay khác hung hăng hướng trường hợp trên thân đâm tới. Hai tay vũ khí ưu thế chính là có thể một bên phòng ngự một bên tiến công. Bất quá hắn rõ ràng cũng đánh giá thấp trường hợp năng lực. Đâm đi qua binh khí, khoảng cách không đủ dài, vô pháp trực tiếp chạm đến trường hợp thân thể, trường hợp đơn giản lùi lại liền có thể né tránh. Mặc dù công kích chưa có hiệu quả, nhưng cũng nhường trường hợp đổi công làm thủ, song phương ở đây bắt đầu giao thủ. Thời gian nháy mắt liền riêng phần mình đánh ra 7-8 chiêu, đều có thắng bại, dù chưa trực tiếp đối với đối phương tạo thành tổn thương, nhưng cũng nhường song phương đều ý thức được đối thủ đáng sợ. Tuyệt đối không phải mình đơn giản liền có thể đánh bại đối thủ. Mười mấy chiêu đi qua, trường hợp từng bước hiện lộ xu hướng suy tàn. Trường hợp rốt cuộc cá nhân vũ dung không phải là đỉnh tiêm một nhóm kia, đối mặt thái sử từ dạng này một vị mạnh tướng, có khả năng giao thủ 10 cái hiệp bất bại, đã là không dễ. Nếu không phải trường hợp tay cầm đại đao, mà thái sử tử trong tay là dao găm, binh khí so thái sử tử trong tay càng dài, chỉ sợ trường hợp áp lực sẽ lớn hơn. Cũng may, trường hợp mặc dù nhanh muốn chống đỡ không được thái sử tử hùng manh tiến công, nhưng trường hợp xuất lĩnh những thứ này binh lính, lại từng cái vô cùng hung hãn. Đám người này đều là Viên Linh dùng 3 ngày một bữa thịt, mỗi ngày cơm nước bao ăn no nuôi ra tới tinh nhuệ, mà lại khoảng thời gian này mỗi ngày thao luyện, một ngày cũng không từng ngừng. Chỉ là cái này hơn một tháng đến nay chỗ kinh lịch mấy trận chiến đấu, cũng đủ làm cho đám người này từng cái tân thủ lột xác thành năng trinh thiện chiến tướng sĩ. Viên Linh Minh đã từ binh lính càng quái hướng về tinh nhuệ chuyển biến, mà thái sử tử mang tới cái này 3.000 người có thể thành trên cơ bản thuộc về không có gì kinh nghiệm chiến đấu tân binh. Những người này đều là Khổng Dung tại lần trước tiêu diệt giặc Khăn Vàng thời điểm vì lý do an toàn chiêu mộ Hoàng Cân Tàn Đảng mà xây dựng lính mới. Mặc dù đã có chút thời gian, nhưng những binh mã này đã không có kinh lịch qua ra dáng chiến đấu, cũng không chút thao luyện, thậm chí liền quân lương đều chỉ phát một nửa, lại bộ phận đều là già yếu, lại chỗ nào có thể hình thành hữu hiệu sức chiến đấu đây. Vẹn vẹn tiếp xúc liền bị Viên Linh binh mã giết liên tục bại lui. Trong nháy mắt, liền tổn thất tối thiểu vượt qua 500 người. Lợi dụng ánh mắt xéo qua, trông thấy bốn phía tình trạng thái sử tử, thần sắc nghiêm túc lên, trong tay tiến công tiết tấu cũng biến thành càng nhanh. Suy nghĩ của hắn phải nhanh một chút đánh bại trường hợp, tốt cho phe mình binh lính tăng lên sĩ khí. Có thể càng là dùng sức, thái sử tử tiến công lại làm cho trường hợp áp lực càng nhỏ hơn, bởi vì tự biết không phải là đối thủ của thái sử tử, Trương Hợp không dám tiếp tục tiến công, chỉ là một mực phòng thủ. Trương Hợp là đánh không lại Thái Sử Tử, thế nhưng nếu như Trương Hợp không muốn đánh bại Thái Sử Tử, chỉ là muốn phòng thủ. Như thế Thái Sử Tử trong tay bạc kích, cũng rất khó đối Trương Hợp tạo thành gì đó tính thực chất tổn thương. Cứ như vậy, song phương lại đánh 10 cái hiệp, khó phân thắng bại. Mà liền tại lúc này, Đông Bình Lăng ngoài thành, đột nhiên truyền đến chiến mã buôn tập âm thanh. Tại phương hướng tây bắc, xuất hiện một chút kỵ binh. Kỵ binh buôn tập âm thanh, tự nhiên rất nhanh liền truyền đến ngoài thành. Mặc dù còn không biết người đến là địch là hữu, nhưng Trương Hợp mừng rỡ, vượt lên trước một bước hướng về phía trung quanh tướng sĩ la to. Các tướng sĩ, viện binh của chúng ta đến rồi.